Chương 752, 1105 có người. Chương 752, 1105 có người. Lâm Thâm lặng yên đứng dậy, đem giày mặc vào. Lỗ tai của hắn tập trung tất cả lực chú ý, dùng cho bắt nhà khách bên trong phát ra bất luận cái gì một chút xíu động tĩnh, tiếp lấy nâng lên mắt cùng Điền Tùng Kiệt đối đầu ánh mắt, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy giống nhau sao? Điền Tùng Kiệt nhanh chóng nháy mắt mấy cái, biết Lâm Thâm đang hỏi cái gì, thế là lắc đầu, trả lời, ta cảm giác không giống nhau lắm, trước đó dưới lầu nhìn thấy những cái kia người không có cảm giác ra cái gì đặc biệt rõ ràng tính công kích đến, càng giống là chết lặng đạo cụ mở dạng, hiện tại không giống với lúc trước. Lâm Thâm nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình cũng có đồng cảm. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía cửa phương hướng di động thời điểm, trong khe cửa vốn nên thấy được hành lang ánh đèn, hô một chút dập tắt. Lâm Thâm chớp mắt, lập tức quay đầu đi xem còn đứng ở cửa sổ phụ cận Điền Tùng Kiệt, ở trong hắc ám đưa tay cơ cơ. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt mình xác động tác chỉ thị, nhưng Điền Tùng Kiệt chính là rất thần kỳ minh bạch Lâm Thâm biểu đạt chính là cái gì, vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức vén màn cửa lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau đó, hắn liền thật thấy được, cùng nhà khách đối diện dựng lên nhà dân đã tắt đèn đen kịt trên cửa sổ, rõ ràng chiếu rọi ra bọn hắn tình huống bên này. Mặc dù tầng lầu đèn nhìn tất cả đều dập tắt, có thể trong thang lầu bên trong cài đặt thần kỳ thanh khống đèn, lại mang theo rất nhỏ lóe lên phát sáng lên, phản xạ tại đối diện trên cửa sổ pha lê, thấy rất rõ ràng. Cơ hồ là cùng Điền Tùng Kiệt tình huống lúc đó mở dạng, lầu một thông hướng lầu 2 trong thang lầu bên trong, chén kia thanh khống đèn sáng rỡ, chỉ bất quá mang theo một loại giống như là điện áp bất ổn lấp lóe. Đáng tiếc là trên pha lê cũng không thể chiếu rọi ra đến tột cùng là dạng gì đồ vật tại đi lên, sau đó không đầy một lát thanh khống đèn liền dập tắt, cả tòa phong ốc lại lần nữa sa vào đến tĩnh mịch bên trong. Cũng may chờ đợi như vậy chưa từng có đi bao lâu, lầu 2 thông hướng lầu 3 trong thang lầu liền phát sáng lên, rất hiển nhiên đối phương xác thực chính là hướng về phía bọn hắn tới. Điền Tùng Kiệt lần này nheo mắt lại, gần sát cửa sổ, ý đồ đi xem rõ ràng đến tuột cùng là cái gì đang động, nhưng vẫn như cũ thất bại. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc. Xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, trước kia cũng chỉ xuất hiện qua đối phương nhìn không thấy chính mình, nhưng không có chính mình nhìn không thấy đối phương tình huống. Hắn không cảm thấy giờ này khắc này chính thuận thang lầu đi lên đổ bật lại so với chính mình mạnh bao nhiêu, nếu quả thật lợi hại như vậy, vì cái gì thanh khống đèn ngược lại lấp lóe thành dạng như vậy? Mà lại không chỉ có là hắn, Lâm Thâm cũng thiết thiết thực thực cảm thấy đồ vật tới gần. Có thể cảm giác được, đã nói lên cũng không có đặc biệt lợi hại cùng cường đại, nhưng nhìn không đến là vì cái gì. Điền Tùng Kiệt đè xuống nghi ngờ trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện cửa sổ tỏa ra ánh sáng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, kết quả tại trong thang lầu thanh khống đèn dập tắt trước một giây sau cùng, nhìn thấy một mảnh nhỏ đèn kịt đồ vật thuận biên giới lướt qua, sau đó liền biến mất ở trong hắc ám. Phát hiện này để hắn thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm. Vừa vặn Lâm Thâm lúc này kề sát tại bên cửa phòng bên trên, quan sát đến Điền Tùng Kiệt nhất cử nhất động. Tiếp lấy hắn liền thấy Điền Tùng Kiệt đóng chặt bờ môi, đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nâng lên một bàn tay đi lên cử đi nâng, hắn lập tức liền minh bạch là có ý gì. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, có cái gì tới gần Lâm Thâm trước mặt cửa phòng, mang theo khẩn trương run rẩy hô hấp, cùng đè nén tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc, thanh âm như vậy tại lúc này an tĩnh nhà khách bên trong thật sự là quá mức rõ ràng, Điền Tùng Kiệt nguyên bản vừa quay đầu nhìn lại tiến đến đồ vật là dừng lại tại lầu 3, hay là tiếp tục hướng lầu 4 đi, nghe được thanh âm này liền lập tức đống nhiên quay đầu, một đôi mắt bất khả tư nghị trợ to. Hắn rọi ra một bàn tay hướng trước của phòng một chỉ, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu, giống như là tại im lặng hỏi thăm Lâm Thâm, làm sao ngay tại lúc này sẽ có người không muốn sống từ trong gian phòng của mình chạy đến, còn tới vị trí này tới, chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Nói thật ra, Lâm Thâm cũng bị cái này tiếng đập cửa giật nảy mình. Hắn cực nhanh giơ tay lên, không đợi người ngoài cửa nói chuyện, liền trực tiếp kéo cửa phòng ra đem đối phương túm tiến đến, sau đó lại lặng lẽ đem cửa khép lại, không có phát ra một chút thanh âm. Điền Tùng Kiệt liền đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bị Lâm Thâm kéo vào người tới, là một bàn tay gấp bưng bít lấy miệng của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất co lại thành một đoàn tôn tấn trung. Đối phương hô hấp dị thường gấp rút, che miệng tựa hồ là bởi vì chính mình cũng chú ý tới điểm này, thân thể không chỗ ở run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Thâm phương hướng giống như là muốn nói cái gì, nhưng nửa ngày cũng không dám hé miệng. Lâm Thâm thấy thế, lập tức cho Điền Tùng Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền dắt lấy Tôn Tấn Trung di động đến bên giường, ngươi không muốn sống nữa. Điền Tùng Kiệt nhỏ giọng tiến lên, thay thế Lâm Thâm nguyên bản vị trí, canh giữ ở cửa ra vào cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Tôn Tấn Trung lần này hai cánh tay bưng bít lấy miệng của mình, dùng sức lắc đầu. Mặt của hắn kìm nén đến một mảnh đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, cả đôi con mắt nhìn qua ướt nhẹp, giống như là bị thứ gì dọa sợ mở dạng. Lâm Thâm khẽ chau mày, thở ra một hơi, dùng hết số lượng thanh âm thong thả hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài hành lang đèn đột nhiên liền diệt, ngươi hẳn phải biết dưới loại tình huống này không nên từ trong phòng đi ra, nếu là đụng phải cái gì, chẳng phải hết à? Chính ngươi trước đó bất tài nói, không muốn làm cái thứ nhất quỷ xui xẻo sao? Nghe Lâm Thâm lời nói, Tôn Tấn Trung chỉ là gật đầu. Hắn run rẩy buông ra hai tay của mình, bờ môi lúc mở lúc đóng nhu chết lấy, Lâm Thâm lúc này mới phát hiện trước mặt nam nhân này cũng sớm đã là nước mắt nước mũi chảy ngang trạng thái. Tắt đèn là một hồi này mới phát sinh sự tình, mà lại bọn hắn phát giác được cái gì đi lên đồ vật, giờ này khắc này hẳn là còn chưa tới nơi lầu 4, cho nên Tôn Tấn Trung trạng thái này rõ ràng chính là không thích hợp. Hắn nhìn qua càng giống là đã nhận qua kinh hãi, đồng thời sợ hãi kéo dài có một đoạn thời gian dáng vẻ. Lâm Thâm vô ý thức hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hai tay bắt lấy Tôn Tấn Trung cánh tay, tăng thêm một chút cường độ ý đồ làm cho đối phương bình tĩnh trở lại. Ngươi thấy cái gì? Vấn đề này giống như là kích thích đến Tôn Tấn Trung bình thường, hắn không bị khống chế run rẩy một chút, vô ý thức muốn hút nước mũi lại sợ làm ra thanh âm, chỉ có thể lại dùng tay bịt lại miệng mũi, gạt ra rất nhỏ thanh âm.
Có người.
Ta.
Trong phòng ta có người
Lâm Thâm sững sờ. Tôn Tấn Trung lau nước mũi của chính mình, cũng không lo được bẩn không bẩn, run rẩy nâng lên tay hướng tủ quần áo lớn phương hướng một chỉ, sau đó lại lập tức rụt trở về, thật giống như tại Lâm Thâm trong phòng này cũng nhìn thấy vật gì đáng sợ một dạng, tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo, ta nhìn thấy có con mắt nhìn ta chằm chằm, một mực. Nhìn chằm chằm vào ta hắn cố gắng tự thuật, cũng cố gắng khống chế chính mình âm lượng không mất khống chế, ta nhịn, ta thật nhịn, làm như không nhìn thấy. Chịu đựng, nhịn. Sau đó vừa rồi, trong tủ treo quần áo có móng tay cào thanh âm. Ta thật sự là không chịu nổi chương 753, 1105 âm thanh chương 753, 1105 âm thanh Điển Tùng Kiệt nghe xong Tôn Tấn Trung lời nói, quay đầu lại liền vô ý thức cùng Lâm Thâm đối mặt. Trên mặt của hắn mang theo đối với đối phương không hiểu, đầu có chút sai lệch một chút, lại duỗi ra một ngón tay hướng lầu dưới phương hướng chỉ. Rất hiển nhiên, hắn là muốn cùng Lâm Thâm nói, chân chính cảm nhận được đồ vật giờ này khắc này hẳn là còn lưu lại tại lầu 3, lầu 4 cảm giác không thấy cái gì, theo lý mà nói hẳn là không có đồ vật. Nếu là Tôn Tấn Trung trong phòng nguyên bản liền có cái gì, không cần đợi đến lên lầu, hắn nên phát giác được. Đèn dập tắt trước đó, cũng là bởi vì nhà khách bên trong thứ gì đều không có, cảm giác sạch sẽ rất, bọn hắn mới lựa chọn lưu lại qua đêm không phải sao. Hiện tại Tôn Tấn Trung đột nhiên nói trong tủ treo quần áo lớn có con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, để Điền Tùng Kiệt không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không bởi vì quá độ khẩn trương, dẫn đến người này sinh ra không nên tồn tại ảo giác. Lâm Thâm ý nghĩ đương nhiên cùng Điền Tùng Kiệt không kém là bao nhiêu, nhưng hắn không có tùy tiện mở miệng. Tôn Tấn Trung trạng thái hiện tại quá bất ổn định, hắn không cảm thấy chính mình hẳn là ở thời điểm này nói ra bất kỳ nghi ngờ nào hoặc là phản bác. Lại thêm hiện tại trong lâu sắc thực phát sinh quái sự, như vậy trước ổn định đối phương cảm xúc mới là trọng yếu nhất. Hắn lần nữa tăng thêm chính mình trên hai tay lực đạo, để bị đau Tôn Tấn Trung đem lực chú ý từ đối với mình gian phòng tưởng tượng, chuyển rời đến trước mắt cánh tay đau đớn cùng Lâm Thâm trên khuôn mặt. Ngươi nhìn ta. Lâm Thâm thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể chuyển vào Tôn Tấn Trung trong lỗ tai. Đối phương rất tốn sức nháy máy mắt, hô hấp vẫn còn có chút không bị khống chế, toàn bộ lồng ngực đều đi theo có chút run rẩy. Có thể nhìn ra được, Tôn Tấn Trung là đem Lâm Thâm lời nói nghe vào trong lỗ tai cũng tại thử nghiệm cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nhưng có chút quá độ thân thể phản ứng không phải muốn cho nó dừng lại, liền có thể lập tức dừng lại. Lâm Thâm nhìn thấy đối phương nhướng mày, trên mặt lộ ra có một chút áy náy biểu lộ, muốn hé miệng nói cái gì, nhưng không thể phát ra âm thanh. Đùng, đùng đùng. Ngay tại hắn mở miệng muốn Tôn Tấn Trung theo chính mình tiết tấu hít sâu thời điểm, Lâm Thâm trong lỗ tai bắt được thanh âm kỳ quái, là cái gì đánh hoặc là đập nhà khách xi măng thang lầu vang động. Cái kia không giống như là đế giày giẫm lên trên thanh âm, nhưng lại không dễ phán đoán đến tuột cùng là cái gì. Hắn chỉ có một cái minh xác cảm giác, có cái gì hướng lầu bốn phương hướng đi. Sâu ca. Điền Tùng Kiệt vô ý thức mở miệng nhắc nhở, Lâm Thâm đã không nói hai lời dắt lấy bụng về cứng ngắc Tôn Tấn Trung, hướng phía tủ quần áo phương hướng tránh khỏi. Trong quá trình này hắn rõ ràng cảm thấy Tôn Tấn Trung kháng cự, nhưng bọn hắn không có khả năng lưu lại giường vị trí bên kia. Cái này nhà khách gian phòng không gian quá mức có hạn, thuận khe cửa cơ hồ liền có thể nhìn thấy trong phòng tất cả bề biện, chỉ có tủ quần áo lớn phương hướng nơi hẻo lánh xem như duy nhất góc chết. Hắn hòa Điền Tùng Kiệt ngược lại là không quan trọng, nhưng Tôn Tấn Trung lại nhận dạng gì ảnh hưởng liền không nói được rồi. Cho nên cứ việc hai tay cầm nắm lấy cánh tay đang run rẩy cùng dãy rủa, Lâm Thâm cũng không khỏi phân trần mà đem đặt tại tủ quần áo gần bên trong góc, sau đó gắt gao ngăn chặn Tôn Tấn Trung thí đồ đứng dậy động tác, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, dựng lên một cái suy tư thế. Tôn Tấn Trung tự nhiên là không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là bản năng sợ sệt nhà khách bên trong tủ quần áo, sợ sệt Lâm Thâm trong phòng này tủ quần áo cũng giống trong phòng của hắn một dạng, ẩn giấu một con mắt, dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Hắn muốn xác nhận có hay không, nhưng lại cũng không đủ dũng khí ngẩng đầu, mãi cho đến chú ý tới Lâm Thâm vẻ mặt nghiêm túc, cùng đưa tay động tác. Hắn mới ý thức tới có phải hay không có khác thứ gì xuất hiện, sau đó mím chặt bờ môi của mình, chỉ còn lại có nước mắt cùng nước mũi còn tại im lặng chảy. Đùng, đùng đùng, đùng. Thanh âm đi lên, đánh tại lầu 4 trên mặt đất xi măng. Tới gần đằng sau, Lâm Thâm cảm thấy thanh âm này nghe vào không phải lưu loát như vậy, có chút vụng về cùng hỗn loạn, không có một cái nào quy luật tiết tấu. Hắn một bên ép chặt ở Tôn Tấn Trung thân thể không nên động, một bên chậm rãi thẳng tắp nửa người trên, nghiêng hai đi bắt mỗi một điểm nhỏ xíu vận động. Tôn Tấn Trung liền cùng bọn hắn khác biệt, hắn tựa hồ cái gì đều nghe không được. Chỉ là nhìn thấy Lâm Thâm động tác đằng sau lộ ra càng căng thẳng hơn đứng lên, lại sợ chính mình đột nhiên không bị khống chế phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng răng dùng sức đi cắn xuống bờ môi, dựa vào đau đớn đến tìm kiếm một chút ý chí thanh tỉnh. Điền Tùng Kiệt còn nghiêng người ngồi xổm ở cạnh cửa, vượt qua tủ quần áo lớn biên giới cùng Lâm Thâm đối mặt, sau đó đưa ngón trỏ ra hướng phải một chỉ. Cơ hồ là đồng thời, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ từ bên ngoài truyền vào. Thanh khẩn, ngắn ngủi hai tiếng quanh quẩn tại an tĩnh lầu 4. Tôn Tấn Trung lúc này xem như nghe thấy được, vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, bị khống chế lại hai tay chăm chú nắm chặt quần của mình, một đôi mắt mở thật lớn. Nhà khách quá nhỏ, tiểu đáo cách lây cánh cửa nghe được dạng này tiếng đập cửa, đều có thể nhẹ nhõm đánh giá ra đập đập đến tột cùng là cái nào đã môn. Là 402, là Tôn Tấn Trung một mình ở 402, ngay tại Lâm Thâm gian phòng sát vách. Vì cái gì? Tôn Tấn Trung hô hấp run rẩy lên, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Là bởi vì phát hiện hắn không có ở trong phòng sao? Vẫn là hắn vừa rồi vội vàng từ gian phòng lúc đi ra, quên khóa cửa. Lại hoặc là kỳ thật lại sớm hơn thời điểm, hắn bởi vì tủ quần áo bị kinh sợ, phát ra cái gì liền đã bị phát hiện. Cho nên lúc này đối phương mới có thể trực tiếp vòng qua 401, trước gõ gian phòng của hắn cửa. Khi hì đánh gây hắn suy nghĩ chính là từ ngoài cửa truyền đến tiếng cười, mờ mịt lại quỷ dị, giống như là thanh âm ở trong tự mang lấy mở rất lớn âm vang một dạng, tại căn bản không tính là rộng rãi hành lang bên trong quanh quẩn. Tôn Tấn Trung cả người đều lâm vào khẩn trương cực độ ở trong, giờ khắc này hắn tựa hồ cũng không để ý tới bên cạnh tủ quần áo có bao nhiêu đáng sợ, vô ý thức liền muốn tránh thoát Lâm Thâm khống chế, sau đó trốn đến bên trong đi, đem chính mình quận mình đứng lên. Nhưng Lâm Thâm khẳng định là sẽ không để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn một cái, lại đem tinh thần tập trung đến ngoài cửa. Là thanh âm, hàm hồ nói cái gì đổ vật thanh âm, nhưng mà Lâm Thâm nghe không hiểu. Hắn phản ứng đầu tiên là, đối phương nói lời cùng hắn trước đó tiếp xúc qua loại kia kỳ quái ngôn ngữ cùng chữ viết một dạng, có lẽ chính mình cái này thời điểm còn không thể hiểu là có ý gì. Nhưng ở lặp đi lặp lại nhấm nuốt cùng suy nghĩ qua đi, hắn loại bỏ khả năng này. Nói không ra vì cái gì, Lâm Thâm cảm giác vừa mới nghe được thanh âm cũng chỉ là đơn giản mơ hồ phát âm, giống như là một cái không biết nói chuyện người hoặc là chưa từng nghe qua người khác nói chuyện người, dựa vào tưởng tượng của mình phát ra tiếng vang. Nói chính là tiếng người, chỉ là biểu đạt không ra chính xác ý tứ. Gian phòng cách vách cửa đột nhiên cứ như vậy mở, Lâm Thâm cũng ở thời điểm này đoán được, lúc trước nghe được 333 bất quy tắc tiếng vang, giống như là vật gì đó trên mặt đất bò sát phát ra tới. Đối phương tựa hồ tiến vào 402. Điền Tùng Kiệt đem lỗ thai cơ hồ áp vào khe cửa bên trên, ngay tại hắn tự hỏi ngoài cửa đồ vật có phải hay không còn cần tìm kiếm một hồi thời điểm, chợt kia vang động liền đã lập tức từ trong phòng lui đi ra, sau đó hướng phía phương hướng của bọn hắn đến đây. Ánh mắt hắn đột nhiên khẽ giật mình, vô ý thức hướng phía khe cửa phía dưới nhìn lại. Tiếp đấy, một cái màu xanh trắng còn không có rút đi mập mũm mĩm tay nhỏ, thuận chật hẹp khe cửa rối vào. Điền Tùng Kiệt nháy mắt, có chút nghiêng đầu không ngời, liền thấy một tấm vết miệng mang theo quái dị nụ cười khuôn mặt nhỏ, kề sát tại khe cửa bên dưới, mở to một đôi chỉ có trống rỗng con mắt, giống như là tại cảm thụ được trong phòng thứ gì. Chương 754, 1105 giẫm bạo chương 754, 1105 giẫm bạo Điền Tùng Kiệt vô ý thức nín thở, hắn hai mắt nhìn xem cái kia mấy cây vụng về ngón tay tại hoàn toàn chen vào khe cửa đằng sau, liền có chút tối lượng, đầu ngón tay hướng xuống khoác lên trên mặt đất. Tiếp lấy non mịn đốt ngón tay làn ra, đột nhiên phốc đất nứt mở hai đầu lỗ hổng, có đồ vật gì du tẩu tại dưới làn da, sau đó từ vết nứt bên trong đảo lộn một chút, lộ ra. Đó là hai viên không lớn con ngươi màu đen còn, tại bị chống lên đốt ngón tay dưới làn da linh hoạt chuyển động, mượn ngón tay chống đỡ lấy độ cao tựa hồ đang liếc nhìn trong phòng hết thảy. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Điền Tùng Kiệt ngay tại gần trong gang tấc vị trí, cái kia hai viên con mắt lại một lần cũng không có hướng phương hướng của hắn nhìn qua. Tại lại quan sát mấy giây đằng sau, Điền Tùng Kiệt động tác liền lớn mật. Hắn tại hài nhi tay nhỏ trước chậm rãi đứng người lên, sau đó hướng phía trong phòng phương hướng đi vài bước, đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là ánh mắt giống như là từ trên người hắn xuyên qua bình thường, còn đang dò xét trong phòng. Nhìn không thấy, cùng trước đó đụng phải tình huống một dạng, đối phương nhìn không thấy hắn, tựa hồ cũng không cảm giác được hắn. Cái này khiến Điền Tùng Kiệt trên khuôn mặt nhịn không được cong lên khóe miệng, hắn tại nguyên chỗ ngồi xuống, hai tay hướng trên mặt đất nhẹ nhàng khẽ trống, dùng cùng đối phương cơ hồ không sai biệt lắm tư thế để mặt gần sát mặt đất, hướng ra ngoài quan sát đến. Chú ý tới Điền Tùng Kiệt kỳ quái động tác, Lâm Thâm chỉ là có chút nhíu mày một hồi, đem ngón tay đặt ở trên môi lại nhẹ nhàng gõ hai lần. Tôn Tấn Trung chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, miệng môi dưới đã bị chính mình cắn nát ra. Khoảng cách gần như thế, hắn cũng đã rõ ràng nghe được cửa ra vào phát ra rất nhỏ tiếng vang có đồ vật gì giống như cọ lấy cánh cửa dưới đáy chui đi vào, cho nên hắn một mực vô ý thức nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng nhìn. Mặc dù cho đến bây giờ còn không có gì đồ vật đáng sợ thật xuất hiện ở trước mắt, nhưng loại này một mực không nhìn thấy cái gì lại có thể không ngừng nghe được thanh âm cảm giác, cũng không có để hắn tốt đến địa phương nào đi. Mà Điền Tùng Kiệt chỉ là lặng lặng xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem phía ngoài hài nhi, chỉ ít thân hình nhìn qua đúng là một cái ngay cả đi đường cũng còn không biết hài tử, cái này khiến hắn hiểu rõ, vì cái gì lúc trước tại bên giường thời điểm, hắn không thể từ tấm gương phản xạ bên trên nhìn thấy bất kỳ vật gì đi lên di động thân ảnh, là bởi vì trước mặt cái đồ chơi này mà quá thấp bé. Nó bị dưới cửa sổ mặt tường cho che kín, mới tạo thành chỉ có thể nhìn thấy thanh khống đèn sáng lên, lại quan sát không đến tình huống. Mà chờ nó thuận thang lầu đi lên thời điểm, tựa hồ liền thoát ly thanh khống đèn bốn cũng không lớn cảm giác phạm vi, hết thảy lâm vào trong bóng tối, chỉ dựa vào hai mắt cũng đã rất khó bắt. Thế nhưng là nó là tới làm cái gì? Lại là từ chỗ nào tới? Vật này nhỏ như vậy, cùng trước đó bọn hắn từ ngoài cửa sổ nhìn thấy những cái kia đứng lặng tại sở chiêu đãi người bên ngoài ảnh kém nhiều lắm, những cái kia lại là cái gì? Nên đem nó giải quyết hết sao? Điền Tùng Kiệt trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không dám tùy tiện động thủ. Từ trước mắt tình huống đến xem, Lâm Thâm mặc dù đã hoàn toàn thoát ly người trạng thái, nhưng thế giới sau cửa vật gì đó hiển nhiên cũng không có phát giác được có dị dạng tồn tại. Nói cách khác, chỉ ít vào giờ phút này, Lâm Thâm trên thân có lẽ còn là có được một cái người sắc ngoài, tại cản trở cùng ảnh hưởng đối phương phán đoán. Như vậy muốn làm tới trình độ nào mới có thể bị phát giác đâu? Chuyện như vậy không thử nghiệm liền sẽ không có một cái kết luận, nhưng nếm thử lại là có thể tùy tiện nếm thử sao? Hắn chậm rãi nháy mắt, sau đó liền thấy đối phương đốt ngón tay bên trên một con mắt lùi về đến trong da, sau đó thuận không lớn mu bàn tay cửa trước bên ngoài chen ra ngoài. Ngay tại trong nháy mắt đó, Điền Tùng Kiệt bản năng cảm giác được cái gì, hắn nói không ra, chỉ cảm thấy ngay tại lúc này không thể để cho đối phương lại có bước kế tiếp động tác. Thế là hắn bỗng nhiên đứng dậy, vô ý thức đi xem hướng Lâm Thâm. Giữa hai người tương liên xích sắt ở thời điểm này rất nhỏ lắc lư một cái, phản phất mang theo Điền Tùng Kiệt vừa rồi quan sát được hết thảy, cùng cảm thụ của hắn giờ khắc này cùng suy nghĩ cùng nhau truyền vào Lâm Thâm trong ý thức. Đây là một loại Lâm Thâm trước đó chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác, so loại kia không cần ngôn ngữ biểu lộ cùng động tác giao lưu khác biệt, chính là Điền Tùng Kiệt khẽ động, hắn tựa hồ liền biết đối phương muốn làm gì, phản phất bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là một thể. Làm cho đối phương rụt về lại sẽ phát sinh cái gì, Lâm Thâm trong thời gian ngắn cũng tưởng tượng không đến, nhưng đối phương hành động rất rõ ràng là đuổi theo Tôn Tấn Trung quy tích tới. Không quản lý do như thế nào, Tôn Tấn Trung hiện tại chính là mục tiêu. Hắn vô ý thức buông xuống tay phải của mình, nhẹ nhàng nắm chặt lại, trong tay tấm lệnh bài kia ở trong hắc ám đột nhiên lóe lên một lần, sau đó tại hắn mở ra trong lòng bàn tay biến mất. Tiếp lấy Lâm Thâm không có làm càng nhiều suy nghĩ, hướng Điền Tùng Kiệt phương hướng khẽ gật đầu. Gật đầu động tác biên độ không lớn, tại Điền Tùng Kiệt xem ra lại giống như là một loại nào đó mở ra gông xiềng chìa khóa, hắn trong thai có thể nghe được rõ ràng xích sắt tiếng vang, ngay sau đó một vòng hồng quang từ khóe mắt của hắn nhanh chóng xẹt qua. Hắn rọi ra một chân chăm chú giẫm ở đối phương ở trong hắc ám thoáng có chút mông lung bóng dáng, cái chân còn lại cao cao nâng lên, tại còn lại một con mắt còn không có hoàn toàn lùi về đến dưới làn da ra bên ngoài di động thời điểm, đột nhiên đạp xuống tới. Mũi chân hung hăng va chạm trên cánh cửa, phát ra một tiếng có chút tiếng vang kịch liệt, dọa đến Tôn Tấn Trung cả người run một cái, sau đó vô ý thức muốn đem chính mình cuộn mình đứng lên. Mà Điền Tùng Kiệt không lo được những này, hắn nhìn thấy chính mình đế giày có cái gì chất lỏng tràn ra tới vết tích, nào vậy vào trong căn phòng mặt sàn xi măng bên trên. Ngoài cửa đổ vật thì là phát ra thống khổ rít lên, giấy rùa xé rách cho sướng nhanh từ cửa ra vào rời đi. Hắn ở thời điểm này buông ra chân, lui về sau hai bước, lưu tại trên mặt đất một cái bị hoàn toàn dẫm dẹp đạp nát tay nhỏ, bước lên màu xám đen xương mùi bắt đầu ở trước mắt tăng dã, cùng dưới ra cái kia bị dẫm nổ ánh mắt lưu lại khô quắt vỏ ngoài cũng tại cùng nhau biến mất. Theo bàn tay nhỏ hoàn toàn biến mất, chất lỏng vẩy ra đi ra vết tích cuối cùng cũng đi theo hóa thành xương mù tiêu tán không thấy. Tôn Tấn Trung cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại quả thật nghe được các loại kỳ quái vận động. Lâm Thâm chỉ cảm thấy thân thể của hắn giống như là co rút giống như kịch liệt co quắp mấy lần, sau đó như là thần kinh đứt đoạn bình thường, nghiêng đầu một cái trực tiếp liền mất đi. Mà theo hắn vô lực rơi xuống mặt đất tay phải, đã từng bị hắn bóp nhiều nếp nhăn phong thư, thuận tay áo biên giới từ áo khoác bên trong tuột ra. Phong thư rơi xuống đất, đập vào trên mặt đất lại phát ra tiếng vang lanh lảnh. Điền Tùng Kiệt cùng Lâm Thâm đều là sửng sở, nhìn nhau một chút. Lâm Thâm đưa thay sở sở Tôn Tấn Trung hô hấp, lúc này mới đem phong thư còn lại bộ phận cẩn thận từng ly từng tí từ đối phương trong tay áo rút ra, lấy tay bóp, cảm thấy một cái không phải rất lớn bật cứng. Chống ra phong thư ra bên ngoài khẽ đảo, một đoạn ngắn kim loại từ bên trong rơi ra. Dưới bóng đêm hiện ra kim loại mới có lanh quang, lặng lặng nằm tại Lâm Thâm trong lòng bàn tay. Điền Tùng Kiệt xích lại gần nhìn chung quanh một chút, đây là chìa khóa. Lâm Thâm cũng đánh giá một phen, nhẹ gật đầu. Đây đúng là chìa khóa, nhưng tựa hồ chỉ là chìa khóa một phần trong đó. Chương 755, 1105 con mắt chương 755, 1105 con mắt Lâm Thâm nắm đuốt trong tay không lớn khối kim loại, tới tới lui lui đánh giá một phen. Thứ này thời khắc này trạng thái hoàn toàn không thể nói là một chiếc chìa khóa, chỉ là bởi vì Tôn Tấn Trung cầm bộ phận này, có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân, hắn mới có thể phán đoán như vậy. Đồng thời khối này chìa khóa một bộ phận, nhìn qua không hề giống là dùng bạo lực hoặc là mặt khác ngoại lực, cưỡng ép chia khối nhỏ mặt cắt bên trên giống như là cố ý làm thành có thể tháo rời bộ dáng, bị cố ý chia cái dạng này. Điền Tùng Kiệt ngồi xổm ở Lâm Thâm bên cạnh, nhặt lên thuộc về Tôn Tấn Trung phong thư kia, lại chống ra phong thư miệng đem bên trong tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có những vật khác đằng sau, mới lại đem nó một lần nữa thả trở về. Đây coi như là có ý tứ gì? Điền Tùng Kiệt một tay chống đầu, ánh mắt tại Lâm Thâm vật trong tay cùng Tôn Tấn Trung trắng bệnh trên khuôn mặt dao động, là bởi vì hắn trong phong thư giả bộ thứ như vậy, cho nên mới sẽ bị để mắt tới sao? Lâm Thâm không xác định lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại đem khối kim loại một lần nữa ném vào đến trong phong thư, sau đó lại nhét vào Tôn Tấn Trung tay áo ở trong. Điền Tùng Kiệt nhìn xem động tác của hắn, chậm chạp đứng người lên, hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Ngoài cửa phòng mặt tan tĩnh, chỉ bất quá trên hành lang bóng đèn cũng không có sáng lên, khe cửa phía dưới không gian hay là tối như mực một mảnh. Bất quá có thể khẳng định là, vừa mới nằm dạp trên mặt đất trong chiều quan sát cái kia kỳ quái hài nhi, quả thật đã không thấy. Thâm ca, nếu như Tôn Tấn Trung trong phong thư có như thế một khối, như vậy những người khác trong phong thư có phải hay không cũng cất giấu vật tương tự? Hắn thả nhẹ bước chân, chống nạnh lái xe cửa ra vào, đem cái này tháo gỡ ra chìa khóa hợp lại, có lẽ có cái gì dùng. Lâm Thâm hít một hơi, đưa thay sở sở Tôn Tấn Trung tràn đầy mồ hôi lạnh trán, cũng chống đầu gối đứng lên, ta là nghĩ như vậy cái này có lẽ có thể giải thích, vì cái gì lúc trước những người này thu đến quỷ dị thư tín đằng sau, sẽ còn bất chấp nguy hiểm cùng đường xá xa xôi đi vào nơi này, bọn hắn có lẽ biết hợp lại chìa khóa khả năng dùng tại địa phương nào, nhưng bây giờ đổi thành cầu nguyện người, điểm này liền không thể nào biết được. Cho nên bọn hắn ai cũng không có chủ động sách, tại chính mình trong phong thư phát hiện trừ tin bên ngoài đồ vật. Điền Tùng Kiệt híp híp mắt, nhớ lại mọi người một cái tại đại đường lúc bộ dáng. Rõ ràng không hiểu rõ cánh cửa này hậu thế giới tình huống, cũng không biết chính mình tới đây là vì làm cái gì, cầm người chết viết tin, lại từng cái chăm chú nắm ở trong tay, không ai thử nghiệm đưa ra phải chăng nghĩ biện pháp đem kỳ quái tin xử lý sạch hoặc là cái gì khác phương pháp. Lại không quản phương pháp như vậy có hiệu quả hay không, có thể hay không tạo thành cái gì không tốt hậu quả, dương nhân thật đều có thể nói ra không muốn ở lại nhà khách bên trong, muốn tới địa phương khác đi tìm an toàn qua đêm chỗ ở, như vậy mặc kệ xử lý phong thư phương thức thỏa không thỏa đáng, nói một chút cũng là không có vấn đề. Trừ phi, mỗi người bọn họ đều lòng dạ biết rõ, phong thư có cái gì đặc biệt tác dụng, hoặc là trong phong thư còn chứa một ít bọn hắn cho là chỉ có bọn hắn mới thứ năm giữ. Cái này bị mở ra chìa khóa bộ kiện rất nhỏ, không cẩn thận liền có thể mất, như vậy đặt ở còn tính là rắn chắc trong phong thư, chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như mỗi người trong phong thư đều giả bộ một khối nhỏ chìa khóa bộ kiện, vậy bây giờ xác thực vẫn không rõ sở tại sao phải lựa chọn Tôn Tấn Trung, nhưng là Lâm Thâm nói, nhỏ giọng đi tới cửa ra vào, cả người nhẹ nhàng dán tại trên cánh cửa, cầm chốt cửa, nhưng là Tôn Tấn Trung nâng lên hắn tại trong gian phòng của mình thấy được trong tủ treo quần áo có người, vậy sẽ là thứ gì? Là bởi vì liền hắn thấy được hiện tượng kỳ quái, người lâm vào sợ hãi cực độ bên trong mới có thể bị phát hiện được tuyển chọn sao? Điền Tùng Kiệt tự nhiên minh bạch Lâm Thâm muốn làm cái gì, hắn nghiêng người đứng tại cạnh cửa, nhìn chằm chằm khe cửa lại nhìn mấy giây, sau đó ngẩng đầu xông Lâm Thâm gật đầu một cái. Lâm Thâm chậm chạp chuyển động chốt cửa, cam đoan khóa cửa không phát ra cái gì thanh âm, Điền Tùng Kiệt liền từ hẹp hẹp trong khe hở lập tức chui ra ngoài. Phía ngoài trên hành lang một mảnh đen kịt, chỉ có sau lưng cửa sổ đem trong bóng đêm ánh sáng nhạt vẩy vào hành lang trên mặt đất. Điền Tùng Kiệt trở lại nhìn thấy Lâm Thâm chậm rãi đóng cửa lại, mới thu hồi ánh mắt bắt đầu quan sát giờ này khắc này phía ngoài bộ dáng. Nguyên bách chỗ 401 cũng là một mảnh đen kịt, bên trong rất an tĩnh, không có nghe được bất luận động tĩnh gì. Hắn đi ra phía trước, tựa ở cạnh cửa cảm thụ. Người là còn tại bên trong, nghe và hô hấp đều đặn, không xác định là ngủ hay là tỉnh dậy, cũng không biết vừa rồi động tĩnh bên ngoài, dấu ở trong phòng Nguyên Bách có chú ý đến hay không, vẫn là bọn hắn căn bản nghe không được. Điền Tùng Kiệt nghĩ đến, về sau nhẹ nhàng lui hai bước. Trên mặt đất cái kia bị đạp gãy một cái tay nhỏ kỳ quái hài nhi lúc rời đi dấu vết lưu lại, cũng cùng trong phòng tàn chi một dạng, ở trong không khí biến thành khói đen sau đó một chút xíu phiêu tán không thấy. Hắn đi đến đầu bậc thang bên cạnh, giơ cổ lên hướng xuống quan sát, khói đen cũng đúng là thuận thang lầu biến mất. Xác định chung quanh không có mặt khác dị thường đằng sau, Điền Tùng Kiệt mới đưa ánh mắt khóa chặt tại Tôn Tấn Trung gian kia hoàn toàn không có đóng phòng trên cửa 402. Từ khép hở cửa ra vào trong chiều nhìn, trong phòng bảy biện cơ hồ không có cái gì biến động, xem ra đối phương lúc đó đúng là mở ra 402 cửa gian phòng đằng sau, liền lập tức đem mục tiêu chuyển hướng hắn cùng Lâm Thâm chỗ 404. Cái này muốn nói không phải lấy Tôn Tấn Trung làm mục tiêu, Điền Tùng Kiệt có chút không tin. Hắn rũi ra một ngón tay, khẽ đẩy một chút 402 cửa, sau đó thuận cạnh cửa nhanh chóng chui vào. Cặp mắt của hắn từ trái đến phải quét một vòng, sau đó ánh mắt mới cuối cùng dừng lại tại Tôn Tấn Trung nói, cái kia có mắt nhìn hắn chằm chằm trên tủ quần áo. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ, Điền Tùng Kiệt vẫn không có bắt được bất luận cái gì thuộc về người, hoặc là không phải người khí tức. Đây chính là một cái thật đơn giản tử vật, là loại kia hoàn toàn không có sinh mệnh lực, cũng sẽ không hoạt động tử vật, ngoại quan xem ra, cũng chỉ là một cái cự đại tủ quần áo. Điền Tùng Kiệt vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào, mới chậm rãi hướng trong phòng đi, thẳng đến đi đến chính giữa phòng, dừng bước. Hắn hít một hơi, chậm rãi phun ra, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác nhìn tủ quần áo lớn. Cái này không nhìn không sao, nhìn sang trong nháy mắt thật đúng là giật nảy mình. Tủ quần áo lớn không có cách nào hoàn toàn đóng chặt thật giữa hai cánh cửa, thật sự có một cái ở trong màn đêm có thể rõ ràng nhận ra người tới mắt, chính xuyên thấu qua đầu kia chật hẹp khe hở nhìn chằm chằm Điền Tùng Kiệt phương hướng nhìn, lại hoặc là nói, là nhìn chằm chằm giường chiếu phương hướng nhìn. Điền Tùng Kiệt có thể tưởng tượng, vốn cũng không có có thể bình tĩnh trở lại Tôn Tấn Trung, tại không có bật đèn trong phòng vừa quay đầu nhìn thấy vật như vậy, bị dọa thành như thế cũng không ngoài ý muốn. Mà lại thứ này, cảm giác coi như bật đèn, cũng có thể đem người dọa đến quá sức. Thế nhưng là nơi này xác thực không có bất kỳ vật gì, cái kia trong tủ treo quần áo là vật gì? Điền Tùng Kiệt không nghĩ nhiều nữa, hắn bước nhanh về phía trước bắt lấy hai phiến cửa tủ quần áo nắm tay, hô một chút liền đem cửa cho kéo ra. Quả nhiên, trong tủ treo quần áo thứ gì đều không có, trống rỗng liền xem như hắn không lưng đi xuống kiểm tra tủ đáy dấu ở trong hắc ám các ngóc ngách, cũng vẫn không có phát hiện. Nhưng khi hắn một lần nữa đem cửa tủ quần áo khép lại thời điểm, cái kia mang theo một chút tơ máu u ám con mắt, lại đang đầu kia trong khe cửa lấy gần vô cùng khoảng cách cùng mình đối mặt. Điền Tùng Kiệt nói không rõ ràng đây là cái gì hiện tượng, bất quá hắn vô ý thức quay đầu, thuận con mắt nhìn phương hướng nhìn ra ngoài, ngược lại là có chút kỳ diệu phỏng đoán. Chương 756, 1105 nhiều hơn người. Chương 756, 1105 nhiều hơn người. Điền Tùng Kiệt lại lặp đi lặp lại khép mở mấy lần cửa tủ treo quần áo, tại con mắt xuất hiện cùng biến mất bên trong vừa đi vừa về hoán đổi, cuối cùng đóng lại cửa tủ quần áo, hướng về sau lui hai bước. Túi người đem phòng ở kiểm tra một lần tới đằng sau, mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong tủ treo quần áo không có người, cũng không có quỷ, nhưng là cái chỗ kia lưu lại kỳ quái vết tích. Giống như là lâu ngày nhuộm dần tại đầu gỗ hoa văn ở trong vết bẩn một dạng, vĩnh viễn dừng lại tại cái chỗ kia, lau không đi cũng xóa không được. Hắn mang theo suy tư một lần nữa trở lại 404, phát hiện Lâm Thâm đã đem không có ý thức Tôn Tấn bên trong đem đến trên giường, sau đó tự mình một người ngồi tại bên giường không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Điền Tùng Kiệt trở về thanh âm, Lâm Thâm nhanh chóng liếc qua phía sau hắn khẽ cửa, mới hạ thấp thanh âm hỏi, "Thấy cái gì?" Con mắt Điền Tùng Kiệt nói, lấy tay cũng chỉ ánh mắt của mình, xác thực có một con mắt xuất hiện tại cửa tủ treo quần áo trong khe, nhìn chằm chằm bên ngoài. Lâm Thâm nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Điền Tùng Kiệt thấy thế, nói tiếp, "Bất quá cũng chỉ có những thứ này, ta mở ra cửa tủ quần áo đằng sau." Đó là nhìn chăm chú lên phía ngoài con mắt liền biến mất, trong tủ treo quần áo cũng không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật, chỉ là lần nữa đóng lại tủ quần áo đằng sau, nó liền lại xuất hiện. Nói, Điền Tùng Kiệt đi tới tủ quần áo lớn bên cạnh, đưa tay chỉ phát hiện con mắt vị trí, lại nói ta cảm giác con mắt kia cũng không có thật nhìn ta chằm chằm nhìn, dù sao nơi đó bản thân liền không tồn tại bất luận cái gì vật sống, hoặc là nói là có thể hoạt động tự vận, càng giống là nguyên nhân đặc thù nào đó lưu lại tới vết tích, vĩnh viễn lưu tại trong ngăn tủ. Vết tích. Lâm Thâm lặp lại một chút cái từ này. Điền Tùng Kiệt gật gật đầu, đối với ta càng nghĩ cảm thấy chỉ có dùng cái từ này để hình dung là tương đối chính xác, ta cảm giác cái chỗ kia đúng là phát sinh qua cái gì, có lẽ là nơi này là tù, lại có lẽ là bởi vì chúng ta kinh lịch quá không đủ nhiều, cho nên chưa từng gặp qua dạng này hiện tượng kỳ quái, ta mới nhớ ngày đó xác thực có người đã từng trốn ở trong ngăn tủ, người này nhìn thấy cái gì, hoặc là gặp cái gì, mới đem cuối cùng một màn này lưu tại trong tủ treo quần áo, nhưng người này quả thật đã không có ở đây, ta mở ra tủ quần áo thời điểm bên trong mới không có vật gì, đã không có người, cũng không có quỷ. Lâm Thâm sờ lên cằm nhẹ gật đầu. Điền Tùng Kiệt suy đoán này cũng không tính là không có đạo lý, nhưng nếu như tủ quần áo ở trong lưu lại chính là người nào đó thời khắc cuối cùng vết tích, như vậy người này là cánh cửa này hậu thế giới còn không có bị tách ra đi lúc tồn tại, hay là đằng sau tới chỗ này cái nào đó cầu nguyện người. Ngoài cửa kỳ quái đồ vật, sở dĩ lại đuổi theo Tôn Tấn bên trong đến, là bởi vì Tôn Tấn bên trong khẩn trương lộ ra sơ hở gì, hay là chỉ là đơn thuần bởi vì hắn tại 402 trong phòng kia. Nếu như nhìn như vậy lời nói, ở nơi này qua đêm cũng không phải là một kiện hoàn toàn an toàn sự tình, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lưu tại đây cái nhà khách bên trong. Lâm Thâm nghĩ tới đây, con mắt vòng vo một chút. Thế giới sau cửa hết thảy đều là đang không ngừng luân hồi tái diễn, trừ trong môn có được trèo chống nơi này vận chuyển hạch tâm tồn tại, còn lại mặc kệ là người cũng tốt, là những vật khác cũng được, đều là sẽ không cảm giác được nơi này đang không ngừng lặp lại một cái thời gian đoạn bên trong phát sinh sự tình. Nghĩ như vậy lời nói, Tôn Tấn bên trong gặp phải sự tình có lẽ chính là nhất định sẽ tại nhà này nhà khách bên trong phát sinh quái sự, mỗi một cái chọn chúng 402 số phòng ở giữa chìa khóa người, cũng có thể tại đến nơi này buổi tối thứ nhất, liền đụng phải bên ngoài cửa quái vật. Thuận phương hướng này tiếp tục nghĩ, cái này nhìn qua giống như là một cái hẳn phải chết sự kiện, rất có thể là thế giới sau cửa còn không có tách rời trước đó liền phát sinh qua, sau đó một lần lại một lần ở chỗ này phục khắc. Trừ phi 402 người có thể nghĩ đến cái gì chạy trốn biện pháp, lại hoặc là vận khí tốt gặp được giống Lâm Thâm người như vậy, mới có thể thoát khỏi uy hiếp. Nhưng nếu như vậy muốn, toàn bộ sự tình liền trở nên càng quái hơn. Gặp Lâm Thâm không tự giác nhíu mày, Điền Tùng Kiệt tựa ở cuối giường vị trí, nhẹ nhàng lên tiếng, "Thế nào, Sâu ca?" Lâm Thâm chuyển mắt nhìn hắn, suy tư sau một lát, đem chính mình vừa rồi phỏng đoán tất cả đều nói ra, sau đó dừng lại 1-2 giây, lại đem chính mình cảm giác được quái dị địa phương nói ra, ngay từ đầu là không hiểu, người bình thường nếu như thu đến dạng này thư tín, tại sao phải cái gì đều không có muốn liền mạo hiểm đến loại địa phương này đến, sau đó nhìn thấy Tôn Tấn trung tín bịa hai chìa khóa bộ kiện, lại cảm thấy có thể là cùng biết thư người ở giữa có cái gì chúng ta còn không biết. Bí mật, vì thứ như vậy cho nên mới tụ tập tới đây, nhưng nếu như giữa bọn hắn thật sự có bí mật gì, ta muốn bọn hắn cũng không đến mức không rõ ràng chuyến này tính nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Lâm Thâm dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua tại trong mê ngủ cũng đầy mặt thống khổ Tôn Tấn bên trong, có thể là đồ vật như thế nào, có thể thúc đẩy mấy người như vậy coi như bước lên nguy hiểm to lớn đều muốn tới đây. Mà lại rất rõ ràng, nếu như ngươi nói vết tích chính là lúc trước người lưu lại, vậy nói rõ bọn hắn tại đến nơi buổi chiều đầu tiên liền đã xảy ra chuyện, nhưng là, Lâm Thâm lời nói còn chưa nói hết, Điền Tùng Kiệt con mắt liền mở to, nhưng là bọn hắn không có đi. Đối với Lâm Thâm nhẹ gật đầu, cũng bị vây ở thế giới sau cửa không giống nhau lắm, nguyên bản nơi này không có bị tách ra đi thời điểm, ta cảm thấy dựa theo tư duy của người bình thường, là không thể nào sẽ cảm thấy liền không đường có thể trốn, thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi địa phương nguy hiểm này, nhưng khi đó những người này dù cho nguy hiểm, dù cho khả năng thấy được người đồng hành xảy ra chuyện, hay là lưu lại, không phải thật kỳ quái sao? Có mệnh đến, không nhất định có mệnh rời đi, như vậy thứ gì đáng giá cố chấp như thế? Ta cảm thấy muốn làm rõ ràng vấn đề này, liền có thể lại trở lại ta vừa rồi lo lắng sự tình đi lên. Nghe được Lâm Thâm câu này, Điền Tùng Kiệt nhớ tới chính mình trở về thời điểm, Lâm Thâm xác thực ngồi tại bên giường giống như là tự hỏi cái gì. Chỉ gặp Lâm Thâm từ từ đứng lên, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, chìa khóa chắp và đứng lên nhất định là rất trọng yếu, đây có lẽ là rời đi cái nào đó mấu chốt, nhưng ta không thể đi chủ động thôi động chuyện này, bởi vì ta trên tay đã không có tin càng không tồn tại chìa khóa bộ kiện, nguyên bản chính bọn hắn đối với mình trong phong thư mang theo đồ vật liền giữ kín không nói ra, nếu là ý thức được ta là thêm ra người tới, càng thêm kháng cự cái chìa khóa hợp lại đề nghị, cái kia không biết lại chế tạo ra bao nhiêu phiền phức đến. Hắn trong phòng nhẹ nhàng dạo bước, thở phào ra một hơi, sức mạnh của quỷ thần chống đỡ lấy những này bị phong ấn thế giới sau cửa không ngừng vận hành, vì chính mình cung cấp năng lượng, mà lấy thân phận bây giờ, liền đã không phải trợ giúp bọn hắn chạy đi liền vạn sự thuận lợi, đến thăm dò rõ ràng thế giới sau cửa trận tướng, tìm tới hạch tâm cắt đứt nơi này hết thảy, trước lúc này không thể để cho đối phương sớm phát giác được chúng ta. Thế nhưng là vừa mới Điền Tùng Kiệt mở miệng, chỉ vào cửa ra vào. Lâm Thâm khoát tay đánh gãy hắn, cách vừa rồi phát sinh sự kiện kia trải qua bao lâu? Tiểu Điền, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ngươi lúc trước cử động đã khiến cho đối phương chú ý, hiện tại thật sẽ còn bình tĩnh như vậy sao? Cho nên ta cảm thấy, mặc dù ta hiện tại đã không có người bình thường sắc ngoài, nhưng cũng không đại biểu ta liền không có chút nào ngăn cản bại lộ tại trước mặt của đối phương, có lẽ, chúng ta giờ này khắc này trạng thái, mới được xưng tụng chân chính thêm ra người tới hoặc là nói không tồn tại người đâu. Nhưng thông qua một ít điều kiện, có lẽ là để cầu nguyện người ý thức được dị thường của chúng ta, lại hoặc là chúng ta bản thân đạt tới trình độ nào đó ảnh hưởng, mới có thể chân chính để thế giới sau cửa tồn tại phát giác được. Nói thật, ta lúc đó đồng ý ngươi làm như vậy thời điểm, trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh. Rất hiển nhiên ta lo lắng hỏi để chưa từng xuất hiện, chúng ta còn tại an toàn phạm vi bên trong. Chương 757, 1105 Tôn Tấn bên trong ngộng. Chương 757, 1105 Tôn Tấn bên trong ngộng. Tôn Tấn Trung làm một cái giấc mơ kỳ quái, xác thực tới nói hẳn là một cái ác ngộng. Hắn cảm giác mình bị nhốt tại một cái không tính rộng rãi trong không gian, tay chân co giò, không biết là không dám dối thẳng, vẫn là không có biện pháp dối thẳng. Bốn phía gặp khó nhịn hắc ám chỗ vây quanh, im ắng đến có một chút xíu thanh âm đều có thể bị nhẹ nhõm bắt được. Nhưng mà quá an tĩnh, hắn chỉ có thể nghe được chính mình hơi có vẻ tiếng thở hào hiện tại phần này trong yên tĩnh hơi có vẻ ồn ào, mỗi một lần hơi thở cùng mỗi một lần hấp khí đều giống như ở trong thai phóng đại gấp trăm ngàn lần giống như. Hắn không biết mình tại tránh cái gì, cũng không biết chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, liền xem như cảm thấy lại chật chội tiếp tục khó chịu cũng tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Thế nhưng là không thể đi ra ngoài lại là ra đến nơi đâu? Hắn ở nơi nào cần ra ngoài? Trong mộng kỳ quái ý thức cùng ý nghĩ liền như thế không bị khống chế hướng trong đầu hắn chui. Hắn chỉ có thể giống như là bị định tại nguyên chỗ một dạng, tại trong hắc ám đè nén hô hấp chờ đợi. Mồ hôi thuận thái dương chảy xuống, lướt qua mi cốt đằng sau rơi xuống khóe mắt vị trí, cho làn da mang đến một trận ngứa. Tôn Tấn Trung ngay từ đầu nhịn, nhưng càng là nhẫn lại, càng là cảm thấy ngứa đến lợi hại. Cuối cùng hắn chỉ có thể phi thường chậm chạp lại cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, dùng đầu ngón tay tại khóe mắt vị trí nhẹ nhàng phật một chút. Ngoan cố mồ hôi bị hắn quét tới, trận kia ngứa cũng đi theo tối lui, nhưng mà giờ khắc này phân thần lại làm cho hắn cảm nhận được gần trong gang tấc vị trí giống như là có đồ vật gì. Rất gần, gần đến cảm giác mình mí mắt có ngàn cân nặng nề, không dám cũng không nhấc lên nổi đi xem tiến đến trước mặt là cái gì. Hô hấp càng gấp gáp hơn, Tôn Tấn Trung cảm thấy chính mình run rẩy. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng là trong đầu lại tựa hồ có một cái khác rõ ràng ý nghĩ tại nói cho hắn biết, đã trốn không thoát. Hắn dương mắt, trước mặt đầu kia không tính rộng trong khe hở, lại gần một con mắt, cơ hồ dán chặt lấy khe hở cùng mình đối mặt. Con mắt kia rất lớn, không giống như là nhân loại bình thường, mà đối phương dưới ánh mắt cái miệng đó vỡ ra, tản ra một cô nước mũi mùi khó ngửi. Tôn Tấn Trung cảm giác buồng tim của mình đều ngưng đập, hắn vô ý thức muốn lui về sau, phía sau lưng lại rắn rắn chắc chắc đụng phải thứ gì, phát ra đông tiếng bang, cái này khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Tay của hắn tại vô ý thức về sau chống đỡ thân thể của mình đồng thời, móng tay gõ gõ khe hở, phát ra là đầu gỗ phá xoa thanh âm. Đầu ngón tay cảm nhận được một cái chớp mắt lạnh buốt, ngay sau đó là toàn thân tượng là bị đông lại bình thường, bị rút đi tất cả nhiệt độ cơ thể, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt khe hở trở nên càng lúc càng lớn, có đồ vật gì rối vào phải bắt được hắn. Xuống một giây, hắn liền phải chết. A a a a. Tôn Tấn Trung mang theo không có kiểm chế tiếng kêu to đống nhiên giằng co, bởi vì đứng dậy quá mức nhanh chóng đầu hay là một mảnh mê muội. Hắn gấp rút hô hấp lấy, túi đầu phát hiện chính mình chính nắm lấy y phục của mình, ngồi tại một tấm đại hoa cái chăn trên giường. Chân giường vị trí màn cửa phía sau lộ ra tảng sáng quang, tựa như là đêm tối đã qua, ngày đi theo sáng lên. Ngộp, thật là ngộp. Trong đầu của hắn một đoàn loạn, chậm lụt đưa tay vò bắt mấy cái tóc của mình, sau đó có chút cảm xúc sụp đổ bật cười. Hẳn là ngộp, đây chẳng qua là một giấc ngộp. Hắn tại nội tâm không ngừng mà tự an ủi mình, chủ yếu là cảm giác ngộp cảnh kia thật sự là có chút quá mức chân thật, chân thực đến hắn cảm giác nếu như chính mình vừa mới không có thể lập tức mở mắt ra, liền sẽ trực tiếp chết ở trong mơ một dạng. Tôn Tấn Trung vỗ vỗ lồng ngực của mình, chuẩn bị xuống giường thời điểm mới ý thức tới có cái gì không đúng. Hắn nhìn kỹ hai chân của mình, trên chân còn mặc giày, hắn cũng không phải loại kia lên giường đi ngủ sẽ làm loại sự tình này người. Thế là hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu thời điểm phát hiện Lâm Thâm chính tựa ở tủ đầu giường cái khác bên tường, quay đầu dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem chính mình, mà đối phương bên cạnh chính là cái kia để hắn rụt rè làm bằng gỗ tủ quần áo lớn. Tôn Tấn Trung nuốt một ngụm nước bọt, đem nhớ kỹ sự tình lại đang trong đầu qua một lần, giống như mới rốt cục ý thức được là thế nào một chuyện, chỉ bất quá trên mặt buông lỏng biểu lộ lại thu liễm trở về. Nguyên bản hắn may mắn chính mình từ trong ngộng tránh thoát đi ra, nhưng một giây sau lại nghĩ tới tối hôm qua ngất đi trước đó nghe được dị thường vận động, thân thể không chỗ ở đánh một cái run. Hôm qua, đêm qua hắn nói chuyện có chút nói lắp, cũng không biết đến tột cùng hẳn là từ chỗ nào hỏi. Hắn muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại không nghĩ giải quá nhiều chi tiết để cho mình tăng thêm sợ hãi, chỉ có thể một bên chậm chạp mở miệng, vừa quan sát Lâm Thâm biểu lộ. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Tôn Tấn Trung mà nhìn, biết đại khái hắn muốn nói gì, thế là hắn mở miệng ngăn chặn Tôn Tấn Trung câu chuyện, nói ngươi ngất đi đằng sau liền không có phát sinh cái gì không biết vật kia đang suy nghĩ gì, đột nhiên liền từ cửa ra vào biến mất, nhưng là ngươi một mực bất tỉnh, không có ý thức, ta chỉ có thể tạm thời đem ngươi đem đến trên giường của ta nghỉ ngơi. Nghe được câu này, Tôn Tấn Trung có chút xấu hổ, hắn gãi đầu một cái, đứng người lên, lại kiểm tra một chút cuối giường cái chăn có hay không bị chính mình có bẩn. Lâm Thâm trả lời kỳ thật tương đương mơ hồ, thế nhưng là ở nơi như thế này cực kỳ dùng tốt, dù sao đối phương đang suy nghĩ gì lại là vì hành động gì, bọn hắn quả thật còn không biết. Lại thêm Tôn Tấn Trung bản thân trạng thái tinh thần cũng sẽ không đi thật nghĩ lại, nếu như ở chỗ này là Nguyên Bách hoặc là Tống Linh Phàm, khả năng liền không có dễ gạt như vậy đi qua. Tôn Tấn Trung nghe vậy, giật ra khỏe miệng gạt ra một lời xin lỗi ý mỉm cười, hắn dùng hai tay chống lấy mình còn có chút chột dạ thân thể, "Không, không có ý tứ a, hôm qua không chút suy nghĩ liền tới tìm ngươi, là nghĩ đến cảm giác Nguyên Bách tính cách, không quá giống là sẽ để cho ta tùy tiện vào phòng ở dáng vẻ, đi dưới lầu lại quá nguy hiểm, không nghĩ tới hay là cho ngươi thêm phiền phức." Lâm Thâm lắc đầu, con mắt không ngừng trên dưới dò xét Tôn Tấn Trung sắc mặt, ta đây cũng không để ý, bất kể nói thế nào tất cả mọi người là cùng một bên cạnh mục đích cũng đều là nghĩ biện pháp còn sống từ nơi này chạy đi, trợ giúp lẫn nhau hẳn là một kiện chuyện rất bình thường. Tôn Tấn Trung nháy nháy mắt, hướng Lâm Thâm quăng tới ánh mắt cảm kích. Điền Tùng Kiệt Lân cận quan sát Tôn Tấn Trung, phát hiện đối phương sau trên cổ đều là một tầng mồ hôi lạnh, đôi tóc hoàn toàn bị ướt nhẹp, thế là khoa chân khoa tay hai lần, nhìn về phía Lâm Thâm. Bất quá người Lâm Thâm buông xuống hai tay, đi đến Tôn Tấn Trung trước mặt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy ác ngộng. Đột nhiên cảm giác dãy rủa phải so với hôm qua trong đêm còn lợi hại hơn, đột nhiên an vị đứng dậy tới. Nâng lên ác mộng hai chữ, Tôn Tấn Trung sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi, hắn mím môi một cái, nguyên bản cảm thấy chuyện như vậy không đáng tại trước mặt người khác sách, mà lại lộ ra còn có chút mất mặt. Nhưng là trong mộng tràng cảnh thật sự là để hắn nhớ tới đến cũng có chút nghĩ mà sợ, đang do dự chỉ chốc lát đằng sau, hay là chậm rãi hé miệng đối với Lâm Thâm giảng thuật chính mình mộng trong mộng gặp tình huống. Hắn hai cánh tay ngón tay cơ hồ quấy đến cùng một chỗ, dùng sức nắm ướt, tiếng nói chuyện có chút run rẩy, là ngoài cửa sổ ánh sáng cho hắn một chút lực lượng. Chương 758, 1105 trong tủ treo quần áo. Chương 758, 1105 trong tủ treo quần áo. Tôn Tấn Trung cơ hồ là không có dừng lại đem trong mộng cảm nhận được hết thảy thực sự giảng thuật ra, hắn đang nói xong đằng sau dừng lại một chút, giống như là đem không tốt cảm xúc phát tiết tiến vào thùng rác, dùng sức hít một hơi lại nặng nặng phun ra, cả người mới buông lòng không ít. Lâm Thâm thì là cùng Điền Tùng Kiệt hai mặt nhìn nhau, dù sao tình huống như vậy nghe vào có chút ý vị thâm trường. Dựa theo cầu nguyện người góc độ tới nói, bọn hắn giờ này khắc này cũng là bởi vì lâm vào ngủ say, mới có thể thoát ly chính mình hiện thực thân thể đi vào dạng này một nơi kỳ quái, mà bọn hắn lại lấy dáng vẻ như vậy trạng thái, trong mộng tiếp tục nằm mơ. Lại không thảo luận chuyện như vậy là có hay không có thể thực hiện cùng chân thực, chí ít trước đó là không có gặp qua. Trước kia cũng không phải không có gặp qua cần nghỉ ngơi qua đêm tình huống, làm sao lại không có người xảy ra chuyện như vậy, ngược lại là hiện tại, Tôn Tấn Trung bởi vì kinh sợ quá độ ngất đi, liền làm một cái bộ dạng này để cho người ta để ý mộng đâu. Đặc biệt là hắn tại nâng lên chính mình từ trong khe hở nhìn thấy bên ngoài có cái gì, đây không phải rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến, 402 số phòng thời gian cái kia khép lại tủ quần áo liền có thể nhìn thấy con mắt sao. Ngươi cảm thấy, có khả năng hay không là ngươi hôm qua tại trong tủ treo quần áo nhìn thấy đồ vật, để cho ngươi không tự giác làm dạng này một giấc mộng. Lâm Thâm mở miệng, vừa quan sát Tôn Tấn Trung biểu tình biến hóa, một bên đem chủ đề hướng trong chuyện này dẫn. Cái này không nói không sao, nói tiến vào Tôn Tấn Trung trong lỗ tai, tựa hồ liền để hắn lập tức trở về nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy hết thảy, sắc mặt lập tức chính là một mảnh tái nhợt. Hắn vô ý thức muốn lắc đầu, là phủ định khả năng này, nhưng chỉ tồn lý trí lại cưỡng bách hắn suy nghĩ, để hắn ngạnh sinh sinh ngừng động tác của mình. Hình ảnh kia với hắn mà nói tính trùng kích hay là quá lớn, hắn không dám cũng không có dũng khí lần nữa đi đối mặt, thậm chí bắt đầu vì tiếp xuống một buổi tối muốn ở nơi nào qua đêm nghỉ ngơi mà phát khởi sầu. Lâm Thâm thấy thế nháy mắt mấy cái, hướng cửa sổ phương hướng nhìn một chút, lại mở miệng nói, ta muốn hiện tại hắn không có vấn đề gì đi. Nghe được câu này, Tôn Tấn Trung dương mắt nhìn hắn, có ý tứ gì? Người quên sao? Gian phòng ban đầu đều riêng phần mình đã kiểm tra, Lâm Thâm hất cằm lên, từ trái đến phải quẹt cho một phát nho nhỏ đường vòng cung, lúc đó thậm chí ngày đều đã đen, ngươi là chính mình đã kiểm tra trong phòng không có dị dạng, mới trở về không phải sao? Nếu như lúc kia liền phát hiện trong tủ treo quần áo có đồ vật gì, ta nghĩ ngươi không thể lại chịu đựng không nói, không cần thiết. Bị Lâm Thâm vừa nhắc nhở như vậy, Tôn Tấn Trung hỗn loạn đầu góc mới thoáng rõ ràng đứng lên. Hắn lấy tay gãi gãi tóc của mình, con mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào mặt đất xi măng nghĩ một hồi đằng sau, mới chậm rãi gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, ta lúc đó cái gì đều nhìn." Trong tủ treo quần áo, gầm giường, tủ đầu giường trong ngăn tủ, còn có đáy bàn bộ cùng cái ghế dưới đáy, có thể kiểm tra địa phương ta đều kiểm tra không tìm được cái gì mới yên tâm ở đi vào, cho nên suy đoán của ta là, ngươi tối hôm qua nhìn thấy đồ vật có lẽ chỉ ở đặc biệt thời gian xuất hiện, Lâm Thâm để nằm ngang chính mình ngữ điệu, mặc dù để cho ngươi giật nảy mình, nhưng là cũng không có đối với ngươi tạo thành tính thực chất tổn thương không phải sao? Tôn Tấn Trung dùng sức nuốt một chút nước bọt, gật gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Nhưng là ngươi làm một cái giấc mơ kỳ quái, Lâm Thâm nắm tay đặt ở Tôn Tấn Trung trên bờ vai, trong mộng ngươi thị giác nghe vào tựa hồ liền cùng ngươi nhìn thấy con mắt kia rất giống, ngươi không cảm thấy sao? Tôn Tấn Trung nhịn không được đánh một cái rung động, hồi ức cùng tưởng tượng để hắn lại có chút sợ sệt cùng thần trương. Tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hắn hay là thành thật địa điểm một chút đầu, xác thực. Ta cảm giác cuối cùng tay của ta cào tại sau lưng trên thứ gì, thanh âm kia cùng xúc cảm liền cùng tấm ván gỗ không sai biệt lắm, nhưng mà nói tới chỗ này, sắc mặt của hắn liền một chút trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt đống nhiên trợ to, trở tay lập tức bắt lấy Lâm Thâm hai cái cánh tay, cái kia. Vậy sẽ không là đối với. Đối ta tự trạng báo trước đi. Ám chỉ ta sẽ chết tại tủ quần áo kia bên trong, sau đó dùng như thế tư thế nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Là. Có phải hay không ý tứ này? Lâm Thâm nhanh chóng nháy nháy mắt, hắn không nghĩ tới Tôn Tấn Trung suy nghĩ lại chuyển biến đến nhanh như vậy, trong nháy mắt liền lừa gạt về tới trên người mình. Nhìn xem cặp kia muốn từ chính mình nơi này đạt được chút gì câu trả lời hai mắt, Lâm Thâm lộ ra trấn an dáng tươi cười, có tiết tấu lại chậm rãi đưa tay vuốt Tôn Tấn Trung cánh tay, nói đừng khẩn trương như vậy, không biết loại sự tình này sẽ không phát sinh liền trước mắt kết quả đến xem, ngươi không phải là bị con mắt nào giật nảy mình sau đó chạy đến trong phòng của ta đến, ngược lại tránh thoát một kiếp sao? Cho nên vậy cũng hứa cũng không phải là đối với ngươi tử trạng ám chỉ, mà là đưa cho ngươi cảnh cáo đâu. Tôn Tấn Trung là tốt lừa dối người, tại nghe xong Lâm Thâm lời nói đằng sau, một bên tiêu hóa một bên gật đầu. Nhưng Lâm Thâm lại là quay đầu cùng Điền Tùng Kiệt lẫn nhau liếc nhau một cái. Kỳ thật Tôn Tấn Trung phỏng đoán có lẽ cũng không phải là sai, nếu như nơi này không có hắn hòa Điền Tùng Kiệt, không có mặt khác có thể trợ giúp Tôn Tấn Trung người cùng biến số, tối hôm qua hắn có lẽ thật sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dù sao hắn tìm không thấy ẩn nút cùng chạy trốn địa phương, mà khác không có thăm dò qua không gian có lẽ nguy hiểm càng nhiều, cuối cùng kiên trì giấu vào trong tủ treo quần áo cũng có nói. Dưới loại tình huống này, thật xuất hiện đồng dạng tự trạng, cũng không kỳ quái. Thâm ca, hắn giấc mộng này nghe được Điền Tùng Kiệt ở một bên lặng yên lên tiếng, Lâm Thâm nhẹ nhàng nhếch lên bờ môi. Đúng vậy, nếu như hết thể hiện tượng đến nơi này liền dừng lại lời nói, có lẽ tất cả suy nghĩ cùng suy đoán cũng sẽ đi theo đều đầu ở chỗ này, thế nhưng là Tôn Tấn Trung lại vẫn cư ngay tại lúc này trong giấc mộng, một cái cùng gian phòng của mình còn có cái kia nhìn thấy con mắt vị trí tương đương đối ứng mộng. Như vậy ở trong này muốn biểu đạt đồ vật, cũng có chút để cho người ta nhịn không được nghĩ sâu xa. Tôn Tấn Trung mơ tới thật là chính mình trước khi chết một màn sao, hay là thứ gì khác? Thân thể của hắn lúc đó đánh tới trong tủ treo quần áo bên cạnh, trên tay sờ được lạnh buốt lại là cái gì? Lâm Thâm nhìn về phía Tôn Tấn Trung, nói thừa dịp hiện tại hừng đông, đi qua nhìn một chút sao? Tôn Tấn Trung theo bản năng biểu lộ khẳng định là không nguyện ý thế, nhưng là có lẽ là muốn đến bộ dạng này, do dự không tiến cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến triển, đang tiến hành một phen đấu tranh tư tưởng đằng sau, vẫn đồng ý hắn nhắm mắt theo đuôi cùng tại Lâm Thâm phía sau ra cửa, ngước mắt nhìn thấy gian phòng của mình cửa khép hở lấy thời điểm, dọa đến bỗng nhiên lui về sau 3-4 bước. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền treo lên lúng túng dáng tươi cười, nói khẽ, ta đều quên ta hôm qua lúc đi ra không có khóa cửa, lúc đó còn nghe được ngoài cửa đồ vật mở ra phòng ta cửa. Bất quá, hiện tại thật không có chuyện gì sao? Ngươi cảm thấy đối phương là cần dạng này ôm cây đợi thỏ giống như thủ một đêm, không có khác hành động, liền đợi đến ngươi chủ động trở về phòng sao? Nghe được Lâm Thâm vấn đề, Tôn Tấn Trung con mắt đi lòng vòng, hướng phía trước hai bước, ngươi nói có đạo lý. Lâm Thâm đưa tay đẩy ra 402 cửa phòng, Điền Tùng Kiệt quét một vòng, nói cùng ta lúc rời đi không có khác biệt. Cho nên bọn họ vào phòng, đi thẳng tới tủ quần áo lớn trước mặt. Tôn Tấn Trung tựa hồ còn có lưu tối hôm qua kiên kỵ, một người đứng xa xa cũng không dám tới gần cũng không dám nhìn nhiều vài lần, giống như đem hết thảy đều giao cho Lâm Thâm. Cửa tủ quần áo bị nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cỗ trưởng kỳ không có sử dụng lưu lại mảnh gỗ vụn cùng cho bụi hương vị. Lâm Thâm túi xuống thân, thuận trong tủ treo quần áo bên cạnh khe hở từ trái hướng phải từng điểm tìm vòi. Hắn một cái chớp mắt, Điền Tùng Kiệt hãy mở mắt to ra mà xem bu lại. Lâm Thâm đầu ngón tay chạm đến cái gì lạnh buốt đồ vật, rất nhỏ, chuyển tới nhiệt độ cũng rất yếu ớt, mà chờ hắn chậm rãi đem vật kia từ bên trong móc ra thời điểm, Điền Tùng Kiệt a một tiếng, vô ý thức đưa tay liền chỉ đi qua. Thâm ca, cái này các ngươi đang làm cái gì? Nguyên Bách không biết lúc nào xuất hiện ở 402 cửa ra vào, Lâm Thâm Văn Thanh lập tức đem móc ra đồ vật bóp ở lòng bàn tay đứng lên. Chương 759, 1105 không nghe thấy chương 759, 1105 không nghe thấy lạnh buốt nhỏ khối rắn bị Lâm Thâm giữ tại trong lòng bàn tay, bất quá không đợi hắn mở miệng cùng Nguyên Bách nói chuyện, chờ ở một bên Tôn Tấn Trung ngược lại phản ứng tương đối lớn. Hắn cơ hồ là từ tại chỗ bắn lên, quát to một tiếng, thanh âm phá vỡ nhà khách lầu 4 tại sáng sớm bên trong yên tĩnh. Có lẽ là không nghĩ tới Tôn Tấn Trung lại hô lên thanh âm lớn như vậy, Nguyên Bản xuất hiện tại cửa ra vào Nguyên Bách không tự giác ngũ quan nhăn lại đến, dùng hai cánh tay lập tức bưng kín lỗ tai, đầy mắt không hiểu bắt đầu trên dưới dò xét Tôn Tấn Trung. Lâm Thâm thấy thế, nhân cơ hội này đem từ tủ quần áo lớn trong khe hở móc ra đồ vật nhét vào chính mình túi quần bên trong. "Ngươi làm gì?" Nguyên Bách có chút tức giận hỏi Tôn Tấn Trung. Mà Tôn Tấn Trung tại không bị khống chế hô xong một tiếng này sau, mới đi nhìn chăm chú canh cổng xuất hiện đến tuột cùng là ai, kết quả phát hiện là một tấm hôm qua chỉ thấy qua khuôn mặt, lập tức có chút ngượng ngùng đứng lên, hai tay đem miệng che, liên tục lùi về sau 3-4 bước. Chỉ gặp hắn đầu gối ổ đông một tiếng đâm vào mép giường, sau đó cả người đặt mông liền nặng nề mà ngồi xuống. "Ôm, thật có lỗi, ta hiện tại khả năng có chút thần kinh mất cảm, nghe." Nghe thấy chút gì động tĩnh cũng không quá khống chế được nổi Nguyên Bách nghe vậy, chậm rãi buông xuống hai cánh tay, đem Tôn Tấn Trung 402 số phòng quét một vòng, lại hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Lâm Thâm đem tủ quần áo lớn hợp lại, sau đó cong lên ngón tay tại cửa tủ bên trên nhẹ nhàng gõ hai lần, nói ra, hắn nói, lúc trước hắn nhìn thấy cửa tủ bên trong có con mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn Lâm Thâm lời nói vẫn chưa nói xong, Tôn Tấn Trung liền không ngừng gật đầu, sau đó tay giơ lên trực chỉ cửa tủ khe hở địa phương, âm thanh run rẩy nói bổ sung, liền, chính là chỗ đó, ta đêm qua ngồi ở trên giường, ngẩng đầu một cái liền thấy tủ quần áo trong khe hở có con mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng của ta nhìn, thật là đáng sợ. Nguyên Bách hiểu rõ giống như ngựa ra ngựa lông mày, ánh mắt chuyển đến Lâm Thâm trên thân. Cho nên ngươi đêm hôm khuya khoắt mới đột nhiên từ gian phòng của mình đi ra, sau đó đi bên cạnh gian phòng của hắn. Nguyên Bách nơi này nói hắn rất rõ ràng chỉ chính là Lâm Thâm. Rất hiển nhiên, lúc đó hành lang đèn đột nhiên sau khi tắt, Nguyên Bách trong phòng thiết thiết thực thực nghe được Tôn Tấn Trung thanh âm, nhưng hắn cũng chỉ là nghe mà thôi. Giờ này khắc này cha hỏi thần sắc cùng ngữ khí, càng giống là ngoại ý muốn Tôn Tấn Trung làm mạo hiểm sự tình, thế mà còn sống đợi đến trời đã sáng. Đối với, đúng a, Tôn Tấn Trung gật đầu, ta thật sự là không dám một mực đợi tại trong phòng này, con mắt kia thật hại đến hoảng, giống như là muốn đem ta nuốt mất một dạng, cho nên ta liền đi ra ngoài. Lâm Thâm không nói, hắn chỉ là đang lặng lặng quan sát cùng Tôn Tấn Trung nói chuyện Nguyên Bách. Hắn có thể cảm giác được Nguyên Bách lúc đó đã nhận ra Tôn Tấn Trung đi ra cửa phòng, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, đằng sau phát sinh sự tình giống như là không biết một dạng, nếu như nghe được phía sau 402 cửa lại một lần bị mở ra thanh âm, cùng Điền Tùng Kiệt đạp gãy cái kia đứa bé một bàn tay vận động, Nguyên Bách không có khả năng không nói bóng nói gió hỏi một chút. Dù sao người này cũng là ban sơ đề nghị tại sở chiêu đãi ngủ lại người, nếu như nơi này tồn tại nguy hiểm rất lớn, có một số việc mà liền có thể lại trách tội đến Nguyên Bách đầu lên. Làm rõ ràng tình huống mới có thể đưa mình vào tương đối vị trí có lợi, coi như không hỏi Lâm Thâm, thế nào cũng muốn hỏi Tôn Tấn Trung. Hiện tại Tôn Tấn Trung cơ hồ có thể nói là biết gì nói đấy, nhưng mà Nguyên Bách cũng không có mở miệng hỏi, thậm chí tựa như là hoàn toàn không biết có như vậy một kiện sự tình, giống như đang nghe xong Tôn Tấn Trung lời nói đằng sau lại hướng trong phòng đi vài bước, nhìn cũng giống là muốn kiểm tra tủ quần áo lớn có tồn tại hay không vấn đề. Ngoài cửa sổ chiều dương xuyên thấu qua màn cửa khe hở bắn ra tới đất trên bảng, trong phòng so vừa rồi lại sáng lên không ít. Nguyên Bách hai tay chống nạnh, đứng tại Lâm Thâm bên người, con mắt thuận tủ quần áo lớn khe cửa trên dưới đánh giá một vòng, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn dừng lại hai giây, vươn tay ra đem tủ quần áo mở ra, xuất hiện ở trước mặt mình cũng là trống rỗng một mảnh, không có cái gì. Thế là hắn quay đầu, nhìn về phía Tôn Tấn Trung, miệng vừa có chút mở ra, chỉ thấy Tôn Tấn Trung hút mạnh thở ra một hơi, đoạn trước nói, ta thể, lúc đó thật sự có đồ vật, nhưng là ta không biết là lúc nào xuất hiện, nhất ban đầu cầm chìa khóa mở cửa, kiểm tra gian phòng thời điểm cũng là không có, cho nên ta mới yên tâm ở tiền đến. Có thể về sau con mắt kia đột nhiên liền xuất hiện, ta liền chạy ra ngoài. Sau đó hiện tại nó lại không thấy. Hắn càng nói càng gấp, giống như là sợ Nguyên Bách không tin mình lời nói, hai cánh tay trên không trung không ngừng khoa tay lấy, nếu như không phải Lâm Thâm, không phải Lâm Thâm nói bồi tiếp ta đến xem, ta thật không có dũng khí một lần nữa đi vào gian phòng này. Nhưng là nó chính là biến mất, cũng không biết biến mất đến địa phương nào đi, nhưng ta cam đoan ta tuyệt đối thấy được, cái này nếu là nói láo cũng không có cái gì ý nghĩa à. Nguyên Bách rủ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất xi măng, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, được chưa, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, nhìn thấy chính là ảo giác hay là cái gì khác, người có thể còn sống liền rất tốt, xác thực như lời ngươi nói, loại chuyện này nói láo để ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Ta thật thấy được. Tôn Tấn Trung lại cường điệu một lần, trong giọng nói có chút ủy khuất. Lâm Thâm im lặng ánh mắt rơi vào Tôn Tấn Trung trên thân, hắn vốn cho là người này sẽ đem phía sau nghe được động tĩnh, chính mình té xỉu trước đó gặp phải sự tình cũng nói đi ra. Có thể Tôn Tấn Trung chỉ là không ngừng cường điệu tủ quần áo sự tình, không có chút nào nói ra những vật khác quy hướng, mà Nguyên Bách cũng vẫn không có hỏi. Nguyên Bách chỉ là khoát khoát tay, giống như là không muốn lại nghe Tôn Tấn Trung cường điệu những này, quay người đi trở về tới cửa, nói ra, bình phục tốt liền xuống lâu đi, chúng ta trọng điểm hay là tại người gửi thư trên thân, là trong thư nâng lên tang lễ, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian cũng đồng dạng không có ý nghĩa, ta trước hết đi xuống. Nói đi, đầu hắn cũng không trở về biến mất tại 402 cửa ra vào. Mà Tôn Tấn Trung đang ngó trường Nguyên Bách bóng lưng hoàn toàn không nhìn thấy đằng sau, trên bờ vai lực lượng liền lập tức tháo xuống tới, giống như là cái thoát hơi bóng ra một dạng túi tại bên giường ngồi, thở phào ra một hơi. Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn hắn, vừa vặn đối đầu hắn chậm chạp nâng lên hai con ngươi. Tôn Tấn Trung nhếch môi, có chút vô lực cười cười, hạ thấp tiếng nói hỏi, "Lâm Thâm, ngươi phát hiện sao?" Lâm Thâm hướng cửa ra vào phương hướng liếc qua, sau đó hướng hắn im lặng nhẹ gật đầu. "Đúng không, ngươi cũng phát hiện?" Tôn Tấn Trung nói, dùng hai tay chống lên thân thể của mình, một lần nữa đứng lên, đêm qua lớn như vậy tiếng vang, người bình thường không có khả năng không nghe được, nhưng là hắn một câu cũng không hỏi, cái gì biểu thị đều không có, thật giống như nghe được ta đến phòng ngươi tìm ngươi đằng sau, ngoài cửa tất cả thanh âm liền bị ngăn cách một dạng. Một người dễ dàng bị dọa dẫm phát sợ, dễ dàng sợ sệt, cũng không đại biểu người này liền hoàn toàn không có năng lực suy tính. Giờ này khắc này Tôn Tấn Trung giống như là đang cùng Nguyên Bách đối thoại cùng trong quan sát bình tĩnh một chút, sau đó một lần nữa cầm lại chính mình một chút lý trí. Nhưng ngươi không có lựa chọn nói với hắn. Nghe được Lâm Thâm câu nói này, Tôn Tấn Trung biểu lộ sầu khổ lắc đầu, nói ta sợ. Ta sợ nếu như tối hôm qua ta không có đi tìm ngươi, ta khả năng chính là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng ta không biết vì cái gì đào thoát, có thể cái này cũng không đại biểu ta liền nhất định an toàn không phải sao. Nếu như ta đem chuyện này nói cho bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ta căn bản giải thích không rõ ràng ta vì cái gì còn có thể sống được, đây không phải ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ sao, vậy ta đằng sau còn có thể tốt qua sao? Ta có thể sẽ bị xem như người có vấn đề, bị xem nhẹ bị khó xử, cũng có thể sẽ tại nguy cơ thời khắc bị khi đệm lưng. Tôn Tấn Trung nói đến đây, phun ra một hơi thật dài, đi đến Lâm Thâm bên cạnh, ta không muốn gặp chuyện như vậy, ta còn muốn còn sống, Lâm Thâm. Chương 760, 1105 giống nhau như lúc chương 760, 1105 giống nhau như lúc Tôn Tấn Trung ngữ khí rất chân thành tha thiết, ánh mắt cũng rất chân thành tha thiết, hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Lâm Thâm, nói dứt lời đằng sau giữ vững trầm mặc. Điên Tùng Kiệt thì là vòng quanh Tôn Tấn Trung dạo qua một vòng, không chỗ ở gật đầu, cái này ca môn nhi vẫn được à, mặc dù trước đó luôn ngạc nhiên nhưng người còn tính là thanh tỉnh. Ta minh bạch ý của ngươi, Lâm Thâm gật gật đầu, hướng phía cửa ra vào đi đến, ta sở dĩ chưa hề nói, cũng là bởi vì ta hiện tại vị trí giống như ngươi, chúng ta mặc dù đều nghe được vận động, nhưng không có cách nào chứng minh, cũng không có biện pháp giải thích vì cái gì tất cả đều bình yên vô sự, nói ra sẽ chỉ tăng thêm hoài nghi, hiện tại chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Nhưng là Lâm Thâm dừng bước lại, quay đầu nhìn lại đi theo phía sau mình cách đó không xa Tôn Tấn Trung. Ta cảm thấy nếu chúng ta là cái thứ nhất phát giác được người, vậy thì phải so với bọn hắn càng nhiều một phần tâm nhãn, đi chú ý chuyện như vậy có còn hay không lại phát sinh, muốn làm sao lần tránh, ngươi có lẽ là tạm thời trốn khỏi một kiếp, nhưng lần sau rơi xuống trên thân những người khác làm sao bây giờ đâu. Tôn Tấn Trung nghe xong Lâm Thâm lời nói, cứ thế tại nguyên chỗ mấy giây. Lâm Thâm nhìn hắn túi đầu, hai tay níu lấy chính mình vào áo, không biết trầm mặc suy nghĩ cái gì. Qua 3-4 giây, mới gặp Tôn Tấn Trung chậm rãi ngẩng đầu lên, đối với hắn lộ ra một cái không được tốt lắm nhìn dáng tươi cười, nói Lâm Thâm, ngươi là người tốt. Đột nhiên bị người nói một câu như vậy, Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, tựa trước bên ngoài lui hai bước, không hiểu nháy mắt mấy cái. Tôn Tấn Trung nói tiếp, đại đa số người đều chỉ sẽ nghĩ đến làm sao để cho mình sống sót, có thể lẫn nhau hợp tác tín nhiệm lẫn nhau đương nhiên là tốt nhất, nhưng mình mới là trọng yếu nhất một cái kia. Ta tại gặp được sau chuyện này, trong đầu nghĩ đến đều là còn tốt, ta còn sống sau đó hy vọng loại chuyện này rơi vào ai trên đầu đều tốt, nhưng tuyệt đối không nên rơi vào trên đầu ta, có thể ngươi nghĩ lại là, nếu so với bọn hắn biết nhiều hơn chút tin tức, tại không thể nói tình huống. Dưới, liền muốn nhiều quan sát nhiều chú ý một chút cước bộ của hắn có vẻ hơi nặng nề, đi tới cửa bên ngoài hít một hơi trên hành lang thanh lãnh không khí. Lâm Thâm có chút nghiêng đầu, hồi đáp, chắc chắn sẽ có người nghĩ như vậy à, cũng không phải chỉ có ta một cái. Không, Tôn Tấn Trung đầu lắc phi thường kiên định, ta chưa thấy qua, ta thậm chí tỉnh lại, tại trong sinh hoạt đều không có làm sao gặp qua, có lẽ là ta hoàn cảnh chung quanh quá tệ, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác, người giống như ngươi ta luôn cảm giác chỉ sẽ xuất hiện tại trong chuyện xưa, ai làm được đâu. Tốn công mà không có kết quả, Lâm Thâm nhìn hắn giống như là tự rêu giống như nở nụ cười, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay vỗ một cái Lâm Thâm cánh tay, lại nói ta không có khả năng cam đoan ta có thể giống như ngươi nói vậy làm, nhưng là đêm qua nếu như ngươi không để cho ta vào nhà, ta khả năng liền không có cơ hội ở chỗ này nói những này ích kỷ lời nói, cho nên ta lại hết sức đi làm, nhưng nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, ta khẳng định vẫn là lại bằng vào ta chính mình làm ưu. Thì ta hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể lý giải. Tôn Tấn Trung cái này nửa đoạn sau nói, nghe vào có chút không có lực lượng, thậm chí nguyên bản nhìn về phía Lâm Thâm hai mắt đều không tự giác chuyển qua một bên. Hắn đang đợi Lâm Thâm trả lời, nhưng nhìn đi lên lại có chút thật không dám nghe bộ dáng. Ngươi có thể nói ra những lời này, có thể đem loại ý nghĩ này biểu đạt ra đến, không phải cũng đã mạnh hơn rất nhiều người sao? Lâm Thâm lời nói rơi vào Tôn Tấn Trung lỗ tai, hắn rất rõ ràng dừng lại, hai mảnh mồm mép chăm chú nhấp cùng một chỗ, tựa hồ không biết phải trả lời như thế nào. Lâm Thâm khép cười một cái, trở tay vô vô cánh tay của đối phương, nói xuống lầu đi, nói không chừng bọn hắn đã dưới lầu đi Thái Vãn không phải lộ ra cẳng có thể nghi sao. Tôn Tấn Trung nghe vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu, tăng tốc bước chân thuận thang lầu bắt đầu đi xuống dưới. Lâm Thâm hòa Điền Tùng Kiệt đi theo phía sau hắn, đang rơi xuống trong thang lầu thời điểm, trên đỉnh đầu thanh khống đèn lại không hề có một tiếng động mà lộ ra. Điền Tùng Kiệt vô ý thức rụt lại cổ, ngẩng đầu lên nhìn. Cũng may lúc này trời đã sáng đến không sai biệt lắm, thanh khống đèn ánh đèn nhìn qua cũng không phải là như vậy dễ thấy, nhưng cùng lúc cũng càng làm nổi bật lên nó không thích hợp. Điền Tùng Kiệt lông mày nhăn lại, đây rốt cuộc là thứ gì? Cảm giác giống như là có thể bắt được hành tung của chúng ta một dạng, tối hôm qua vật kia cũng là. Còn không rõ lắm, Lâm Thâm lắc đầu, đệ thấp tiếng nói, Mạc Hào Tín thảo luận an bài mọi người ở chỗ này, cho người ta một loại nơi này là phòng an toàn cảm giác, nhưng chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng chứng minh chỗ này cũng không có tưởng tượng như vậy an toàn, trong lâu thanh khống đèn lại có thể bắt được tung tích của các ngươi, cũng không có hình thành cái gì thực tế hữu hiệu ngăn cản hiệu quả, có lẽ tựa như Nguyên Bách nói như vậy, cần thực sự tiếp xúc đến tang lễ đằng sau mới có thể biết càng nhiều tình huống. Điên Tung Kiệt gật gật đầu, nhìn xem chậm rãi đi ở phía trước Tôn Tấn Trung, nói khẽ, đúng rồi, Thâm ca ngươi vừa rồi từ tủ quần áo bên trong móc ra đến tột cùng là cái thứ gì? Ta liền thấy một chút giống như là cái kim loại có điểm giống. Lâm Thâm sờ soạn một chút túi quần, đem bàn tay đi vào, Nguyên Bách tới quá nhanh, lúc đó chưa kịp nhìn, chỉ có thể cảm giác là cái kim loại vật cứng, rất nhỏ một khối. Hắn nói, đem túi quần bên trong nho nhỏ vật cứng sờ soạn đi ra, mở ra lòng bàn tay xem xét, hai người đều im lặng. Màu vàng đồng ánh kim loại lên đỉnh đầu không tính sáng thanh không dưới đèn phản xạ hơi có chút chướng mắt quang, quen thuộc bộ dáng cùng không có biến hóa hình dáng cứ như vậy hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Điên Tung Kiệt mở to hai mắt, nhẹ nhàng nhảy một chút, ta liền nói, lúc đó lườm cái nhìn kia ta cũng cảm giác giống, cái này, đây không phải giống nhau như lúc sao? Nam Đại Lâm Thâm trong lòng bàn tay là một đoạn nhỏ chìa khóa bộ kiện, cùng trước đó từ Tôn Tấn Trung trong phong thư lấy ra khối kia, dáng dấp có thể nói là giống nhau như lúc. Nếu như không phải Lâm Thâm xác nhận chính mình đem khối kia bộ kiện thả lại đến trong phong thư, lại nhét vào Tôn Tấn Trung trong tay áo, thật đúng là muốn coi là thứ này chính mình dài quá chân chạy đến trong tủ treo quần áo đi. Nhưng là giống nhau đồ vật tại sao phải có hai cái? Là một cái thật một cái giả, hay là hai cái đều là thật hoặc là giả? Mà lại hắn là căn cứ Tôn Tấn Trung nói giấc mơ kỳ quái kia, mới tại trong tủ treo quần áo móc đi ra vật này, giấc mộng kia lại là cái gì ý tứ? Tôn Tấn Trung làm một cái cầu nguyện người, làm sao lại vô duyên vô cớ mơ giấc mơ như thế đâu? Giờ này khắc này, đi tại trước mặt bọn họ cái kia hơi có vẻ tiết khí bóng lưng, nhìn qua cũng không phải như vậy rõ ràng. Chương 761, 1105 mỗi người phát hiện chương 761, 1105 mỗi người phát hiện chuyển qua cái cuối cùng thang lầu chỗ ngoặt, quả nhiên những người khác cũng sớm đã tại sở chiêu đái trong đại đường hoặc ngồi hoặc đứng mà cùng tối hôm qua đi vào nơi này lúc một dạng, sân khấu vị trí bên trên vẫn như cũ trống rỗng, giống như là từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua bình thường. Nhìn thấy Tôn Tấn Trung cùng Lâm Thâm từ trên lầu đi xuống, Tống Linh Phàm nguyên bản còn có chút kéo căng lấy biểu lộ buông lỏng một chút, trong miệng thở ra một hơi đến, buông xuống ôm ngực hai tay hướng thang lầu phương hướng đi hai bước. Sớm hơn hai người bọn họ xuống, Nguyên Bách vẫn như cũ ngồi lúc trước trên vị trí kia, phía sau lưng tựa ở ghế sofa trên lưng, ngửa đầu nhìn chằm chằm đầu đỉnh trần nhà. Lâm Thâm nhanh chóng quét một vòng, lại nhìn một chút Dương Nhân Chân cùng những người khác thân sắc, nhìn qua Nguyên Bách xuống lầu đằng sau, cũng không có đem Tôn Tấn Trung nói tối hôm qua tại trong tủ treo quần áo nhìn thấy con mắt sự tình nói cho người khác biết, nếu không mọi người liền không phải là hiện tại thái độ này. Nhưng dù vậy, sắc mặt của bọn hắn nhìn qua cũng không có quá tốt. Thế nào? Lâm Thâm nhịn không được mở miệng, nhìn về phía tự nhiên là đứng được gần nhất Tống Linh Phàm. Nghe được câu này, sát bên Nguyên Bách dựa vào tường đứng Dương Nhân Chân sầm mặt lại, trong lỗ mũi rất rõ ràng hừ một tiếng. Tối hôm qua Trình Kiệt vừa nói ra hai chữ, phát hiện cổ họng của mình khô khốc, từ trong cổ họng chạy đến thanh âm khàn khàn một mảnh, thế là có chút không được tự nhiên tranh thủ thời gian háng giọng một cái, lại ho hai tiếng. Đêm qua, bên ngoài nhìn qua hẳn là thường sáng hành lang muội đèn mất rồi, các ngươi nhìn thấy không? Hay là nói, chỉ có chúng ta lầu ba muội đèn? Hắn vừa nói, con mắt một bên không chỗ ở hướng Nguyên Bách trên thân nghiêng mắt nhìn. Rất hiển nhiên, đây không phải bọn hắn giờ phút này lần thứ nhất hỏi vấn đề này, xác suất lớn đã cùng xuống lầu Nguyên Bách hỏi qua, nhưng Nguyên Bách nhìn qua cũng không phải là rất muốn phản ứng bộ dáng của bọn hắn. Lâm Thâm không tự giác đem ánh mắt rơi xuống Nguyên Bách trên thân, hắn không phải quá hiểu nam nhân này, muốn nói hắn thật một chút không để ý đồng đội không để ý những người khác, cũng không có lạnh lùng như vậy cùng quyết tuyệt, nhưng hắn biểu hiện ra bộ dáng lại là rất làm theo ý mình, thật giống như có trả lời hay không người khác vấn đề, hoặc là phối hợp hay không những người khác, đều xem hắn ngay sau đó tâm tình. Hiện tại cảm giác tựa như là cảm thấy Trình Kiệt bọn hắn hỏi lên vấn đề thật không có ý nghĩa, từ đó không thèm để ý Tôn Tấn Trung nghe được vấn đề này, chỉ là không ngừng gật đầu, sau đó vô ý thức đi về phía trước một bước, đen, hẳn là đều đen. Hắn nói, giống như là bắt đầu khoa tay trong phòng bài trí, tiếp tục nói, ta ngồi tại bên giường thời điểm, phát hiện khe cửa phía dưới đột nhiên lập tức liền không có hết, sau đó tranh thủ thời gian chạy đến bên cửa sổ vào chiều bên ngoài nhìn thoáng qua, các ngươi nhìn sao? Chúng ta dựa vào nhà khách cửa lớn bên này hai cái gian phòng, thông qua đối diện nhà dân cửa sổ phản xạ, có thể nhìn thấy trong thang lầu tình huống bên này, ta lúc đó liền nhìn thoáng qua, phát hiện cả tòa lâu tất cả đều đen. Trình Kiệt sững sờ, há to miệng, cùng hướng Lê Sở liếc nhau một cái. Hướng Lê Sở bị như thế xem xét, có chút mặt lộ vẻ khó xử, xem ra hắn là cái kia ở tại dựa vào cửa lớn phương hướng gian phòng, nhưng hắn lúc đó không có đến cửa sổ đi đã kiểm tra, cũng càng không biết có thể xuyên thấu qua đối diện cửa sổ nhìn thấy bên này trong lầu tình huống. Hắn rắc khoe miệng, lộ ra một cái rất khó coi dáng tươi cười, nuốt một ngụm nước bọt đằng sau, mới cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, "Ta ta lúc đó quá khẩn trương, cho nên trong đầu hoàn toàn không nhớ ra được chuyện này, phát hiện khe cửa phía dưới không có quang chi sau, ta liền tranh thủ thời gian lùi về đến trên giường, chỉ là lắng tai nghe thanh âm bên ngoài nghe được cái gì. Lâm Thâm hỏi vấn đề này, Điền Tùng Kiệt cũng mười phần để ý, lúc đó Điền Tùng Kiệt nhìn thấy đối phương đi trước lầu 3, bất quá cũng không có dừng lại bao lâu, liền trực tiếp lên tới lầu 4 tới. Cái gì cũng không nghe thấy Tống Linh Phàm thay thế hướng Lê Sở trả lời vấn đề này, đèn tắt đằng sau ta vẫn dán tủ quần áo, canh giữ ở cửa ra vào vị trí, nhưng là thanh âm gì cũng không có nghe được, cũng không thấy được có bất kỳ đồ vật trải qua chúng ta hành lang này, ta chờ thật lâu cũng không có động tĩnh. Hướng Lê Sở nghe vậy, liên tục không ngừng gật đầu. Không bằng nói, giống như là thanh âm bên ngoài đột nhiên tất cả cũng không có một dạng chỉnh tự nói, sờ lên lỗ tai của mình, muốn nói là thật phát sinh một chút cái gì cũng còn tốt, hoàn toàn không có một chút xíu động tĩnh, để cho ta căn bản không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy tinh thần ngồi tại cửa ra vào. Ta lúc đầu nghĩ đến, nếu không cứ như vậy thủ một đêm, nhưng về sau thật sự là không chịu nổi, cũng không biết chính mình là lúc nào ngủ mở to mắt ngày liền đã sáng lên, sau đó nghe được những người khác đi ra ngoài thanh âm. Mấy người ở giữa ngươi một lời ta một câu giao lưu bổ sung, ngược lại là Dương Nhân Chân trở nên có chút trầm mặc. Nàng cứ như vậy đứng tại Nguyên Bách bên cạnh, cao mày nhìn xem cùng Tống Linh Phàm nói chuyện mấy nam nhân, móng tay thật dài đều bóp tiến cánh tay của mình trong thịt. Nguyên Bách ngươi đây. Tống Linh Phàm ở thời điểm này vừa quay đầu, trực tiếp đem thoại để ném đến tận Nguyên Bách trên thân. Ngồi ở trên ghế salon nam nhân hít sâu một hơi, mang theo không có gì biểu lộ mặt ngồi thẳng đứng lên, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu, nói không có gì sai biệt, cũng chỉ chú ý tới đèn dập tắt, tại sau đó thanh âm gì cũng nghe không đến, tùy tiện đi ra ngoài lại quá mạo hiểm cho nên cuối cùng chỉ có thể dựa vào tại bên giường đơn giản nghỉ ngơi một đêm. Nói đến đây, Nguyên Bách đột nhiên nhìn về phía Tôn Tân Trung, ngược lại là hắn, giống như có chút phát hiện gì là khác. Ánh mắt của mọi người lập tức tất cả đều tụ tập đến Tôn Tân Trung trên thân, hắn trong nháy mắt căng thẳng thân thể, vô ý thức lui về sau hai bước, gót chân trực tiếp đâm vào thang lầu bên dưới. Phát hiện gì? Tống Linh Phàm mở to hai mắt, hỏi. Tôn Tân Trung trầm mặt một lát, lấy tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, mới lại đem tối hôm qua phát hiện trong tủ treo quần áo con mắt sự tình một lần nữa tự thuật một lần, lại giảng chính mình là như thế nào trốn đến Lâm Thâm trong phòng. Mấy người nghe xong trên mặt biểu lộ tất cả đều là không hiểu. Trình Kiệt xoa xoa tóc của mình, tại trong đại đường đi tới lui mấy bước, vậy sẽ là thứ gì? Nhìn xem là tại trong ngăn tủ, kết quả trong ngăn tủ không có cái gì. Chúng ta vào nhà thời điểm cũng tỉ mỉ kiểm tra không phát hiện chút gì, vậy bây giờ Thâm ca. Điền Tùng Kiệt nhẹ nhàng kêu Lâm Thâm một tiếng, đưa tay chỉ vào túi đầu cao mày Dương Nhân Chân. Lâm Thâm chỉ là khẽ gật đầu, hắn tử vừa rồi bắt đầu vẫn tại quan sát Dương Nhân Chân biểu lộ, tựa hồ đang nghe xong Tôn Tấn Trung nói nội dung bên trong, sắc mặt của nàng liền lộ ra càng thêm khó coi. Cả người biểu lộ u ám xoắn xuýt, hoàn toàn không tham dự những người khác đối thoại. Ngươi là có cái gì phát hiện sao? Lâm Thâm quyết định chủ động mở miệng, nói liền hướng Dương Nhân Chân phương hướng đi tới, ta nhìn ngươi sắc mặt không phải rất tốt, là cũng gặp phải chuyện gì sao? Dương Nhân Chân rất hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, không nghĩ tới Lâm Thâm lại đột nhiên đi đến trước mặt của nàng, cả người giật nảy mình, tiếp lấy về sau một co rúm lại, áp sát vào lạnh buốt trên vách tường. Nàng nuốt một chút khô khốc tiết hầu, dùng sức hít một hơi, ngẩng đầu lên cùng Lâm Thâm đối mặt, nói không có gì à, ta chỉ là đang nghĩ các ngươi muốn lãng phí thời gian lãng phí tới khi nào đi, có phải hay không quên chúng ta xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì, chờ đến có chút bực bội thôi. Chương 762, 1105 điểm đáng ngờ. Chương 762, 1105 điểm đáng ngờ. Lâm Thâm nghe vậy hơi híp mắt lại, hắn muốn so Dương Nhân Chân cao hơn một cái đầu, cứ như vậy ngậm lấy cái cằm cùng đối phương đối mặt. Mà đối phương chỉ là cố ý mở to cặp mắt của mình, mím chặt môi, giống như là phồng lên một hơi giống như không cam lòng yếu thế nhìn trở về. Ánh mắt ấy ở trong tình thoảng sẽ có một cái chớp mắt trốn tránh, nhưng rất nhanh liền bị Dương Nhân Chân đè ép trở về, nàng thậm chí đem hai cánh tay dùng sức ôm ở trước ngực, giống như là muốn vì chính mình gia tăng một chút khí thế bình thường. Lâm Thâm có thể 100% khẳng định, Dương Nhân Chân có lời gì giấu ở trong lòng chưa hề nói, nhưng đối phương như bây giờ thái độ, ép buộc hiển nhiên không phải một biện pháp tốt. Hắn nở nụ cười, giống như là tiếp nhận câu trả lời này một dạng, nhẹ gật đầu hướng về sau lui một bước, cùng Dương Nhân Chân kéo dài khoảng cách, đối phương mới rốt cục không giống như là một cái sù lông mèo như thế cảnh giới. Những người khác nghe được Dương Nhân Chân câu nói này, mới hai tay vỗ. Trình Kiệt lập tức đi đến nhà khách cửa chính, vặn mèo khóa cửa, đem đại môn mở ra một đường nhỏ, lộ một con mắt ra ngoài quan sát một hồi, lại nhanh chóng rụt trở về. Tiểu Dương nói chính là a, chúng ta là tới tham gia tang lễ, nhưng là hiện tại tang lễ ở nơi nào, chúng ta lại phải làm sao đi tìm? Hắn liếm lấy một chút hơi khô bờ môi, hướng Tống Linh Phàm cùng Nguyên Bách Phương hướng nhìn thoáng qua. Các ngươi hôm qua không phải nói, cảm giác người nơi này nhìn xem đặc biệt không chào đón bộ dáng của chúng ta sao? Có hoan nghênh hay không kỳ thật chúng ta cũng không biết. Tống Linh Phàm mở miệng trả lời, chỉ là cảm giác ánh mắt của bọn hắn rất kháng cự chúng ta xuất hiện ở đây, nhưng lúc đó bọn hắn trừ như vậy xem chúng ta, cũng không có làm những chuyện khác. Nếu như là thật không chào đón lời nói, kỳ thật hoàn toàn có thể đem chúng ta đuổi đi ra không phải sao? Cho nên ta cảm thấy loại trạng thái này rất kỳ quái. Vậy làm sao nói? Hướng Lê Sở rụt cổ lại, nhìn chung quanh một chút. Nguyên Bách ở thời điểm này từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, đi thẳng tới cửa ra vào. Chỉ gặp hắn từ Trình Kiệt trong tay bắt lấy nhà khách khóa cửa nút xoay, két cạch vặn vẹo một chút, một lần nữa đem cửa lớn hô lập tức mở ra. Dùng lực đạo to lớn, trực tiếp tại phụ cận phiến ra gió, thổi đến Trình Kiệt tấn ở giữa cùng tóc trên trán càng không ngừng lắc lư. Mà Trình Kiệt thì là bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác dọa đến liên tiếp lui về phía sau, một lần nữa co lại đến đại đường chỗ sâu. Ngoài cửa lớn bầu trời đã triệt để phát sáng lên, phóng nhãn nhìn ra ngoài đến liền là phổ thông thôn trấn hình dạng, vốn lượn chật hẹp trên đường phố còn không quá nhìn thấy bóng người, có vẻ hơi thanh lanh điệu hiệu. Trước đó Lâm Thâm Hòa Điền Tùng Kiệt từng tại ngoài cửa sổ nhìn thấy những cái kia phảng phất mang theo mặt nạ đứng ở dưới lầu thân ảnh, giờ này khắp này cũng tìm không được bóng dáng. Thế là Lâm Thâm cũng hai bước tiến lên, trực tiếp đứng ở cửa chính vị trí. Hắn hướng ra ngoài quét một vòng, sau đó liền rất bén nhạy bắt được loại kia làm cho người không thoải mái ánh mắt. Ngước mắt hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy đối diện nhà khách nhà dân trong cửa sổ, tỏa ra đỉnh đầu còn có chút xám trắng bầu trời, mà tại loại này cảnh sát che chắn phía dưới, loan thoáng có thể nhìn thấy trong phòng có một tấm không có gì biểu lộ mặt, chính xuyên thấu qua pha lê lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào phương hướng của bọn hắn. Trong ánh mắt ấy xác thực có Tống Linh Phàm nói kỳ quái kháng cự, giống như là nhìn thấy kẻ ngoại lai thời điểm cảnh giới, lại như là đang nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu bình thường. Nguyên Bách đứng tại Lâm Thâm bên cạnh, nửa bên bả vai chống đỡ lấy cửa lớn, phát ra cười khẽ, nhìn thấy không? Chính là ánh mắt như vậy. Hắn cười cùng Lâm Thâm cùng một chỗ ngẩng đầu, hướng đối phương nhìn trở về. Lúc này cửa sổ người phía sau lại như là một người không địch lại ánh mắt của hai người một dạng, hướng về sau tối lui, sau đó hoàn toàn biến mất tại cửa sổ miệng. Nhưng mà các loại Lâm Thâm vừa quay đầu, phát hiện chung quanh nhà dân bên trong, còn có những người khác cũng như thế tại cửa sổ miệng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, chỉ là đang ánh mắt tiếp xúc thời điểm, đối phương liền lập tức quay đầu rời đi, không có một khắc dừng lại. Hôm qua cũng dạng này. Lâm Thâm hỏi. Nguyên Bách gật đầu, nói không sai biệt lắm, liền xem như ở trên đường gặp, bọn hắn lại dừng bước lại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, giống như là đang quan sát chúng ta muốn làm gì, nhưng nếu như chúng ta nhìn trở lại, bọn hắn lại ngay lập tức sẽ đem ánh mắt thu hồi đi, sau đó nhanh chóng rời đi, lúc đó trời đã hoàng hôn lại vẫn không rõ sở nơi này tình huống, cho nên chúng ta thương lượng không nên chủ động đáp lời gây nên phiền phức gì, cũng không có nếm thử đuổi theo bên trên bọn hắn, liền trực tiếp lượn quanh một vòng trở về sở chiêu đái. Lâm Thâm rủ xuống đôi mắt, hướng nhà khách bên trong lui một bước, một tay bám lấy cái cằm, trong thư cũng không có biết tang lễ ở nơi nào cử hành, vậy cái này xem là không thể tránh né muốn cùng những người này nghĩ biện pháp đáp lời. Sát thực Tống Linh Phàm nhẹ gật đầu, giống như vậy quy mô thôn trấn, coi như không phải từng nhà ở giữa đều hết sức quen thuộc, nhưng là nhà ai xảy ra chút chuyện gì, hẳn là đều vẫn là hơi có nghe thấy cũng không biết hỏi như vậy lấy tìm địa phương, có thể hay không thuận lợi. Cái kia không cũng chỉ có thể, đi một bước nhìn một bước sao. Nguyên Bách nói, một bước từ nhà khách bước ra ngoài. Sáng sớm gió mang hơi lạnh phất qua hắn trần trụi ở bên ngoài làn da, trong nháy mắt liền lên một lớp da gà, thái dương cũng không có đi ra, cho cái này bị trùng quanh nhà dân bao bọc vây quanh sân bãi lại dắt lên một tầng âm u bầu không khí. Lâm Thâm đi theo phía sau hắn đi ra ngoài, rất nhanh liền trong gió bắt được loại kia giấy cùng nến hương tiêu đốt đằng sau lưu lại nhạt nhóc mùi, bọn chúng xen lẫn trong gió, cho hắn hòa điện tùng kiệt rõ ràng chỉ rõ con đường. Quay đầu lại, nhà khách trong đại đường Tôn Tấn Trung cùng hướng Lê Sở nhìn qua tựa hồ có chút không muốn động, bị Tống Linh Phàm dùng sức đập hai lần phía sau lưng đằng sau, mới mang theo bất đắc dĩ biểu lộ đi ra. Gió thổi qua, bọn hắn liền ôm chặt cánh tay của mình co lại thành một đoàn. Đến Tống Linh Phàm đi ra nhà khách, Dương Nhân Chân còn trầm mặc đứng ở bên trong. Người không đi sao? Muốn lưu lại. Tống Linh Phàm một tay bắt lấy cạnh cửa, giương cổ lên cùng trong môn Dương Nhân Chân đáp lời. Dương Nhân Chân nghe được thanh âm của đối phương, mới giống như là từ trong thế giới của mình lấy lại tinh thần, lộ ra chút vẻ mong mỏi, ôm cánh tay đi ra, đi khẳng định đi à, ai sẽ một người lưu tại nơi này. Nhưng mà nàng tại vô ý thức phản bác xong Tống Linh Phàm đằng sau, lại cúi đầu xuống rơi vào trầm tư, chỉ có bước chân chậm chạp di chuyển đi theo phía sau bọn họ. Thâm ca, nàng sẽ không tối hôm qua cũng nhìn thấy, hoặc là nghe được cái gì đi. Điền Tùng Kiệt híp mắt nhìn chằm chằm Dương Nhân Chân nhìn, đối phương đột nhiên sợ run cả người, có chút nghi thần nghi quỷ chuyển con mắt nhìn chung quanh một chút, mím chặt bờ môi. Mà Nguyên Bách Tảo đã mấy bước đi ra ngoài, tại sở chiêu đãi góc rẽ vị trí, lấy tay nắm thật chặt một cái cánh tay của lão nhân, há mồm tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Lâm Thâm thấy thế, chỉ có thể xông Điền Tùng Kiệt nhẹ gật đầu, hướng phía Nguyên Bách phương hướng chạy tới. Nguyên Bách đốt ngón tay có chút trắng bệnh, nhìn dùng khí lực không nhỏ. Bị hắn bắt lấy lao thái tóc mai ở giữa có chút tóc trắng, mặc thủ công khe hở theo quần áo, một bên nếm thử tránh thoát, một bên miệng mũi cùng sử dụng dùng sức hơi thở, ố vàng hai mắt cảnh giác lại dẫn kiêng kỵ nhìn về phía vây tới mấy người. Chúng ta không phải muốn làm khó ngài, chính là muốn hỏi một chút Mạc Hào nhà ở đâu. Tôn Tấn Trung cứng cổ, lời nói được đập nói lắp ba. Lao thái nhíu mặt, có chút mở ra trong mồm không nhìn thấy mấy quả răng. Nàng mang theo nghi ngờ đảo qua mỗi người mặt, lại dùng sức bại xuống cánh tay, thế mà trực tiếp tránh thoát Nguyên Bách khống chế. Tiếp lấy nàng hướng trên mặt đất gắt một cái, dọa đến mấy người lui về sau hai bước. Chỉ gặp Lao thái nắm tay thăm dò đứng lên, vừa đi vừa về nhấp một chút bờ môi, mới chậm rãi lên tiếng, tìm lão Mạc nhà khuê nữ. Cái kia đều đã chết bao lâu, tìm người chết làm gì? Chương 763, 1105 kỳ quái Lao thái chương 763, 1105 kỳ quái Lao thái. Lao thái nói chuyện trung khí rất đủ, thanh âm tại đầu này an tĩnh trên đường phố nhẹ nhàng quen quẩn, cũng tại mọi người trong thai không ngừng xoay quanh. Nàng nhìn về phía vẻ mặt của mọi người trong mang theo cực kỳ rõ ràng xem kỹ, phản phất mấy người bọn hắn giống như là trộm đồ bị bắt lại tặc một dạng, một câu nói kia xuống dưới, Lâm Thâm liền chú ý tới nguyên bản mấy cái không ai cửa sổ, đột nhiên xuất hiện mấy tấm mặt, cũng cách pha lê bắt đầu nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Tôn Tấn Trung lúc đầu trạng thái không coi là quá tốt, làm như thế một cái ác mộng đằng sau cả người cũng còn có chút chột dạ, bị Lao thái thanh âm chấn động, cả người liền cơ hồ có rúm lại trở về. Hắn có chút bất lực hướng Lâm Thâm cùng Tống Linh Phàm phương hướng nhìn lại, mí môi lộ ra một cái khó xử biểu lộ. Nguyên Bách thì là tại bị Lao thái hất ra đằng sau, liền nhíu mày lại, cúi đầu xuống nhìn xem chính mình cái kia nguyên bản kiểm chế đối phương cánh tay, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Linh Phàm thấy thế tiến lên hai bước, ngăn tại Lao thái cùng Tôn Tấn Trung ở giữa, nàng dùng hết số lượng bình tĩnh ngữ khí đạo, chúng ta đương nhiên biết Mạc Hào đã qua đời, lần này tới là làm bạn học của nàng tới tham gia tang lễ, cho nên nếu như ngài biết Mạc Hào nhà tại vị trí nào, còn xin cho chúng ta chỉ con đường. Lão thái nghe vậy, con mắt nhanh chóng nháy một cái, dùng rất nhỏ thanh âm lặp lại, tang lễ. Đối với Tống Linh Phàm gật đầu, có chút túi người, ngài chỉ cần cho chúng ta chỉ cái phương hướng là được rồi, làm phiền ngài. Lâm Thâm phát hiện lão thái biểu lộ bắt đầu trở nên có chút quái dị, nguyên bản dò xét ánh mắt của mọi người cũng đi theo trở nên kỳ quái, hắn nói không ra ánh mắt ấy bên trong đến cùng bao hàm có ý tứ gì, nhưng có thể nhìn ra trong đó có chợt lóe lên nghi hoặc. Sau đó chỉ thấy lão thái từ từ ngẩng đầu, khiếp nàng tràn đầy nếp nhăn rũ cụp lấy mí mắt hai mắt, đem mỗi người đều tinh tế đánh giá tới. Nàng thăm dò tại chính mình trong tay áo một bàn tay giống như là đang động, giống như sở lấy một tay khác trên cổ tay thứ gì, đang trầm mặc một hồi lâu đằng sau mới dừng lại loại này quan sát thần sắc cùng động tác. Chỉ bất quá nét mặt của nàng cũng không có thay đổi đến so vừa rồi tốt quá nhiều, ngắn ngủi hoa dâm lông mày sắp xoay đến cùng một chỗ, lại mở miệng nói, "Đồng học." Tống Linh Phàm gặp nàng còn có phản ứng, thế là mười phần khẳng định gật gật đầu, trả lời, "Đối với chúng ta là nàng bạn học thời đại học, biết nàng qua đời cho nên mới tham gia tang lễ." Thâm ca, có điểm lạ Điền Tùng Kiệt lặng lẽ mở miệng, cái kia lão thái biểu lộ giống như là biết một chút cái gì khác đồ vật một dạng, nhìn qua không hề giống chỉ là kiêng kỵ người chết hoặc là tang lễ. Lâm Thâm khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy lão thái phản ứng có chút không đúng. Mặc kệ là Tống Linh Phạm nâng lên tang lễ hay là đồng học đối phương đều có một cái chớp mắt lộ ra có chút ngoài ý muốn thần sắc, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Sau đó nàng ánh mắt liền trở nên quái dị, bắt đầu đánh giá đến người chung quanh. Bất quá còn có một chút rất kỳ quái chính là, Lâm Thâm nghĩ như vậy, hướng phía trước đi vài bước, cả người cách Tống Linh Phạm khả năng chỉ có không đến một tay khoảng cách, mà cái này còn bị vây vào giữa lão thái, nhưng không có bởi vì hắn di động, đem ánh mắt nhanh chóng đưa tới. Bạn học thời đại học lão thái lẩm bẩm tái diễn cái từ này, không biết là không rõ ràng đây là ý gì, hay là tại tự hỏi cái gì khác. Cuối cùng nàng liếm lấy một chút chính mình hơi khô bờ môi, nói lão Mạc nhà gọi các ngươi tới. Tống Linh Phàm nghe vậy, ngước mắt cùng Nguyên Bách liếc nhau một cái, lại quét một vòng những người khác. Nguyên Bách tả hữu dò xét, phát hiện bắt đầu có nhiều người hơn đi ra hoạt động, thế là biên độ nhỏ xông Tống Linh Phàm nhẹ gật đầu. Đúng, chỉ là chúng ta lần đầu tiên tới chỗ này, cũng không biết thôn này cụ thể bố cục, cho nên nếu như ngài biết phương hướng nói, thỉnh cầu cho chúng ta chỉ một con đường. Tống Linh Phàm mặt không đổi sắc nói xong câu đó, trên mặt gạt ra lễ phép dáng tươi cười. Lão thái hít một hơi, chậm rãi phun ra, cái này lão Mạc nhà suốt ngày chỉ biết dạy vò chuyện phiền toái. Trước kia cũng dạng này, bây giờ còn không có giải quyết xong, lúc nào mới có thể để cho người bất lo một chút. Tiếp lấy trong miệng nàng chợt chợt vài tiếng, đem một bàn tay từ trong tay áo rút ra, đưa tay trong nháy mắt Lâm Thâm nhìn thấy lão thái trên cổ tay mang theo một chuỗi giống như là bạch ngọc bình thường, bị đánh mài bóng loáng chuỗi hạt. Tay của nàng rất khô sẹp, trên da da đốm mồi cũng rất rõ ràng, vươn đi ra dài nhỏ ngón tay hướng phía trước một đầu kẹp ở hai tòa nhà dân ở giữa đường nhỏ một chỉ, nói các ngươi thuận con đường này đi thẳng đến cùng, hướng rẽ phải có thể nhìn thấy đầu sông nhỏ, qua cây cầu gỗ nhỏ bên tay trái nhà thứ hai chính là lão Mạc nhà phòng ốc. Tống Linh Phàm một bên nghe, một bên thuận lão thái ngón tay phương hướng nhìn, tại xác nhận chính mình nhớ rõ ràng đằng sau, xông lão thái nhẹ gật đầu, tạ ơn ngài. Lão thái nghe vậy, chỉ là đột nhiên quái dị nở nụ cười, quay người từ giữa bọn hắn trong khe hở chen ra ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Thâm nhìn chằm chằm lão thái rời đi bóng lưng, lấy tay sờ lên cái cằm. Nếu như nói đối phương là bởi vì nghe được nói, bọn hắn đám người này là bị người Mạc gia gọi tới tham gia tang lễ, từ đó nội tâm tiếp nhận kẻ ngoại lai đến đồng thời nguyện ý cho bọn hắn chỉ đường lời nói, từ lẽ thường đi lên giảng tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Thế nhưng là lão thái mấy câu bên trong lại có quá nhiều để hắn cảm thấy kỳ quái điểm. Cái gì gọi là dạy vỏ chuyện phiền toái? Vì cái gì nói trước kia dạng này, bây giờ còn không có giải quyết xong. Mặc dù cầu nguyện người không có ý định chủ động bại lộ, nhưng thật ra là người chết viết thư cho bọn hắn, để bọn hắn xuất hiện ở nơi này quyết định nhìn hẳn là đúng, nhưng chỉ cần đơn giản thừa nhận một câu là Mạc gia gọi bọn họ tới, loại kia cảnh giác lại kháng cự thái độ liền sẽ nhanh như vậy tiêu tán rồi chứ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đối phương chỉ đường cũng không phải là xuất phát từ thân thiết hoặc là lý giải, ngược lại có khác ý tứ. Nguyên Mạc ca, ngươi thế nào? Dương Nhân Thật thanh âm đột nhiên đánh gãy Lâm Thâm suy nghĩ, hắn quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dương Nhân Thật nhỏ chạy mấy bước đi vào Nguyên Bách bên cạnh, mang theo lo lắng thần sắc nhìn đối phương, sau đó lại xông lão thái rời đi phương hướng hung hăng trừng mắt liếc. "Ta nhìn ngươi vừa rồi bỗng chốc bị nàng dùng sức hất ra không có xảy ra chuyện gì chứ?" Dương Nhân Thật ôn nhu hỏi lấy, túi đầu cẩn thận kiểm tra Nguyên Bách hai tay. Nguyên Bách tựa hồ không có quá nhiều muốn phản ứng nàng ý tứ, ngược lại là trực tiếp thu hồi hai tay cong đến sau lưng, hướng phía Tống Linh Phàm cùng Lâm Thâm phương hướng đi tới. Nét mặt của hắn nghiêm túc, tại ở gần tới đằng sau, dù chỉ có bọn hắn mới nghe thấy âm lượng nhỏ giọng nói, không đúng lắm, cái kia lao thái khí lực lộ ra có chút quá lớn. Nói thế nào? Tống Linh Phàm nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi. Nguyên Bách vác tại sau lưng nhẹ tay nhẹ nắm tay, mới lại nói nàng rất gầy, ta bắt lấy cánh tay nàng thời điểm có thể cảm giác được cánh tay cơ hồ gầy như quét ủi, lại thêm trên khuôn mặt hiện ra tuổi tác, dạng này lao nhân rất không có khả năng đột nhiên bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng lớn như vậy đem ta hất ra, cái kia rất dễ dàng để cho mình cũng gãy xương, có thể là chật khớp, nhưng là nàng lập tức liền hất ra ta bóp chặt tay của nàng, ta dám cam đoan ta không có quá thu lực, bình thường lão nhân càng không khả năng biết dùng loại nguy hiểm này phương thức tránh thoát loại cảm giác này, đơn giản tựa như giống như cái gì. Tôn Tấn Trung cẩn thận từng ly từng tí lại gần hỏi. Nguyên Bách nháy mắt mấy cái, lại giảm thấp xuống mấy phần âm lượng, tựa như là mặt khác có một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người đột nhiên thay thế thân thể của nàng làm ra động tác như vậy, giống như chương 764 1105 cái nào là thật, chương 764 1105 cái nào là thật. Dương Nhân Chân bị Nguyên Bách như thế coi nhẹ, nhìn qua cảm giác không quá cao hứng, nàng đột nhiên liền nhận lấy cả người kẹp ở Nguyên Bách cùng Lâm Thâm ở giữa, cố ý giống như háng giọng một cái nói, cái này cũng khó mà nói không phải sao. Vạn nhất có chút cũ người chính là như vậy, nhìn xem rất gầy rất không còn khí lực nhưng kỳ thật trên thân đều là tinh lục, khí lực lớn rất, huống chi là loại này trong thôn, làm sao đều là làm việc tốn thể lực tới a, lớn tuổi cũng không nhất định cứ như vậy yếu ớt. Nguyên Bách nghe được câu này, tựa hồ là có chút không nói thở ra một hơi, sau đó lui về sau hai bước, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Tiếp lấy ánh mắt hướng Lao Thái vừa rồi chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, nói ra, nàng vừa rồi chỉ chính là phương hướng này đi, vậy liền hay là nắm chặt thời gian trôi qua xem một chút đi. Nói đi, cũng không đợi những người khác tỏ thái độ, chỉ có một người hướng phía trước đi. Cả người bóng lưng rất nhanh liền chui vào hai tòa nhà dân dưới bóng ma, chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng. Hướng Lê Sở gãi đầu một cái, nhìn xem Nguyên Bách, lại nhìn xem Dương Nhân Trần, dùng không lớn thanh âm thầm nói, ta cảm thấy Tiểu Dương nói cũng thật có đạo lý à, vì sao hắn giống như là nghe không vào một dạng à. Dương Nhân Trần không biết có nghe hay không đến Hướng Lê Sở câu nói này, ánh mắt của nàng chỉ là đi theo Nguyên Bách, tại nhẹ nhàng dậm chân một cái đằng sau, cũng nhanh bước đuổi theo. Trình Kiệt thấy thế lấy tay dùng sức vỗ một cái Hướng Lê Sở phía sau lưng, đem đối phương đập đến không bị khống chế hướng phía trước lảo đảo một bước. Hướng Lê Sở không thể tin mở to hai mắt, quay đầu đi xem Trình Kiệt, ngươi đột nhiên đập ta làm gì? Trình Kiệt chau mày, chiều Nguyên Bách cùng Dương Nhân Chân phương hướng Dương Dương cái cằm, thấp giọng nói, người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh ngươi không có việc gì cũng đừng hướng bên trong núm bảo, đêm qua còn không có thấy rõ ràng sao? Ta đây không phải Hướng Lê Sở tựa hồ còn muốn giải thích thứ gì, kết quả Trình Kiệt vừa trừng mắt, lắc đầu, hắn liền chính mình im lặng. Lâm Thâm nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng ít nhiều có chút kỳ quái, bọn hắn nhận biết. Tống Linh Phàm lúc đầu đã cất bước đi lên phía trước, nghe được Lâm Thâm thanh âm dừng bước quay đầu lại, không quá xác định địa điểm một chút đầu, hẳn là đi, ta nhớ được tối hôm qua ta cùng hắn lượn quanh một vòng trở về, tại sở chiêu đãi cửa ra vào nhìn thấy Dương Nhân Chân thời điểm, Nguyên Bách hắn thở dài một hơi, nói một câu tại sao lại là nàng ta lúc đó hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, hắn cũng chỉ là nói một cách đơn giản một câu trước đó tại khác trong thế giới ác mộng gặp được, nhưng cụ thể hơn sự tình là dạng gì, người khác không muốn nói, ta cũng không tốt truy vấn ngọn nguồn không phải sao? Bất quá liền tình hình trước mắt đến xem, Dương Nhân Chân giống như rất tín nhiệm hắn, nhưng là Nguyên Bách rõ ràng không phải rất chào đón cô nương này. Lâm Thâm không có gì rõ ràng biểu thị, ngược lại là Hướng Lê Sở giống như là nghe cái gì có ý tứ bắt bái một dạng liên tục gật đầu. Tống Linh Hoàng nghĩ, lại nói, nhưng ta vẫn là rất tin tưởng Nguyên Bách phán đoán người này mặc dù không nhiều, cũng không thường thường chủ động biểu đạt cái gì, nhưng ta có thể quan sát ra hắn nhưng thật ra là rất tỉ mỉ cẩn thận, cho nên hắn cảm thấy cái kia lão thái khí lực lớn đến có vấn đề, cái kia nói không chừng thật là có vấn đề gì, Dương Nhân Chân thuyết pháp cũng không tính là không có đạo lý. Chỉ bất quá đây là trong cơn ác mộng thế giới, vô ý thức đem người nơi này hoàn toàn xem như thường nhân đối đãi, ta cảm thấy vẫn còn có chút quá mức mạo hiểm. Người kiểu nói này cũng không phải không có đạo lý, Hướng Lê Sở lại cùng gật gật đầu, mà lại các ngươi vừa rồi nhìn thấy không, cái kia lão thái nói dứt lời thời điểm ra đi, đột nhiên cười đến đặc biệt làm người ta sợ hãi, cảm giác giống như là trong bụng tồn lấy cái gì ý nghĩ xấu mà mở dạng, nàng chỉ phương hướng thật sẽ là chúng ta muốn đi Mạc Hảo nhà phương hướng sao? Không, không phải là cái gì bấy giờ đi. Lâm Thâm nghe vậy lắc đầu, đi theo Tống Linh Phàm bước chân đi về phía trước đi, mở miệng nói, ta cảm thấy sẽ không, ta ngược lại cho rằng nàng chỉ phương hướng nhất định là Mạc Hào nhà. Vì cái gì? Trình Kiệt hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng lại gần hỏi. Nàng quá kỳ quái, Lâm Thâm vừa đi, vừa quan sát bốn phía hạ thấp thanh âm nói, lúc mới bắt đầu nhất nói, người đều chết bao lâu, liền để ta cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như Mạc Hào là tại chính mình trước khi chết liền biết trước đến chính mình tang lễ thời gian, cho nên biết một phong mang theo tương lai ngày ngày 14 tháng 4 ký tên tin nói, nàng vừa rồi ngữ khí, cho ta một loại tôn tấn trung đột nhiên nối liền Lâm Thâm lời nói, giống như người đã sớm chết cảm giác giống. Như Trình Kiệt biến sắc, theo sát Lâm Thâm bước chân cũng vô ý thức chậm lại, cái này nhưng là cái này có một cái đồng dạng vấn đề kỳ quái, Tống Linh Phàm đi ở trước nhất, không quay đầu lại, tiếng nói không lớn không nhỏ, trong thế giới ác mộng chúng ta không phải là trống rỗng xuất hiện nếu vỏ chăn thân phận, nói rõ chúng ta giờ này khắc này thân phận quả thật chính là Mạc Hào bạn học thời đại học, như vậy chúng ta cùng với nàng nhất định là cùng một chỗ sinh hoạt học qua chuyện này. Không giả được. Đối với Lâm Thâm gật gật đầu, tiếp theo chính là nàng phía sau nói, lão Mạc nhà liền biết dạy vỏ chuyện phiền toái, trước kia dạng này, bây giờ còn không có giải quyết xong, nàng khẳng định là biết cái gì. Thôn này chấn cứ như vậy lớn, giống trước ngươi nói như vậy, quê nhà ở giữa phát sinh chút chuyện gì đó không bao lâu liền biết tất cả, cho nên ta mới cho rằng nàng chỉ nhất định là phương hướng chính xác, vì chính là để lão Mạc nhà đi chuyện phiền toái giải quyết hết. Hướng Lê Sở nghe đến đó sắc mặt một lục, cái kia không phải là theo một ý nghĩa nào đó bây giờ sao? Coi như chỉ đường quả thật là Mạc gia vị trí, cái này không bày rõ ra có vấn đề, chúng ta Tống Linh Phàm quay đầu, nhìn chằm chằm Hướng Lê Sở nhìn thoáng qua, chúng ta có thể không đi sao? Đây là biết rõ có vấn đề cũng phải đi địa phương, mặc kệ là người chết tang lễ của mình hay là trong thư nâng lên muốn lấy đi đồ vật, cùng chúng ta phải chăng có thể rời đi khả năng cùng một nhịp thở, cái này không được chọn. Hướng Lê Sở an tĩnh, nét mặt của hắn vẫn như cũ xoắn xuýt, nhưng tựa như là Tống Linh Phàm nói như vậy, dù cho biết lại có thể thế nào, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Cam chịu số phận đi, Trình Kiệt đi tới thở dài một hơi, an ủi giống như vô Hướng Lê Sở bà bay, cho tới bây giờ đến loại địa phương này lên, chúng ta liền đã chỉ có thể nhận mệnh, còn có thể sống được là vận khí tốt, sống không được cũng là chuyện trong dự liệu. Tôn Tấn Trung giống Điền Tùng Kiệt một dạng, kê sát tại Lâm Thâm một bên đi tới. Hắn rất khẩn trương, hai cánh tay đều nắm thành quyền nút ở ngực. Theo hướng đông, chợt hẹp tiểu đạo hai bên nhà dân bên trong bắt đầu có người đi tới. Những người kia nhìn thấy bọn hắn từ trước mặt đi qua, mang theo cùng Lao Thái vẻ mặt giống như nhau nhìn chăm chú lên đám người, hoặc chống nạnh hoặc nghiêng dựa vào cạnh cửa, giống như là đang đánh giá cái gì dị vật bình thường, sau đó quay đầu cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Chú ý tới tình huống như vậy, Tôn Tấn Trung hô hấp càng trở nên gấp rút lại thiệt cận. Hắn đột nhiên cong qua tay khuỷu tay, nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Thâm cánh tay, thấp giọng nói, Lâm Thâm. Nếu như Mạc Hào người này thật đã chết rất lâu làm sao bây giờ? Đến cùng là viết thư người đang gạt chúng ta, hay là trong thôn này người đang gạt chúng ta, lại hoặc là đều đang gạt chúng ta? Chương 765, 1105 Mạc gia. Chương 765, 1105 Mạc gia. Tôn Tấn Trung mặt mũi tràn đầy giống như là phát hiện cái gì bí mật kinh thiên một dạng, hắn bắt đầu không chỗ ở quan sát người chung quanh, nhưng lại sợ thật cùng đối phương đối mặt, chỉ là vội vàng quét mắt một vòng đằng sau liền lập tức đưa ánh mắt thu hồi lại. Tiếp lấy lại hướng Lâm Thâm phương hướng tới gần nửa bước, tiếp tục nói, ngươi nhìn, kỳ thật chúng ta cũng không có biện pháp chứng minh, chúng ta trên tay tin liền nhất định là Mạc Hào gửi không phải sao? Nàng đem chúng ta an bài ở tại nhà khách, có thể nhà khách rõ ràng cũng không có cảm giác được là an toàn. Nói xong những này, hắn liền nhìn chằm chằm Lâm Thâm hai mắt nhìn, tựa hồ là muốn từ Lâm Thâm trong miệng đạt được một cái khẳng định chính mình suy đoán đáp án. Nhưng mà Lâm Thâm chỉ là mắt nhìn phía trước, nhìn xem Nguyên Bách cùng Dương Nhân Chân một trước một sau bóng lưng, biên độ nhỏ lắc đầu. Tôn Tấn Trung thấy thế sững sờ, nói không đúng sao? Chúng ta không phải bọn hắn, nhưng chúng ta hiện tại rất rõ ràng là đang giả trang diễn thân phận của bọn hắn, tựa như trước đó nói, tất cả mọi người lại tới đây là sẽ bị bộ nhập một cái thân phận như vậy thì không thể chỉ đứng tại góc độ của mình đi suy nghĩ vấn đề này. Tôn Tấn Trung nghe Lâm Thâm tiền nửa câu thời điểm, ngơ ngác một chút, cảm giác giống như là đang nghe cái gì câu đố bình thường, bất quá cũng may đầu góc của hắn cũng không phải là sẽ không chuyển, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ Lâm Thâm ý tứ trong lời nói. Ngươi nói là Lâm Thâm lúc này mới quay đầu nhìn hắn, đây đối với Mạc Hào đồng học tới nói, có thể là một chuyến có đi không về lữ trình. Nếu như bọn hắn không có khả năng từ một phong mời đám người tham gia chính mình tang lễ quái dị trên thư tín, tìm tới có thể làm cho bọn hắn tin phục đồ vật, đổi lại là ngươi nguyện ý cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm sao? Tôn Tấn Trung đầu trong nháy mắt lắc thành trống lúc lắc, cái kia. Vậy khẳng định là không thể nào. Cho nên ngươi nghĩ ra được, những người này sẽ không nghĩ tới sao? Lâm Thâm thở phào một hơi, nhưng hiện thực chính là chúng ta đã ở chỗ này, vậy nói rõ trên thư tín nội dung khẳng định là tồn tại tính chân thực, thậm chí phía trên có gì có thể phân biệt thật giả đồ vật, chỉ bất quá bởi vì chúng ta không phải bản nhân, cho nên không có cách nào phân biệt ra được. Nói tới chỗ này thời điểm, bọn hắn đã đi ra bị nhà dân bao phủ lại chật hẹp tiểu đạo, màu xám trắng bầu trời trở nên có chút chướng mắt. Tôn Tấn Trung nhịn không được híp mắt lại, mà Nguyên Bách cùng Dương Nhân Chân đã đi lên lão thái nói sông nhỏ bên trên không tính rộng cầu gỗ. Thuận gió lấy từ dòng sông phương hướng thổi qua đến, mang theo một chút ý lạnh cùng có chút hơi nước, trong đó có rêu xanh nhàn nhạt mùi tanh. Lâm Thâm vừa nhấc mắt, liền thấy cây cầu gỗ nhỏ đối diện lão thái nói bên tay trái thứ hai dãy phòng ốc. Đó là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, vách tường cạnh ngoài đều soát màu trắng sơn, chỉ bất quá bởi vì thời gian có chút lâu, nhìn qua lại hơi có chút phát bảng. Nhưng mà chính là như vậy một tòa lâu, ngoài lầu cũng không có bất luận cái gì việc tang lễ trang trí, mặc kệ là đèn lồng hay là câu đối hai bên cửa không có cái gì, khắp nơi trùi lủi, nếu không phải bọn hắn hiện tại biết nơi này vô cùng có khả năng chính là Mạc Hào nhà, như vậy thì coi như bọn họ thật đi đến nơi này, cũng là không phân biệt được. Đi qua cây cầu gỗ nhỏ Nguyên Bách cũng ngừng lại, hắn đứng ở phía trước hai tay chống nạnh, tựa hồ cũng đang đánh giá dãy kia không có bất kỳ cái gì trang trí lâu, sau đó xoay đầu lại nhìn đi ở phía sau mấy người. Cái này Tống Linh Phàm bất đắc dĩ cười ra tiếng, nàng nhìn chằm chằm đối diện phòng ở nhìn, bước chân dừng một chút. Cái này nếu là không có tìm người hỏi vị trí, liền xem như đem nơi này vây quanh trời tối đều không nhất định tìm được a. Hướng Lê Sở thì là cảm thấy là lạ, hắn trực tiếp dừng lại, đứng tại Tống Linh Phàm phía sau nhẹ nhàng lên tiếng, đây coi như là có ý tứ gì. Trong nhà nếu là thật có người qua đời tang lễ cũng tốt khác cũng được, mặc kệ là cái gì hoặc nhiều hoặc ít đều muốn chuẩn bị một chút a. Cái này không có cái gì, có phải hay không có chút kỳ quái? Thật đúng không? Huống chi, ta cảm thấy trong thôn cũng còn tính rất coi trọng tập tục, không có khả năng cái gì đều không làm đi. Trình Kiệt tay đập vào hướng Lê Sở trên lưng, đẩy đối phương lại đi về trước mấy bước. Bọn hắn đều đã tới đây, không hướng đi về trước cũng không có địa phương khác có thể đi, chẳng lẽ trực tiếp về nhà khách hao tổn sao? Cái kia có lẽ thoạt nhìn là một loại còn khá tốt trốn tránh phương thức, thế nhưng là trốn tránh đằng sau lại có thể cho bọn hắn mang đến cái gì đâu? Bị Trình Kiệt như thế đẩy, hướng Lê Sở có chút không tình nguyện quay đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh đi lên phía trước. Lâm Thâm trầm mặc không nói mà tiến lên, chân đạp tại trên sông dựng lên tới phi thường giản dị cây cầu gỗ nhỏ bên trên, lập tức liền phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cái này cầu nhỏ nhìn qua không tính quá rắn chắc, lại hoặc là nói nó vốn nên rắn chắc chỉ bất quá đi nhiều người đằng sau, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Hai bên không có thông thường trên ý nghĩa bảo hộ an toàn lan can, cùng dựng khối cũ tấm ván gỗ cũng không có gì khác biệt, bất quá cũng may dưới cầu mặt nước sông không tính rộng cũng không tính sâu, tốc độ chạy cũng tương đối chậm chạp, liền xem như rơi xuống cũng không cần lo lắng quá mức. Đợi sau lưng mấy người lề mề qua cầu đằng sau, Nguyên Bách đã đứng ở lao thái nói Mạc ra cửa ra bảo. Trước của phòng trên tường cũng không có tính danh bài loại hình đồ vật, trước mắt màu xám bạc cửa sắt lớn đóng chặt, đi lên nhìn lại hướng khu phố bên này cửa sổ cũng là đóng chặt, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoạt động vết tích. Gặp những người khác đến đây, Nguyên Bách vô ý thức cùng Lâm Thâm liếc nhau một cái, sau đó từ từ giơ tay lên, gõ trước mặt cửa sắt. Đang đang đang. Nguyên Bách gõ đánh cửa lớn lực đạo cũng không nặng, nhưng cái này thật mỏng cửa sắt lại đem thanh âm vô hạn phóng đại, tại sáng sớm trên đường phố chói tai vang trở lại. Tôn Tấn Trung có chút không được tự nhiên sờ sờ cái hốt của mình, rụt cổ lại chuyển con mắt quan sát chung quanh phòng ở, kết quả tại trong cửa sổ thấy có người hướng ra ngoài chăm chú nhìn đằng sau, vừa khẩn trương đưa ánh mắt thu hồi lại, dùng sức vô vô gương mặt của mình. Sau khi gõ cửa, chờ đợi bọn hắn đồng dạng là hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Bách thậm chí lui về sau mấy bước, đứng tại ở gần bên cửa phương hướng, đem trước đại môn vị trí cho chạy ra. Chờ đợi như vậy ước chừng hơn 10 giây, liền có thể từ trước tới giờ không tính cách đâm trong cửa sắt, nghe được có ai lên lấy giày hướng phía cửa phương hướng đi tới. Lập tức đám người liền hô hấp đều ngừng lại theo trên cửa sắt khóa cửa két rồi vận động, mọi người lại không tự giác lui về sau một bước, hai con mắt án ý nhìn chằm chằm khe cửa vị trí nhìn. Mãi cho đến cạnh một thanh âm vang lên, cửa sắt bị ở trước mắt kéo ra, một người tóc hai rối bù nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người đằng sau, song phương đều lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Các ngươi là? Tại ý thức đến đứng ngoài cửa một đống lạ lẫm khuôn mặt thời điểm, mở cửa nam nhân tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ lại tỉnh táo thêm một chút. Hắn một bên hỏi, một bên lấy tay đem chính mình đầu tóc rối bời dùng sức thuận, một tay khác cầm chặt lấy cửa sắt cạnh cửa, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía bọn hắn. Nguyên Bách thuận khe cửa đánh giá một chút, Lâm Thâm chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa. Cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, trong mắt phi tốc dạo qua một vòng, liền để nét mặt của mình khôi phục bình thản, sau đó trước tiên mở miệng nói: "Ngươi tốt, xin hỏi nơi này là Mạc Hào nhà sao?" Nghe được Mạc Hào cái tên này, nam nhân sửng sốt một chút, con mắt trợ to, trên dưới dò xét Nguyên Bách, sau đó rất chậm rãi điểm hai lần đầu: "Ngươi có chuyện gì?" Hắn không có trực tiếp thừa nhận, nhưng câu trả lời này cũng không tính là phủ nhận. Nguyên Bách nhếch môi ân một chút, mới lại tiếp tục nói: "Chúng ta là Mạc Hào đồng học, lần này tới là tới tham gia nàng tang lễ." Chương 766, 1105 trong tiểu viện. Chương 766, 1105 trong tiểu viện. Nếu như nói nam nhân lúc trước còn có như vậy từng kia bối rối, tại nghe xong Nguyên Bách câu nói này đằng sau xem như triệt để thanh tỉnh. Hắn liền trực lăng lăng như vậy sự ở nơi đó, dùng một loại nói không ra kỳ quái ánh mắt không ngừng mà dò xét Nguyên Bách, không có từ trên mặt đối phương nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đằng sau, lại mới quay đầu đi xem những người khác. Tống Linh Phạm thấy thế một cái cất bước tiến lên, dựa vào nàng thân cao cùng hình thể ưu thế trực tiếp ngăn tại trước đại môn, cũng ngăn trở sau lưng Tôn Tấn Trung cùng hướng Lê Sở mang theo bất an mặt. Có lẽ là không có thấy tận mắt từng tới cái này cao lớn nữ sinh, nam nhân rất rõ ràng bị giật nảy mình, vô ý thức lui về sau nửa bước, trên chân một cái giày đều rơi tại bậc cửa trước, đi chân trần giẫm tại lạnh buốt trên mặt đất xi măng. Ý thức được lòng bàn chân truyền đến ý lạnh, nam nhân mới cúi đầu xuống, một lần nữa có chút hốt hoảng đem giày mặc lên, hỏi: "Các ngươi nói cái gì?" Nguyên Bách cũng đồng dạng tiến lên một bước, có ý riêng hướng trong cửa sắt lại liếc mắt nhìn, tới tham gia đồng học Mạc Hào tang lễ, thuận tiện nàng từ trường học mang ra một chút rất trọng yếu đạo cụ, chúng ta cũng phải lấy về. Nam nhân tuổi tác không tính lớn, nhưng cũng không có nhỏ đến địa phương nào đi, Lâm Thâm cảm giác bất kể như thế nào cũng nên có cái hơn 30 tuổi dáng vẻ. Hắn chậm chạp bất động, nhìn cũng không có ý định mời đám người vào cửa, chỉ là móng tay móc lấy cửa sắt bên dưới, nghĩ nửa ngày, lại hỏi một câu: "Ai thông chi các ngươi tới?" Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm liếc nhau một cái, tựa hồ là đang suy nghĩ muốn làm sao trả lời. Đột nhiên, từ Tống Linh Phàm sau lưng trực tiếp truyền đến tiếng nói chuyện. "Tin." Là Tôn Tấn Trung có chút phát run thành tuyến, hắn giơ tay lên, giơ trong phong thư lá thư này, nhảy một cái đằng sau từ Lâm Thâm cùng Tống Linh Phàm ở giữa nghiêng người gửi tới. Lâm Thâm có thể thấy rõ tay của hắn tại có chút phát run, nắm nuốt giấy viết thư cũng đang nhanh chóng rung động. Hắn dùng sức nuốt một miếng nước bọt, đem trong tay tin hướng nam nhân trên mặt một đôi, "Lên đường, Tin, chúng ta nhận được phong thư này, nàng." Nàng một mực không có về trường học, sau đó chúng ta liền lấy đến dạng này một phong thư, mặc dù thư này nhìn có chút kỳ quái, nhưng là bởi vì lo lắng nàng, cho nên chúng ta hay là quyết định tới xem một chút, kết quả đang đi tìm trên đường tới, mới biết được nàng thật qua đời, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Mấy người ánh mắt cùng nam nhân cùng một chỗ gần như đồng thời rơi xuống Tôn Tấn Trung trên thân, hắn khẩn trương run một cái, lại đem giấy viết thư hướng nam nhân phương hướng đẩy, trợn tròn trong mắt giống như là đang vì mình cổ động mà. Người này mặc dù là gan không lớn, nhưng là hắn mỗi lần tìm lý do thời điểm đầu góc ngược lại là động đến thật mau. Điền Tùng Kiệt mang theo lấy thưởng thức ánh mắt hướng lấy Tôn Tấn Trung phương hướng nhẹ gật đầu, lần này nhìn đối phương làm sao tiếp. Bị tín chỉ đối ở trên mặt quét đến mấy lần, nam nhân nửa người trên có chút ngửa ra sau, đem mấy người nhìn một vòng, mới hồ nghi lấy nâng lên một bàn tay từ Tôn Tấn Trung trong tay đem thư giấy giật tới. Tiếp theo liền thấy hắn triển khai giấy viết thư, túi đầu quét một vòng, không biết vì cái gì đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ nghe nam nhân háng giọng một cái, đem giấy viết thư một lần nữa gấp lại nắm ở trong tay, nói: "Ngươi, các ngươi chờ một lát, ta đi vào hỏi một chút lại nói." Không cho bất luận kẻ nào trả lời cơ hội, trước mắt cửa sắt liền bị lần nữa đóng lại, chỉ còn lại giày ma sát mặt đất nhanh chóng dần dần từng bước đi đến thanh âm. Tôn Tấn Trung lúc này mới dùng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình, đông 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 mà văng lên, hai chân giống như là mềm nhũn một dạng trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, làm ta sợ muốn chết. Tống Linh Phàm thấy thế cười một tiếng, túi người vỗ vỗ Tôn Tấn Trung phía sau lưng, nói: "Ngươi đây không phải đầu góc xoay chuyển thật mau sao? Không chỉ có tìm cái lý do, còn có thể lừa dối đối phương cho là chúng ta trong tay cứ như vậy một phong thư, đã rất lợi hại." Dỗ dành xong, nàng liền ngồi dậy, nhìn về phía Nguyên Bách phương hướng nói: "Ngươi tại trong khe cửa trông thấy cái gì?" Ai biết Nguyên Bách vậy mà lắc đầu, bán được cái nút đến, một hồi nếu như có thể đi vào các ngươi liền biết. Cặp mắt của hắn còn nhìn chằm chằm cửa sắt nhìn, thật giống như ánh mắt có thể xuyên thấu tầng này mở đục đồ vật, nhìn thấy bên trong vừa rồi cái kia để hắn ngoại ý muốn đồ vật. Vừa mới người kia có phải hay không biết chứ? Trình Kiệt nhỏ giọng mở miệng hỏi lấy, giống như là sợ có ai nghe được, nghe vào lén lút. Lâm Thâm quay đầu đáp, nhìn xem sắc thực giống, bất quá không giống như là hoàn toàn không nhận ra chữ. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống đồng thời, Lâm Thâm liền nghe đến trong môn lần nữa truyền đến tiếng bước chân, động tác của đối phương nhanh chóng để hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá lần này đi tới tiếng bước chân rõ ràng liền không chỉ một, mà khi cửa sắt lần nữa tại trước mặt bọn hắn mở ra thời điểm, mọi người thấy chính là một tấm biểu lộ hơi có vẻ u ám nam nhân trung niên mặt, mà trước đó cái kia hơn 30 tuổi nam nhân thì theo sau lưng, giống như là cái tiểu tùy tùng mở dạng. Nam nhân trung niên khi nhìn rõ bọn hắn đằng sau, sắc mặt cũng không có bất luận cái gì hòa hoãn, chỉ là dùng để cho người ta rất không thoải mái biểu lộ tại vừa đi vừa về xem kỹ bọn hắn. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như nhìn thấy nhà mình đã chết người cho người sống gửi đi một phong thư, ước chừng không phải là như bây giờ thái độ. Nếu như lúc này, nam nhân trung niên đối với bọn hắn đại phát một trận tính tình, mắng bọn hắn dùng đã qua đời người mở dạng này ác liệt cho đùa, sau đó đem bọn hắn đuổi đi, Lâm Thâm có lẽ đều có thể thuyết phục chính mình người nhà này không có vấn đề gì, vấn đề khả năng xuất hiện ở gửi thư Mạc Hào trên thân. Nhưng đối phương trước hết nhất làm sự tình lại là im lặng không lên tiếng đem mỗi người đều nhìn lại, cứ việc trên mặt nhìn xem cảm xúc không tốt, nhưng cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng hay là kém cách xa và dặm. Các người nam nhân trung niên rốt cục lên tiếng, thanh âm khá thấp chìm. Nhưng mà mấy người đang chờ đợi nam nhân trung niên đoạn dưới lúc, đã thấy hắn hít sâu một hơi không nói thêm gì nữa, chỉ là đem cửa sắt mở ra, lui về sau hai bước. Tại cho đám người trở lại đầy đủ rộng rãi ra vào không gian đằng sau, mới hai tay giấu ra sau lưng, nói ra, mặc dù không biết các ngươi người lớn như vậy, làm sao lại tin tưởng loại này giống trò đùa quái đản một dạng thư tín, nhưng là chuyện cũng đã qua, các ngươi thật xa tới, vậy chúng ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nàng đoán chừng cũng hy vọng các ngươi có thể cho nàng thắp nén hương. Tống Linh Phàm nhìn Nguyên Bách một chút, dẫn đầu bước ra một bước, vượt qua cửa sắt bậc cửa. Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, bị Nguyên Bách tại sau lưng vỗ nhẹ, mới đột nhiên lấy lại tinh thần nhường qua một bên đi. Thẳng đến tất cả mọi người đứng ở Mạc gia không tính rộng rãi trong sân nhỏ, ngẩng đầu trực lăng lăng hướng thượng hán, đã mất đi nói chuyện năng lực, nam nhân trung niên mới quát tay, chỉ hướng đối diện cửa lớn đầu kia, nói liền tại bên trong, đi theo ta. Mấy người chậm chạp không cách nào chuyển bước, mà Lâm Thâm cũng là cao mày hướng lên trên nhìn xem. Này làm sao nhìn đều là không thích hợp. Màu đầm nặng nghề quan tài bị rắn chắc kim loại dây xích hoàn toàn treo ở không trung, tại tiểu viện trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng bóng dáng, người ra ra vào vào đều muốn từ quan tài dưới đáy đi qua. Là dạng gì địa phương, dạng gì tập tục mới có thể dùng phương thức như vậy đối đãi một cái đã qua đời người. Chương 767, 1105 hình của nàng. Chương 767, 1105 hình của nàng. Có lẽ là chú ý tới lực chú ý của chúng nhân đều bị treo ở giữa không trung quan tài hấp dẫn, nam nhân trung niên dừng bước, hắn chậm rãi dương mắt, giống như là nhìn cái gì rất phổ thông đồ vật một dạng nhìn quan tài một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía không biết là bởi vì đối mặt người xa lạ có chút luống cuống, vẫn còn có chút khẩn trương nam nhân, giơ tay lên hướng đối phương vùng khẽ hai lần, thấp giọng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đi phòng bếp lấy chút lá trà pha được à? Nam nhân trung niên trong giọng nói mang theo ghét bỏ cùng im lặng, không giống như là trong thời gian ngắn hình thành, thật giống như trải qua thời gian dài trước mắt hắn nam nhân này đều là dạng này, trí độn, đầu óc ngu dốt, để hắn một cùng đối phương nói chuyện, liền không nhịn được toát ra chút hỏa khí đến. Chỉ bất quá người ở bên ngoài trước mặt, không thể rõ ràng như vậy phát tác. Nguyên Bách mới vừa nghe đến câu nói này, lập tức đem ánh mắt rút trở về, kéo lại muốn xoay người đi phòng bếp nam nhân, sau đó mới xông nam nhân trung niên lắc đầu, nói mặc thuốc, cái này không cần thiết, trong nhà vốn chính là hiện tại loại tình huống này, không cần cố ý chiếu cố chúng ta đều là bởi vì cùng Mạc Hào quan hệ tốt, mới có thể vì một phong thư chạy đến nơi đây tới, đừng bắt chúng ta làm ngoại nhân. Tống Linh Phàm thấy thế, cũng tới trước một bước nhẹ gật đầu, đối với, chả cái gì cũng không cần quá khách khí. Nam nhân nguyên bản nghe Nguyên Bách lời nói, lặng lẽ thở dài một hơi, thật giống như pha trà chuyện này đối với hắn tới nói cực kỳ phiền phức giống như. Mà các loại nhìn thấy Tống Linh Phàm tới gần, cả người lại không tự giác về sau rụt, có lẽ là tại trong sự nhận thức của hắn, chưa từng nhìn thấy cao to như vậy nữ sinh, loại kia tự nhiên mà vậy phát ra cảm giác gáp bách để hắn có chút sợ sệt. Chỉ gặp hắn tắp lạp lấy giày lui về sau một bước, nhưng đế giày trên mặt đất xoa cọ phát ra tiếng vang. Mạc Thúc dùng một loại cực kỳ bất đắc dĩ ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, giống như là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bình thường thở dài một hơi, lắc đầu, đưa tay hướng phía trước một chỉ. Vậy các ngươi theo ta tiến vào đi. Trong lòng nam nhân có lẽ là tính toán không có mình sự tình, kết quả biểu lộ vừa mới vừa buông lỏng, Mạc Thúc liền đột nhiên quay đầu nhìn hắn, phân phó nói, Vĩnh Thành, ngươi cũng đừng cho là mình liền có thể nhàn rỗi, chạy cái chân, đi cùng bà ngươi nói một tiếng khách tới nhà, chúng ta hôm nay ăn ngon một chút cơm cũng làm sớm một chút, để nàng sớm điểm trở về. Được gọi là Vĩnh Thành nam nhân hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra ngoài đều là không vui biểu lộ. Còn không chờ hắn há mồm nói chút gì, Mạc Thúc liền hướng hắn hung hăng vừa trừng mắt, Vĩnh Thành cổ co rụt lại, chỉ có thể liên tục không ngừng gật đầu từ cửa chính cũng như chạy trốn rời đi. Các loại cửa sắt đóng lại, lại nhìn không đến Vĩnh Thành thân ảnh, Mạc Thúc lúc này mới vừa nhìn về phía những người khác, trên mặt có một chút áy náy giải thích nói, các vị không cần để ý, nhà chúng ta đứa nhỏ này chính là như thế để cho người ta không bất lo, đã nhiều năm như vậy một chút xíu tiến bộ cùng cải biến đều không có, cũng là rất để cho người ta đau đầu. Vừa mới bị kia, là Mạc Hào ca ca. Dương Nhân Chân tại Nguyên Bách bên người mở miệng yếu ớt. Mạc Thúc nguyên bản đi lên phía trước bước chân đột nhiên ngừng lại, trên mặt của hắn có chút mang cười, nói làm sao, nhà chúng ta nhỏ Hào nàng không cùng các ngươi nói qua trong nhà sự tình sao? Một câu, trong nháy mắt đem Dương Nhân Chân miệng chặn lại. Nàng sững sờ, vô ý thức hướng Nguyên Bách sau lưng né tránh. Mà Nguyên Bách lại là phi thường tự nhiên lấy dáng tươi cười đáp lại Mạc Thúc, trả lời, nàng xác thực không chút nói qua sự tình trong nhà, chúng ta mặc dù quan hệ tốt, là đồng học cũng là bằng hữu, nhưng là giữa lẫn nhau cũng không phải hoàn toàn không có biên giới cùng ranh giới, cuối cùng Mạc Hào nàng không nguyện ý giảng sự tình, chúng ta cũng không thể cứng rắn hỏi không phải sao. Mạc Thúc cặp kia có chút ấu vàng hai con người, từ Dương Nhân Chân trên thân chậm rãi di động đến Nguyên Bách trên thân. Loại ánh mắt này bên trong ý tứ có chút nói không rõ ràng, chỉ bất quá Dương Nhân Chân cảm giác phi thường không thoải mái, nhưng cũng còn tốt loại này nhìn chăm chú cũng không có tiếp tục mấy giây, đối phương liền lập tức đem ánh mắt thu về, trên mặt đổi lại ấm áp dáng tươi cười, giống như là tán đồng Nguyên Bách lời nói một dạng khẽ gật đầu một cái. Tiếp lấy Mạc Thúc vượt qua xi măng xây thành thấp bé bình đài, trước mặt chính là màu trà pha lê tạo thành cánh cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đồ dùng trong nhà hình dáng. Cả tòa phòng ở bị kẹp ở giữa, trong phòng lấy ánh sáng là thật không tốt, đến mức hắn đẩy cửa ra thời điểm, một cỗ mang theo sinh hoạt khí tức ấm áp khí thể liền trực tiếp nhào tới mấy người trên mặt. Thâm Ca, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, Điền Tùng Kiệt cùng Lâm Thâm chờ ở cuối cùng, mà hắn đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía chính là cửa sắt vị trí. Làm sao? Lâm Thâm nhẹ giọng hỏi hắn một câu, chính mình thì là nhìn chằm chằm Mạc Thuốc Phương hướng nhìn. Ngươi cảm thấy người này bao lớn? Chính là Mạc Hào ba ba, nhìn qua lớn bao nhiêu? Điền Tùng Kiệt hỏi vấn đề này, chân mày cau lại. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Lâm Thâm quay đầu cùng mình đối mặt, lập tức hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ, thế là mắt lườm một cái lớn, lên đường, đúng không? Cái này Mạc Hào ba ba nhìn qua cao nữa là cũng liền hơn 40-50 tuổi, có cái lên đại học nữa nhi nghe còn tính là bình thường, nhưng là vừa rồi ra ngoài cái kia gọi Vĩnh Thành nam nhân, bất kể thế nào nhìn đều hơn 30, cái này nếu thật là Mạc Hào ca ca, ba ba của nàng có hài tử này thời điểm đến bao lớn a? Hợp lý sao? Không đợi Lâm Thâm trả lời cái gì, Điền Tùng Kiệt lại nâng lên một bàn tay, trong lòng bàn tay viết cái gì, đương nhiên xác thực có thể nói, loại này trong thôn lén lút sớm kết hôn không phải kiện chuyện kỳ quái, mười mấy tuổi có cái hài tử cũng miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng ta cảm thấy bọn hắn không giống a. Đang khi nói chuyện, Mạc Thúc đã dẫn mấy người đi vào phòng. Đó là một cái không lớn phòng khách, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì bên ngoài bắn ra tiến đến tia sáng, không mở ra đèn của phòng khách lời nói, cũng chỉ có một mảnh đen kịt. Mà đèn của phòng khách cũng không tính được nhiều sáng, mở nhà tạm đạm quang mang chiếu xạ ở trong phòng đồ vật bên trên, ngược lại là cho người ta một loại đặc biệt thương con mắt cảm giác. Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt lúc này đi tới cửa ra vào vị trí, mấy người còn lại đã sớm cùng Mạc Thúc tại ở gần phòng khách câu đối hai bên cánh cửa bên cạnh góc tường vị trí đứng vững. Chỗ kia bày một cái rất lớn cung ảnh, trên mặt đất có thiêu đốt qua đi rơi xuống còn không có quét sạch sẽ tàn hương, bên cạnh chất đống một túi lớn thủ công gãy giấy nguyên bảo, cùng một chút Lâm Thâm không gọi nổi danh tự đồ vật. Lâm Thâm vượt qua phòng khách thiện tiện mở cửa, đứng ở trong phòng, vượt qua mấy người bả vai có thể mơ hồ nhìn thấy trên tấm ảnh đúng là cái tóc dài cô nương bộ dáng. Điền Tùng Kiệt không đủ cao, chỉ có thể chống Lâm Thâm bả vai, dùng sức nhảy lên. Thẳng đến vài người khác đều làm bộ tại Mạc Hào di ảnh trước bái một cái, hướng bên cạnh có chút không được tự nhiên tản ra đằng sau, hắn mới rốt cục thấy rõ ràng trên tấm ảnh người bộ dáng. Đó là cái rất trẻ trung cô nương, chỉ bất quá ảnh đen trắng bên trên nàng mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào phía trước, đen kịt con ngươi giống như là sâu không thấy đáy u đàm bình thường, nhìn nhiều liền sẽ rơi vào trong đó. Lâm Thâm hướng phía trước một bước, Nguyên Bách thấy thế, lặng yên đi tới, tiến đến hắn bên tai nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy kỳ quái? Ân. Rất đơn giản một tiếng đáp lại, để Nguyên Bách biểu lộ nghiêm túc mấy phần, quả nhiên, vậy liền hẳn không phải là ta một người ảo giác ảnh chụp này có vấn đề. Chương 768, 1105 người chết chương 768, 1105 người chết thập. Cái gì tấm hình có vấn đề? Tôn Tấn Trung Nguyên vốn là khoanh tay trốn ở đám người đằng sau, bất an quét mắt trong phòng khách bày biện, thính hai nghe được Nguyên Bách nói lời, cả người lập tức liền không bình tĩnh. Hắn thừa dịp Tống Linh Phàm bọn hắn cùng Mạc Thúc nói chuyện, phân tán lực chú ý công phu, lặng lẽ lại sờ về tới Lâm Thâm cùng Nguyên Bách bên cạnh, dùng giống như là mỗi kêu bình thường thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nguyên Bách liếc mắt nhìn hắn, lại rủ xuống đôi mắt đem ánh mắt khóa chặt tại ảnh đèn trắng bên trên, không cảm thấy không thích hợp sao? A. Tôn Tấn Trung không có quá rõ Nguyên Bách cái này không khỏi một câu đến tuột cùng muốn biểu đạt ý gì, trả lời cực kỳ mập mờ. Kết quả một giây sau hắn liền bị Nguyên Bách dùng sức đẩy một chút phía sau lưng, cả người thẳng tắp hướng lấy tấm hình phương hướng nào tới. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi, muốn gọi lên tiếng lại không dám gọi, chỉ có thể vô ý thức trước lấy tay bưng chặt miệng của mình, hai chân cố gắng khống chế lại thân thể trọng tâm, cuối cùng tại khoảng cách tấm hình không đến hai quyền vị trí ngừng lại. Trong chớp nhoáng này Tôn Tấn Trung cách tấm hình rất gần, gần đến hắn có thể thấy rõ trên tấm ảnh cô nương bay ra lấy mấy cây tinh tế quạng tóc, cũng có thể nhìn thấy cặp kia tối tăm trong mắt phát ra để cho người ta cảm giác không thoải mái. Hắn một chút rụt cổ lại, liên tục lùi về sau 3-4 bước, gót chân đâm vào phòng khách cửa thủy tinh ngưỡng cửa, mới rốt cục là ngừng lại. Cặp kia ánh mắt hoảng sợ trợn trừng lên dùng một loại oán hận giống như ánh mắt nhìn về phía Nguyên Bách. Nhưng mà Nguyên Bách cũng không thèm để ý, ngược lại là hướng phía Tôn Tấn Trung phương hướng đi vài bước, một phát bắt được đối phương cánh tay, áp vào hắn bên tai hỏi, "Thế nào? Nhìn ra được không? Các ngươi đang náo cái gì?" Dương Nhân Chân cũng không biết lúc nào bu lại, nàng có chút phản nản xem xét Tôn Tấn Trung một chút, sau đó lại mang theo ghét bỏ thu về. Tôn Tấn Trung bị như thế xem xét, lúc trước loại kia lông mao dựng đứng cảm giác cắt giảm không ít, lại cả gan hướng tấm hình phương hướng coi lại một chút. Lúc này hắn rốt cục khẳng định xong Nguyên Bách nhẹ gật đầu, "Lão, thật là lạ, ta cảm giác trên tấm ảnh người này ánh mắt thật là lạ, nói đúng là không được cảm thấy đặc biệt không thoải mái." Nghe được Tôn Tấn Trung câu nói này, Nguyên bản biểu lộ còn không có gì biến hóa Dương Nhân Chân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nàng vô ý thức hướng cửa phòng khách phương hướng xê dịch mấy bước, chuyển mắt nhìn về hướng bên ngoài. Biết vì cái gì cảm thấy không thích hợp sao? Nguyên Bách lại hỏi. Tôn Tấn Trung trong đầu hay là một đoàn loạn, chỉ có thể dùng sức lắc đầu. Lâm Thâm hít một hơi, lại chậm rãi thở ra đến, nói ra, trên tấm ảnh người nhìn qua không giống như là người sống, mà là cái người chết. Điền Tùng Kiệt tại Tôn Tấn Trung lui ra phía sau đằng sau, liền cơ hồ dán tại tấm hình trước mặt, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, sát thực chết. Người chết. Tôn Tấn Trung thanh âm đổi giọng, vặn mèo lên thẳng hướng trên trời gọi, cũng hấp dẫn một bên mấy người chú ý Mạc Thúc trước hết nhất quay đầu lại, đầu tiên là hướng phía tấm hình phương hướng nhanh chóng lướt qua, mới đi canh cổng bị Nguyên Bách níu lại cánh tay Tôn Tân Trung, đây là thế nào? Làm sao đột nhiên còn nhao nhao lên đỡ tới? Nguyên Bách nghe vậy, nhìn chằm chằm Tôn Tân Trung nhìn mấy giây, vung ra cánh tay của hắn hướng phía sau lui một bước, có chút im lặng hai tay hướng trước ngực ôm một cái, không nói gì. Tống Linh Phàm thấy thế, cười cản đến Mạc Thúc phía trước, giải thích nói, ngài đừng để ý, hai người bọn hắn chính là như vậy, giữa bằng hữu thôi, cãi nhau ầm ĩ cũng là rất bình thường. Tựa hồ so với trên tấm ảnh như người chết ánh mắt nhìn chăm chú, Tôn Tấn Trung càng không thích Mạc Thúc ánh mắt, thế là hắn chỉ có thể dùng sức nhẹ gật đầu, trả lời, không có chuyện, không có chuyện, Mạc Thúc ngài đừng để ý, là ta không có khống chế tốt âm lượng, mà lại tại nơi này còn dùm em, cũng đúng là vấn đề của chúng ta, thực sự thật có lỗi. Phòng khách tại Tôn Tấn Trung nói xong câu đó đằng sau lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, Mạc Thúc tả hữu nhìn một chút, những người khác cũng tại im lặng dùng ánh mắt giao lưu. Cuối cùng là Mạc Thúc cười một tiếng, đánh vỡ loại này kỳ quái bầu không khí, vỗ tay một cái nói người trẻ tuổi tôi, có sức sống là chuyện tốt, ta làm sao lại trách các ngươi đâu. Các ngươi có thể thật xa chạy đến nơi đây, có phần này tâm ta liền đã rất cảm kích, nếu là chúng ta tiểu hào biết, cũng nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ, đến đều tới, hôm nay liền ở lại chỗ này ăn cơm đi, thời gian này cũng đúng lúc, ta đi trên đường mua ít thức ăn, giữa trưa chúng ta ăn bữa ngon. Mạc Thúc, Đường Tôn Tấn Trung vô ý thức muốn cự tuyệt, kết quả bị Tống Linh Phàm đưa tay liền cho che miệng, hướng phía sau mình đẩy. Nàng dùng cái mông dùng sức đỡ lấy Tôn Tấn Trung, đối phương lảo đảo hướng phòng khách chỗ sâu lui hai bước, sau đó mới cười đáp lại, vậy liền phiền phức Mạc Thúc chúng ta cũng trách ngượng ngùng. Có gì có thể ngượng ngùng, nếu là tiểu hào bằng hữu, vậy liền cùng chúng ta con của mình không có gì khác biệt. Mạc Thúc vừa nói, một bên hướng mặt ngoài đi, các ngươi ở chỗ này tùy tiện ngồi a, khi nhà mình, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cửa sắt lần nữa ứng thanh đóng lại, mấy người đứng trong phòng khách, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đứng ngồi không yên. Lâm Thâm, ngươi không phải cố ý làm ta sợ a? Tôn Tấn Trung thanh âm từ phòng khách trong góc chuyển đến. Dọa ngươi cái gì? Hướng Lê Sở không có chú ý tới bọn hắn trước đó nói cái gì, có chút sợ không tới đầu não. Tấm hình Tôn Tấn Trung rỗi ra một ngón tay, hướng Di ảnh phương hướng chỉ, Lâm Thâm nói, trên tấm ảnh người không phải cái người sống, là cái người chết. Lời này nghe được Hướng Lê Sở càng hồ đồ rồi, hắn gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm Tôn Tấn Trung dò xét, nói lời này có cái gì kỳ quái sao? Chúng ta không phải đều biết nàng đã chết rồi sao? Trong hình kia chính là cái người chết, có vấn đề gì? Có lẽ là bị Hướng Lê Sở làm cho có chút bó tay rồi, Dương Nhân Chân xách một tiếng, quay đầu dùng sức chừng Hướng Lê Sở một chút, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Như thế chuyện rõ rành rành, còn sẽ có người lấy ra làm đầu mối gì nói sao? Lời này ý tứ khẳng định là chỉ, tấm này Di ảnh quay chụp thời điểm, trên tấm ảnh cũng đã là cái người chết. Ông, u hai âm thanh để Hướng Lê Sở suy nghĩ gãy mất tuyến, hắn một bàn tay nắm chặt chính mình vào áo, vị thần xui khiến hướng treo ở trong tiểu viện quan tài nhìn thoáng qua, mấp máy môi khô ráo, trong cổ họng giống như chặn lấy một ít lời, nhưng là không phát ra được thanh âm nào. Trình Kiệt thì là sắc mặt tái xanh, thật, làm sao nhìn ra được? Con mắt Nguyên Bách mở miệng, hảo hảo hồi tưởng một chút nhìn qua tấm hình, có ai con mắt giống cái dạng này sao? Cho nên chúng ta nhìn tấm hình này thời điểm, mới phát giác được có cái gì không thích hợp. Lâm Thâm vốn là muốn lên trước chỉ vào Di ảnh nói rõ cái gì, ngay tại lúc hắn hướng phía trước nửa bước trong nháy mắt, đột nhiên xuyên thấu qua màu trà cửa sổ pha lê bắt được cái gì, lập tức quay người trực tiếp đi ra tiểu viện. Hắn đứng ở cửa phòng khách bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trên lầu cửa phòng đóng chặt, cùng Điền Tùng Kiệt liếc nhau một cái. Lâm Thâm, ngươi thế nào? Tống Linh Phàm bu lại, hạ thấp giọng hỏi. Lâm Thâm một cánh cửa nhìn sang, cuối cùng ánh mắt rơi vào lầu ba cuối cùng cái kia đạo nho nhỏ hồng môn bên trên, phía trên có người. Chương 769, 1105 chỗ quái dị. Chương 769, 1105 chỗ quái dị có người. Hướng Lê Sở nghe được câu này, trước vô ý thức hướng phòng khách chỗ sâu rụt, sau đó mới rũ cổ, ý đồ từ một cái chính mình cảm giác người khác quan sát không đến vị trí của mình hướng ra ngoài vụng trộm nhìn thoáng qua. Tống Linh Phàm nghe vậy, cũng đứng ở Lâm Thâm bên cạnh, ngẩng đầu vượt qua ngăn trở tầm mắt quan tài, nhìn về phía lầu nhỏ lầu ba. Chỉ gặp nơi đó mấy đạo đầu gỗ cửa phòng đóng chặt, trên cửa bôi sơn bởi vì thời gian quá lâu có rất nhỏ chóc từng mảng vết tích, hướng phía chật hẹp hành lang một bên hoàn toàn không có cửa sổ. Không cách nào phán đoán có phải thật vậy hay không có người nào giấu ở trong phòng. Nhưng Lâm Thâm có thể 100 xác định, phía trên cái kia đạo màu đỏ cửa phòng phía sau, là có người hắn hoàn toàn tin tưởng hắn hiện tại cảm giác. Có lẽ là chú ý tới Lâm Thâm ánh mắt chuyên chú, Tống Linh Phàm nghĩ, hạ thấp tra hỏi thanh âm, nói ngươi làm ớn, đi lên xem một chút. Lâm Thâm hoàn toàn không chần chờ gật gật đầu. Tôn Tấn Trung thấy thế lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, vòng qua trước người mấy người vọt thẳng đến Lâm Thâm bên cạnh, chính là kéo một cái cánh tay của hắn, ngươi bình tĩnh một chút. Đây chính là địa bàn của người ta. Nếu như bị phát hiện chúng ta tại bọn hắn chỗ này trộm đạo làm chút loạn thất bát tao sự tình, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Chỉ là xem bọn hắn đem quan tài lơ lửng giữa trời, liền đã rất không được bình thường, nhà ai người tốt sẽ làm loại sự tình này. Ta nhưng không biết địa phương nào có loại biến thái này tập tụ. Nếu là trong cơn ác mộng thế giới, có dạng gì tình huống cũng không ngoài ý liệu đi. Hướng Lê Sở yếu ớt phát ra tiếng, rõ ràng cũng là không đồng ý có thể Lâm Thâm bây giờ không có ở đây ý, từ đầu đến giờ hắn liền đã ẩn ẩn phát giác, chính mình trước đó suy đoán có thể là thật. Tại còn không có tiến mạc ra tòa tiểu lâu này trước đó, xuất hiện tại cửa ra vào mặc kệ là Vĩnh Thành hay là Mạc Thúc, đều không có một người đưa ánh mắt rơi vào qua trên người hắn, lại càng không cần phải nói ban đầu bị Nguyên Bách ngăn lại cái kia lao thái. Tầm mắt của bọn hắn cuối cùng sẽ từ trên người chính mình nội vàng lướt qua, sau đó rơi vào cầu nguyện người trên mặt. Hắn mặc dù còn không xác định chính mình chân chính bạo lộ ra là dạng gì điều kiện, vậy thì nhất định phải nắm chặt thời gian, tại có hạn tình huống dưới tận khả năng nhiều thu hoạch nơi này manh mối, lấy càng thêm thuận lợi tìm kiếm được hạch tâm vị trí. Nếu như là đi qua, bị những người khác như thế một quên, hắn có lẽ thật sẽ bỏ đi loại này bí quá hóa liều nếm thử, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Rất rõ ràng hắn đã không cần hoàn toàn dung nhập vào cầu nguyện người thân phận bên trong đi, lấy bọn hắn thị giác tại cố gắng lớn nhất tình huống dưới trợ giúp bọn hắn, hắn đã là đứng tại một cái tùy thời có thể lấy rút ra người đứng xem góc độ. Cũng có lẽ chính là dạng này, trận này đến từ nhà trọ sàng chọn mới có thể tồn tại. Nếu như bất kỳ một cái nào trợ lý, từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy có thể như vào chỗ không người, lại có mấy người có thể từ đáy lòng toát ra không chê phiền phức cùng khó khăn, chân chính trợ giúp người khác ý nghĩ đâu. Chúng ta cho người đánh nghiệm trợ. Nguyên Bách thanh âm đột nhiên từ trong phòng khách chuyển đến, không lớn không nhỏ, vừa vặn mỗi người cũng nghe được. Kết quả chính là mấy người đều đống nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ngay cả Dương Nhân Chân trong mắt đều có chút ngoài ý muốn, Nguyên Bách ca. Nhưng mà nàng chưa kịp đem lời còn lại nói xong, Nguyên Bách liền từ bên trong đi tới tới gần cửa ra vào vị trí, tiếp tục nói, nhưng nếu như ngươi bị phát hiện hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, vậy chúng ta cũng sẽ lựa chọn trước tiên lập tức từ bỏ ngươi, cũng tương tự xin ngươi đừng nghĩ đến đem chúng ta đều kéo xuống nước, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, ngươi liền đi. Trong lời nói là mang theo một chút uy hiếp, mặc cho ai nghe đều sẽ cảm giác đến có chút không thoải mái. Tống Linh Phàm vô ý thức nhíu mày một cái, vừa hé miệng, ngược lại là Tôn Tấn Trung cấp mở miệng, cũng không cần nói đến đây loại cấp độ đi, mặc dù ta cũng không phải không biết ý của ngươi, nhưng ngươi nói như vậy cũng quá vậy, ngươi liền bồi hắn đi. Nguyên Bách đánh gãy Tôn Tấn Trung lời nói, hỏi ngược một câu. Lời này trực tiếp để Tôn Tấn Trung tỉnh ngồi. Chân của hắn có chút đông lúc đích, trong lòng tựa hồ có như vậy một chút xíu nguyện ý cùng Lâm Thâm cùng đi ý nguyện, nhưng thật cũng chỉ có như vậy một chút xíu, ít đến không đủ để hắn phồng lên dũng khí thật đứng ở Lâm Thâm bên người. Mà loại ý nghĩ này, xác suất lớn là đến từ tối hôm qua Lâm Thâm sự giúp đỡ dành cho hắn, có thể bèn bèn chỉ có ngần ấy, hắn không có cách nào thật đem an toàn của mình đánh cược đi. Chỉ gặp hắn môi rung rung mấy lần, kẹt tại trong cổ họng còn lại lời nói, thế nào đều nói không ra ngoài. Trách cứ cùng thẩm phán người khác có đôi khi chính là như vậy một kiện chuyện dễ dàng, chỉ cần cái gì đều không muốn mở miệng, đem những lời kia hướng người khác trên đầu khẽ đảo liền xong việc, sẽ không cân nhắc hậu quả cũng sẽ không cân nhắc người khác ý nghĩ, nhưng nếu là sự tình rơi xuống trên đầu mình, những người này sẽ rất khó có biện pháp giống bọn hắn bình phán người khác lúc như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Cứ việc Tôn Tấn Trung khả năng vẫn chưa tới ác liệt như vậy tình trạng, nhưng sự tình trên bản chất không kém là bao nhiêu. Nguyên Bách chỉ là đứng ở nơi đó, thay một ít người đem bọn hắn trong lòng cảm thấy bẩn thỉu ý nghĩ nhỏ, nói ra thôi. Nguyên Bách hỏi xong Tôn Tấn Trung câu kia đằng sau, kỳ thật liền đã không quan tâm đối phương sẽ trả lời cái gì, thế là trực tiếp chuyển mắt, đem ánh mắt hoàn toàn rơi vào Lâm Thâm trên khuôn mặt, chờ đợi hắn một đáp án. Lâm Thâm ngược lại là không có gì có thể do dự, hắn cơ hồ là tại Nguyên Bách nhìn về phía hắn một giây sau, liền phi thường khẳng định gật gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, ta cam đoan nếu như gặp phải bất luận ngoại ý muốn gì tình huống, tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi xuống nước. Gặp Lâm Thâm trả lời dứt khoát như vậy, Nguyên Bách trên mặt ngược lại hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn nháy một cái, lui về sau nửa bước, giống như là dò xét một người xa lạ bình thường, lại từ đầu đến chân đem Lâm Thâm nhìn một lần, cuối cùng mới lên tiếng, nói ra, "Vậy ngươi liền đi đi, nếu như ngươi có thể thuận lợi trở về, liền trốn đến thang lầu chỗ ngoặt bảy tạm vật nơi này, chúng ta ở trong sân chặn lại ánh mắt, cũng không quá sẽ bị chú ý tới." Nguyên Bách nói, nghiêng người từ Tống Linh Phàm bên cạnh ép ra ngoài, đứng ở trong sân, ngẩng đầu khoảng cách gần dò xét treo trong sân quan tài. Lâm Thâm thấy thế, cùng Điền Tùng Kiệt cũng không có dừng lại, thuận miễn cưỡng có thể hai người song hành thang lầu, hướng lầu nhỏ trên lầu đi. Thằng đến chuyển qua thang lầu chỗ ngoặt, sắp lên tới lầu 2, mơ hồ có thể nhìn thấy nắp quan tài bộ dáng thời điểm, Điền Tùng Kiệt mới áp vào Lâm Thâm bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Sâu ca, quan tài này thật là lạ a, bên trong đến cùng thứ gì?" Lâm Thâm bước chân dừng lại, nhìn lướt qua thường thường không có gì lạ lại nhìn không ra rơi bụi nắp quan tài đằng sau, lại nhanh bước hướng phía lầu 3 phương hướng đi, trốn vào hoàn toàn không có lấy ánh sáng thang lầu chỗ ngoặt bên trong, mới mở miệng, "Không biết, thứ này xác thực kỳ quái, cái gì cũng cảm giác không thấy." Tựa như là nắp quan tài đắp một cái bên trên, liền triệt để đem trong ngoài ngăn cách. Điền Tùng Kiệt gật gật đầu, hướng trong viện lướt qua, nếu là thường nhân nhìn không ra còn chưa tính, dù sao đầu gỗ quan tài cũng không có cách nào thấu thị, nhưng là ta cảm giác không thấy, ngươi cũng cảm giác không thấy, quan tài này không tầm thường a, người mặc ra không để cho nó rơi xuống đất có phải hay không chính là nguyên nhân này. Mặc dù ta nghe nói qua tập tục bên trong, xác thực có coi trọng không có khả năng trực tiếp đem quan tài để xuống đất nhưng tối đa cũng là chi hai cái băng ghế để lên, sẽ không như thế treo ở không trung, viện này lớn nhỏ cũng không phải không bỏ xuống được. Chương 770, 1105 mời chương 770, 1105 mời Điển Tùng Kiệt nói không phải là không có đạo lý, tại Lâm Thâm có chút mơ hồ trong trí nhớ tuổi thơ, hắn nhìn thấy quan tài lớn đều là bị dài mảnh bằng ghế chống lên, đặt ở cách mặt đất có chút khoảng cách vị trí còn kém không nhiều lắm, cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua địa phương nào quan tài, tại đưa tang trước đó có thể như vậy treo ở trong nhà. Thậm chí người trong nhà hoạt động thời điểm, đều không thể tránh khỏi sẽ từ quan tài phía dưới đi qua, bọn hắn chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy chuyện này điểm xấu, lại cảm thấy hại đến hoàng sao. Lâm Thâm vừa nghĩ vừa đi lên lầu 3. Vượt qua nóc phòng có thể nhìn thấy thiên quang lại sáng lên một chút, chỉ bất quá mây hay là che khuất mảng lớn tầm mắt. Từ trên nhìn xuống quan tài, vẫn như cũng không cách nào từ ở trong cảm giác được bất kỳ vật gì, đây chính là hết sức rõ ràng không bình thường. Nếu như bên trong vẹn vẹn chỉ là một bộ thi thể, là một cái bình thường người chết, không nên cái dạng này. Mà Mạc Thúc nhìn thấy thư tín đằng sau cũng không có lộ ra bất luận ngoài ý muốn gì biểu lộ, ngược lại chỉ là nhẹ nhàng cảm thấy thư tín có thể là trò đùa quái đản liền không làm suy nghĩ nhiều, cũng hoàn toàn không giống như là một cái bình thường phụ mẫu hẳn là có thái độ. Ngược lại là ban đầu mở ra cửa Vĩnh Thành, biểu hiện ra càng giống là một cái người chân thật hẳn là có trạng thái nghi hoặc, không hiểu, cùng kinh ngạc, cuối cùng đầu óc từ bỏ suy nghĩ, lựa chọn tìm kiếm trong nhà những người khác trợ giúp. Duy nhất giống nhau là từ trên mặt bọn họ hoàn toàn cảm thụ không ra trong cái nhà này mất đi một gia đình thành viên đằng sau vốn có bi thương, có lẽ bọn hắn khả năng đã tại trên tình cảm chết lặng, nhưng Lâm Thâm hay là cảm giác không đúng. Có một loại phảng phất trong cuộc sống của bọn hắn, sớm thành thói quen không có Mạc Hào người này một dạng. Loại này tiếp nhận tốc độ, có phải hay không có chút quá nhanh? Cờ cờ ý tờ tê tê, rất nhỏ cửa trục chuyển động âm thanh bay vào Lâm Thâm lỗ tai, tiếp lấy hắn liền bị Điển Tùng Kiệt chọc lấy một chút tủi trỏ, hướng phía cuối hành lang nhìn lại. Nhà này Mạc gia lầu nhỏ quy mô không tính lớn. Từ cửa thang lầu vị trí đến nghe được phương hướng của thanh âm ước chừng cũng liền 4-5 bước khoảng cách, mà thanh âm rất rõ ràng chính là từ lúc trước hắn nhìn thấy hồng môn vị trí vang lên. Lâm Thâm không có lập tức động, mà là đem đầu từ hành lang lan can bên cạnh vườn đi ra nhìn thoáng qua, xác nhận tất cả mọi người vị trí đằng sau, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa gỗ màu đỏ phương hướng. Đen kịt trong khe cửa có một con mắt, một cái mở tròn trịa con mắt, chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào phương hướng của hắn. Chế chủ cạnh cửa ngón tay tinh tế trắng bệnh, nhìn qua không quá khỏe mạnh, đồng thời cũng giống là thật lâu không có tắm rửa qua ánh nắng. Có lẽ là chú ý tới Lâm Thâm nhìn qua, cái tay kia buông lỏng ra cạnh cửa, từ trong khe cửa cẩn thận từng ly từng tí chảy ra một chút, bắt đầu không ngừng mà lay động, giống như là tại chào hỏi Lâm Thâm đi qua. Sâu ca, đừng nói là Điển Tùng Kiệt, ngay cả Lâm Thâm cũng là ngoài ý muốn. Dù sao trước đó gặp phải người như là đều không có chú ý tới bọn hắn tồn tại một dạng, coi bọn họ là làm người trong suốt, lại tại lúc này đột nhiên xuất hiện một cái nhìn qua giống như là có thể trông thấy người của bọn hắn, để Lâm Thâm trong lòng lộn bộ một chút. Đầu óc của hắn nhanh chóng quay vòng lên, bắt đầu suy nghĩ trước đó gặp phải hết thảy có phải hay không một loại nào đó ảo giác, lại hoặc là chính là đối phương cố ý gây nên. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu nơi này tồn tại liền đã chú ý tới hắn, nhưng đối phương khiến chỗ này người đều làm bộ nhìn không thấy hắn, cho hắn chế tạo một loại cảm giác kỳ quái đến quấy nhiều ý nghĩ của hắn cùng phán đoán. Nếu là như vậy, vậy thì có điểm không xong. Bất quá dạng này hình chính là cái gì đâu? Nếu là đối phương sớm có cảm giác, tối hôm qua cái kia ngoài cửa quái vật bị đạp gãy tay lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng Lâm Thâm vẫn là đem loại ý nghĩ này ép xuống. Thiếu Muội nói qua phải tin tưởng phán đoán của mình cùng cảm giác, liền có thể đi đến câu trả lời cuối cùng. Nếu như loại cảm giác này tại hắn còn tính là người thời điểm hữu dụng, như vậy hiện tại càng hẳn là bị vô hạn phóng đại mới đối. Trên người hắn lực lượng là Thiệu Muội giao phó cho đối phương, cứ như vậy sống không biết bao nhiêu năm, nàng cho phán đoán của mình lại thế nào khả năng tại việc nhỏ như vậy bên trên phát sinh trọng đại phán đoán sai lầm đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm vỗ nhẹ Điền Tùng Kiệt cánh tay, thấp giọng nói, "Đi." Điền Tùng Kiệt nháy mắt mấy cái, không hỏi thêm nữa, chỉ là điểm một cái đầu. Chú ý tới Lâm Thâm tới gần của bọn họ, trong môn cái tay kia liền lặng yên thu về, lại nhẹ nhàng đem cửa phi cho đóng lại. Hai người lẫn nhau, tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến ở trước cửa ngừng lại. Trong khe cửa không có truyền ra bất luận cái gì mùi vị khác thường, chỉ có một cỗ có chút nồng đậm cùng loại thuốc đông y hương vị. Cửa bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ bày biện một cái bát, trong chén không biết chứa là vật gì. Lâm Thâm nhìn xem có một chút hạt gạo, nhưng lại có giống thuốc đông y nước canh, phản phất là ăn cùng thuốc hỗn hợp thành một loại nào đó hỗn độn đồ vật, để cho người ta nhìn nhiều liền sinh ra cảm giác không thoải mái. Hắn thu tầm mắt lại, nắm cái đồ bạn cửa thoáng dùng sức, có chút biến hình cửa gỗ trên mặt đất xoa cọ sát một chút, liền bị mở ra. Trong phòng đập vào mặt chính là nước mũi mùi thuốc. Hỗn hợp có không biết là hân hương hay là cái gì khác tiêu đốt sau hương vị, nếu là thường nhân bỗng nhiên nghe một ngụm, nhất định sẽ ho khan đến không dừng được. Lâm Thâm không có tùy tiện đi vào, hắn trước dọc theo khe cửa quan sát một chút, hạ thấp thanh âm nói ta tiến đến có thể chứ. Đang đợi mấy giây, không có đạt được trả lời khẳng định, cũng tương tự không có cự tuyệt vang động đằng sau, hắn mới hoàn toàn đẩy cửa ra, thả nhẹ bước chân bước đi vào. Trong phòng không có mở đèn, đỉnh đầu ngược lại là treo lấy một cái bóng đèn, bất quá nếu trong phòng người không nghĩ thông đèn, Lâm Thâm cũng không có thử nghiệm đi tìm công tắc điện vị trí. Đối diện cửa bên kia trên tường có một cánh hai mở cửa sổ nhỏ, bị thật mỏng màn cửa che lại bộ phận tia sáng, đây chính là phòng này tất cả lấy ánh sáng duy nhất nơi phát ra. Trước mắt là một gian không tính rộng rãi phòng ngủ, một tấm có chút xốc xếp giường gỗ, một cái ghế cùng một tấm quẹ một cái chân cái bàn, còn lại liền không còn có cái gì nữa, đơn sơ đến có chút không giống như là người ở, hoàn toàn không có chữ vật không gian, càng không có bất kỳ trang sức gì cùng bài trí, hắn chỉ là thuận từ trái hướng phải quét một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy một cái co quắp tại cạnh đầu giường thân ảnh. Đó là nữ nhân, một cái tóc dài nữ nhân. Sợi tóc của nàng lộn xộn đem mặt ngăn trở không ít, mặc trên người quần áo không biết là nhiễm lên đi vết bẩn, hay là bởi vì dạng này trên mặt đất cọ cho bụi, vốn nên màu sáng quần áo nhìn xem phát bảng, quyền bên cạnh, trong tay nắm thật chặt một cái đồng dạng biến sắc công nghệ thô bạo bút bê bài, khi nhìn đến Lâm Thâm nhìn về phía mình đằng sau, toét ra miệng, cười với hắn một cái. Trong cổ họng thanh âm rất câm, phản phất cuống họng hoàn toàn hư mất một dạng, chấm thấp phải đem Điển Tùng Kiệt dọa cho nhảy một cái. Chỉ gặp nàng cầm bút lên bút bê bài một bàn tay, sau đó đem nó giơ lên mặt của mình trước, trên dưới vò động bé con cánh tay, giống như là đang dùng loại phương thức này cùng bọn hắn chào hỏi. Ngươi là? Ngươi nào? Chương 771, 1105 phát giác được nữ nhân. Chương 771, 1105 phát giác được nữ nhân. Lâm Thâm lời nói hẳn là bị đối phương nghe vào trong lỗ tai đi, nhưng mà hắn cũng không thể từ đối phương trong miệng đạt được một cái bất luận thật giả đáp án. Bởi vì hắn hòa Điền Tùng Kiệt chỉ có thể nghe được ý vị không rõ thanh âm từ nữ nhân trong cổ họng bay ra, giống như là khàn khàn gào thét, lại như là vô ý thức dên gì, tóm lại cẩn thận nghe nửa ngày cũng không có thể nghe ra bất kỳ một cái nào có thể phân rõ âm tiết. Đến lúc này, Điền Tùng Kiệt mới đột nhiên ý thức được, cũng không phải là giọng của nữ nhân trời sinh cứ như vậy trầm thấp đến dọa người, mà là nàng giống như thật cũng họng hoàn toàn bị hư, căn bản không có biện pháp nói chuyện. Tại một chút y y y nhà thanh âm đằng sau, liền nghe đến nữ nhân không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nở đủ cười. bộ dáng kia không giống như là trang, tiếp lấy sức chú ý của đối phương liền hoàn toàn không có đặt ở Lâm Thâm trên thân mà là giơ lên trong tay mình bút bê vải trái xem phải xem, lại hai cánh tay nắm lấy nó ở giữa không trung dạo qua một vòng, sau đó dùng giống như là nhìn cái gì chân bảo một dạng ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm bé con trên dưới nhìn, cuối cùng đống nhiên vừa dùng lực đem bé con nhét vào chính mình trong lồng ngực, ôm thật chặt. Tia sáng cũng tốt, lại bởi vì tóc che chắn, Lâm Thâm không quá thấy rõ ràng nữ nhân khuôn mặt, nhưng đối phương khỏe miệng chợt lóe lên nếp nhăn biểu hiện nàng hẳn là cũng không tính là tuổi trẻ, trần trụi ở bên ngoài mắt cá chân rất nhỏ, mặt trên còn có mấy khối không biết ở đâu va chạm đi ra kết vảy vết thương. Thâm ca, cái này thoạt nhìn không có biện pháp giao lưu a. Điền Tùng Kiệt mở miệng yếu ớt, nàng vừa mới cảm giác rõ ràng tựa như là có ý đồ gọi chúng ta tới, kết quả sau khi đi vào nàng lại đột nhiên dạng này đắm chìm đến trong thế giới của mình đi, đến cùng có ý tứ gì? Bên này tiếng nói mới rơi, bên kia nữ nhân lại là đột nhiên mở to hai mắt, dừng lại trong tay động tác. Chỉ gặp nàng một tay ôm chặt lấy bé con, một tay khác hướng lạnh buốt trên mặt đất khẽ trống, Lâm Thâm lúc này mới chú ý tới móng tay của nàng nhìn qua cao thấp không đều, cảm giác có một đoạn thời gian rất dài không có tu bổ không ít đều là chính mình tách ra đứt gãy đều dài hơn dài ngắn. Nữ nhân lấy một loại quái dị tư thế trên mặt đất hướng phía Lâm Thâm phương hướng bò lên mấy bước, tựa như là nghe được Điền Tùng Kiệt tiếng nói chuyện bình thường, một bên tò mò lung lay đầu, một bên dùng lỗ tai tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Điền Tùng Kiệt trong nháy mắt ngậm chặt miệng, nhìn về phía Lâm Thâm. Ngay tại Lâm Thâm suy nghĩ, phải chăng tại thử nghiệm hỏi nữ nhân một chút cái gì thời điểm, đối phương lại như là cảm giác được cái gì một dạng, trực tiếp từ dưới đất nhảy. Lần này ngay cả Lâm Thâm đều trong lòng giật mình, nữ nhân trước mặt mỗi một cái động tác đều quá mức không có báo hiệu, mặc cho ai đến đều muốn bị dọa kêu to một tiếng. Nàng để chân hai chân ba 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 giẫm trên mặt đất, nhanh chóng tiếp cận Lâm Thâm, tiếp lấy liền bắt lại cổ tay của hắn, dùng một loại khó mà kháng cự lực lượng dắt lấy hắn liền hướng bên cạnh cửa sổ đi. Trong cổ họng hữu dụng lực hô hấp cùng muốn phát ra thanh âm gì xu thế, nhưng đã hủy hoại khí quan lại không thể toại nguyện phát ra Lâm Thâm có thể lý giải thanh âm đến. Bất quá lúc này hắn xem như hoàn toàn xác định, cái mới nhìn qua này tinh thần không thích hợp nữ nhân, không chỉ có thấy được bọn hắn, thậm chí còn có thể đưa tay đụng vào hắn. Cái này khiến Lâm Thâm nhịn không được bắt đầu vô ý thức quan sát, muốn từ nữ nhân trên người tìm ra một chút đầu mối. Nhưng mà hắn mới vừa vặn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác cái tay kia tâm thô ráp bàn tay khô cạn dùng sức đột nhiên dùng sức túm hắn một chút, toàn bộ mặt trực tiếp đụng tại thật mỏng màn cửa bên trên. Hắn đi lên di động ánh mắt của mình, chỉ thấy nữ nhân ngửa đầu, mở to cặp kia có chút phát vàng con mắt xuyên thấu qua xốc xếch sợi tóc nhìn mình, phảng phất tại im lặng nói cái gì. Ngươi muốn cho ta nhìn bên ngoài? Lâm Thâm nhẹ nhàng hỏi ra câu nói này, đáp lại không phải là hắn đối phương gật đầu khẳng định, mà là một cái có một chút dọa người dáng tươi cười. Nữ nhân mím môi, răng nhìn qua cũng giống là phi thường lâu không có làm qua sạch sẽ, khỏe miệng vị trí đã nứt ra mấy đầu nho nhỏ lỗ hổng, theo nàng cười lên động tác sụp ra, gạt ra mấy quả không lớn huyết châu. Nghĩ đến cũng là, nàng ở bề ngoài nhìn đều đã thật lâu không có đánh chỉnh răng vậy thì càng không thể nào. Tiếp lấy nữ nhân buông ra Lâm Thâm tay, bắt lấy màn cửa một góc có chút không kịp chờ đợi lay động, ngẩng đầu lại dùng một loại phảng phất tiểu hài giống như thúc giục ánh mắt, ra hiệu Lâm Thâm hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Lâm Thâm nhìn nàng chằm chằm một giây, từ trong tay nàng nhận lấy màn cửa sừng, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên một đầu không rộng khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quen thuộc trong phòng hắc ám đằng sau, bên ngoài không tính sáng sủa sắc trời vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy chói mắt, và mắt là sắp hàng chỉnh tề tại con đường đối với bên cạnh nhà dân. Nữ nhân ở lúc này dùng tay trái lại dùng sức đẩy Lâm Thâm một thanh, thân thể của hắn hướng bên trái nghiêng một chút nghiêng, liền thấy con đường đầu kia tựa hồ có ba bóng người chính hướng bên này đi tới. Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn lại nữ nhân lại là nguyên điệu nhảy mấy lần, không ngừng hướng ngoài cửa sổ dương cái cằm. Thâm ca, bên ngoài có cái gì? Điền Tùng Kiệt có chút lo lắng nhìn nữ nhân một chút, mới hạ thấp thanh âm hỏi. Có thể cứ việc dạng này, đối phương vẫn như cũ giống như là có thể nghe được một dạng, đột nhiên đem đầu quay lại, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào không khí nhìn tới nhìn lui. Có người tới Lâm Thâm hé mắt, rất nhanh từ ở trong bắt được một cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh, tựa như là Vĩnh Thành, gần nhất cái kia túi đầu nam nhân, nhìn không rõ lắm mặt, bất quá đi đường tư thế cơ hồ là giống nhau như lúc. Điền Tùng Kiệt tiến lên muốn nhìn, đụng vào nữ nhân ánh mắt lại rụt trở về. Có lẽ là đã sớm quen thuộc không tồn tại ở trong tầm mắt của mọi người, đột nhiên bị người dùng một loại còn không thể lý giải phương thức chú ý tới, ngược lại là để hắn có chút không được tự nhiên. Nhưng mà hắn loại này do dự giống như là tinh chuẩn truyền đạt đến nữ nhân nơi đó, đối phương đột nhiên nắm lấy trong tay bút bê bài, tại bên cửa sổ dạo qua một vòng, trong mồm hừ phát khàn giọng nghe không ra giọng thứ gì, lại chạy về đến trong góc đi chơi. Điền Tùng Kiệt tại nguyên chỗ đợi mấy giây, mới chậm rãi tới gần Lâm Thâm, thuận màn cửa khe hở nhìn ra phía ngoài. Lúc này người bên ngoài đã nhanh muốn đi đến mạc ra cửa lớn trước mặt một người trong đó xác thực chính là trước đó bị mạc thuốc sử xuất đi Vĩnh Thành, hắn rũ cụp lấy đầu loạn trà loạn choạng mà đi tại gần nhất, bên người là một người có mái tóc xám trắng xen lẫn, nhưng nhìn qua tương đương có tinh khí thần lão nhân. Đối phương tuổi tác nhìn xem cùng trước đó bọn hắn ngăn lại lao thái không kém nhiều lắm, nhưng thân thể muốn mượt mà không ít. Mặc dù cùng Vĩnh Thành liên tiếp đi, có thể giống như trên đường đi đều không có đã nói với hắn một câu, ngược lại là cùng một cái khác đi tại bên cạnh mình tuổi trẻ nam nhân biểu lộ ôn hòa kể thứ gì. Cái này có lẽ chính là Vĩnh Thành nhìn qua hào hứng không quá cao nguyên nhân. Chỉ gặp hắn mấy lần bụng trộm ngẩng đầu, hướng lao nhân cùng nam nhân trẻ tuổi phương hướng nhìn một chút, một bộ muốn nói lại thôi động tác, cuối cùng vẫn coi như thôi. Rõ ràng liền theo sát tại có ngoài hai người bên cạnh đi, làm thế nào nhìn làm sao đều cảm giác không giống như là ở vào người của một thế giới, mà cái kia có ngoài hai người cũng giống là hoàn toàn không có ý thức được bên người còn có một người một dạng. Chương 772, 1105 mạc gian mãi mãi chương 772, 1105 mạc gian mãi mãi đó là nam nhân kia để Vĩnh Thành đi tìm mãi mãi. Điền Tùng Kiệt trong lời nói nghi vấn cơ hồ không có chút nào che giấu, "Thâm ca ngươi nhìn cái này không thì càng kỳ quái sao? Nếu như cái kia Mạc Thúc cho Vĩnh Thành khi cha, hơn 10 tuổi ở trong thôn này xem như miễn cưỡng nói còn nghe được lời nói, cái thứ nhất kỳ quái điểm chính là ta cảm thấy bọn hắn dáng dấp tuyệt không giống, mà bây giờ điểm thứ hai, cái này mãi mãi nhìn xem cũng không giống là chào đón Vĩnh Thành dáng vẻ, hoàn toàn đem hắn khi người trong suốt nhìn a." Lâm Thâm nghe Điền Tùng Kiệt lời nói, nhưng không có trả lời. Vĩnh Thành cùng lão nhân trước đó biểu hiện ra vi diệu khoảng cách cảm giác quả thật làm cho người để ý, nhưng hắn giờ phút này càng để ý ngược lại là đang cùng lão nhân nói chuyện cái kia nam nhân trẻ tuổi. Đối phương hình dạng nhìn qua rất trẻ trung, không sai biệt lắm cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ, muốn so Điền Tùng Kiệt lớn hơn mấy tuổi, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua Lâm Thâm. Cả người nhìn qua thân thể thẳng tắp, tướng mạo cũng coi như được là đem ra được bộ dáng, người nhìn qua chuẩn bị đến sạch sẽ, cùng bên cạnh tắp lạp lấy dậy gập cong lưng còn có lại thành một đoàn Vĩnh Thành bị, đúng là tốt đến không biết địa phương nào đi. Có lẽ bất luận kẻ nào nhìn thấy tổ hợp như vậy, tại đảo qua một chút Vĩnh Thành đằng sau, đều sẽ không tự chủ được đem ánh mắt rơi xuống nam nhân trẻ tuổi trên thân. Thâm ca, ngươi nhìn hắn, Lâm Thâm nhẹ nhàng dương lên cái cằm, ngươi nhìn hắn tay. Điền Tùng Kiệt lại đi về trước một chút, mặt sắp cách màn cửa áp vào trên cửa sổ kiếng, hắn không dám có quá lớn động tác, sợ màn cửa trên phạm vi lớn lắc lư sẽ để cho người bên ngoài chú ý tới bọn hắn động tĩnh của nơi này. Hắn đầu tiên là vô ý thức quan sát mặt của đối phương, mới thuận Lâm Thâm nói trong mắt hướng trên tay của đối phương nhìn lại. Điền Tùng Kiệt giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này là cái tay nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Thâm lại hỏi. Điền Tùng Kiệt không có trả lời ngay, hắn lui về sau hai bước, gãi đầu một cái, vô ý thức quay đầu đi xem một chút trong góc ngay tại tự ngu tự nhạc nữ nhân, sau đó mới dùng thanh âm cực nhỏ hồi đáp, tay phải, là tay phải, ta lúc đó thấy rất rõ ràng. Hắn nói xong, lại gãi gãi đầu, dùng mấy lần đầu. Giống như là trong đầu toát ra hy kỳ cổ quái gì ý nghĩ, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút ly kỳ, cho nên tại vô ý thức phủ định một dạng. Mà Lâm Thâm thì là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi cái kia quấn quanh lấy bằng vải tay phải. Đối phương bàn tay bộ phận cơ hồ đều giấu ở rộng rãi áo khoác tay áo phía dưới, ngón tay bốn lượn hướng trong lòng bàn tay bên cạnh, đến mức nhìn không quá đi ra đến tột cùng là dạng gì trạng thái. Trùng hợp sao? Điền Tùng Kiệt dùng sức đuốt một cái mặt mình, không đúng, trùng hợp cũng không nên trùng hợp như vậy. Ngoài cửa sổ ba người liền dừng ở mạc ra ngoài cửa lớn trên đường, Vĩnh Thành hai tay bỏ vào túi sắc mặt khó coi ở trước cửa buồn bực đi lòng vòng vòng, thỉnh thoảng hướng lão nhân cùng nam nhân trẻ tuổi phương hướng liếc liếc mắt một chút, miệng há ra, không hề nói gì, lại lần nữa nhắm lại. Mà lão nhân lại là tại lại nói vài câu đằng sau. Cẩn thận từng ly từng tí nắm lên nam nhân trẻ tuổi thụ thương tay phải kia, thở dài một hơi, nâng lên một tay khác vô vô đối phương khác một bên bả vai. Nam nhân trẻ tuổi lấy ấm áp dáng tươi cười đáp lại, Vĩnh Thành biểu lộ lại trở nên càng khó coi hơn mấy phần. Đợi đến nam nhân trẻ tuổi cùng lão nhân nói đừng, một người tiếp tục hướng phía cây cầu gỗ nhỏ phương hướng sau khi đi, nguyên bản bỏ vào túi Vĩnh Thành mới thở ra một hơi, nắm tay đem ra, có chút khéo léo đứng thẳng người nhìn chằm chằm lão nhân nhìn. Kết quả lão nhân cũng không có nhìn nhiều hắn một chút, trực tiếp từ hắn bên người đi tới, tay vươn vào trong túi giống như là tại móc chìa khóa. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vĩnh Thành tranh thủ thời gian đưa tay hướng chính mình túi quần bên trong sờ mó, tựa như là lấy ra chìa khóa, mang trên mặt dáng tươi cười ngả vào trước mặt lão nhân. Chúng ta ra ngoài đi. Nhìn đến đây Lâm Thâm nhẹ nhàng buông rèm cửa sổ xuống sừng, đối với Điền Tùng Kiệt nói một câu, sau đó liền hướng nữ nhân phương hướng nhìn sang. Hắn muốn là muốn cùng đối phương chào hỏi, lại hoặc là nói một tiếng cảm tạ, kết quả nữ nhân nhìn xem giống như là vừa trầm ngâm ở trong thế giới của mình, không có cho thêm Lâm Thâm một ánh mắt. Hắn đành phải nhấc nhấc tay, ra hiệu Điền Tùng Kiệt đi theo chính mình rời đi. Ra khỏi phòng, đem cửa cẩn thận từng ly từng tí đóng lại, mặc ra chỗ cửa lớn đã truyền đến chìa khóa tiếng động. Lâm Thâm thò đầu ra nhìn xuống một chút, vừa hay nhìn thấy Nguyên Bách ngẩng đầu nhìn tới, thế là hắn nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền thuận thang lầu nhanh chóng đi xuống dưới. Cửa sắt bị bên ngoài lão nhân đẩy ra, đối phương đem một chuôi chìa khóa hướng trong túi của mình bị lại, phía sau là biểu lộ có chút lúng túng Vĩnh Thành. Nguyên bản nàng tựa hồ quay đầu muốn đối với Vĩnh Thành nói chút gì lông mày đều đã nhíu lại, nhưng mà khóe mắt liếc qua cùng đứng ở trong sân đám người đụng tới, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt bị thân thiết nụ cười ấm áp thay thế, cũng không để ý tới nữa Vĩnh Thành. Trực tiếp tiểu thoái bộ đi vào trong viện. Các ngươi chính là tiểu hào đồng học đúng không? Lão nhân thanh âm nghe vào cũng xác thực rất ôn hòa, nghe vào giống như là một cái thân cận hài tử người nên có cứng nhắc bộ dáng. Nếu như không phải thấy được nàng đối đại Vĩnh Thành thái độ, cái kia Lâm Thâm có lẽ cảm thấy nàng chí ít chàng không sai. Tống Linh Phàm cùng Nguyên Bách liếc nhau một cái đằng sau, mới nhẹ gật đầu làm đáp lại. Lão nhân duy trì nụ cười trên mặt, đem mấy người quét một vòng, nói ai, nếu là sớm biết các ngươi sẽ tới, ngay tại trong nhà cho các ngươi chuẩn bị chỗ ở. Để cho các ngươi là tiểu hào sự tình thật xa chạy tới, trong lòng cũng gắng gượng qua ý không đi các ngươi có địa phương ở đi. Nếu không có nói, ta hiện tại liền đi đem phòng chống thu thập đi ra nói không cho mấy người trả lời cơ hội, cất bước liền muốn hướng thang lầu phương hướng đi. Trình Kiệt tay mắt lanh lẹ bắt lấy lao nhân, sau đó lại vô ý thức lập tức nắm tay cho rụt trở về, trả lời, không cần ngài hao tổn nhiều tâm trí chúng ta có chỗ ở không cần phiền phức như vậy. Thật sao? Lao nhân dừng bước lại. Lâm Thâm im lặng hướng trong viện di động, nhìn Vĩnh Thành còn đứng ở cửa ra vào, nghe lão nhân từng câu từng chữ trên mặt đều là có chút không cao hứng biểu lộ. Tựa hồ cùng Mạc Thúc cùng lão nhân không giống với, hắn không quá hoan nên trước mắt những này xa lạ người đến chơi, thậm chí nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều giống như đang ngó chừng một đám cực kỳ người khả nghi một dạng. Nhưng mà Lâm Thâm lại cảm thấy, đây mới là chân thật nhất phản ứng. Rõ ràng cảm thấy tin có thể là một loại nào đó cho đùa quái đản, làm sao lại có thể tại không có chút nào chứng cứ tình huống dưới, tin tưởng những người xa lạ này chính là cái gọi là hài tử nhà mình đồng học đâu. đương nhiên Nguyên Bách tại Trình Kiệt mở miệng trước đó, trước hết trả lời lão nhân, huống chi trong nhà ngài phát sinh dạng này bất hạnh sự tình, chúng ta lại thế nào có ý tốt để các vị lại nhiều hao tâm tốn sức đi chuẩn bị những thứ đồ khác đâu. Tống Linh Phàm nghe được Nguyên Bách câu nói này, lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng đưa tay tại Nguyên Bách phía sau lặng lẽ vỗ một cái, tựa hồ là muốn biểu đạt hắn nói lời này có ý riêng đến rõ ràng một chút. Nguyên Bách lại chỉ là cười, dùng một loại cùng lão nhân không sai biệt lắm dáng tươi cười, đối mặt với đối phương. Lâm Thâm Tôn Tấn bên trong không biết lúc nào lặng yên mò tới Lâm Thâm bên cạnh, hắn nhìn mình lom lom con mắt, nhìn chằm chằm vào không có đóng lại cửa lớn. Ngoài cửa lúc này người nào đều không có, chỉ còn Vĩnh Thành một người đứng tại cửa ra vào, nhưng Lâm Thâm chuyển mắt xem xét liền rất rõ ràng cảm giác ra Tôn Tấn trông được cũng không phải là Vĩnh Thành. Hắn cảm giác tay áo của mình bị dùng sức giật một chút, là Tôn Tấn bên trong vô ý thức giơ tay lên níu lại. Vừa mới bên ngoài giống như có đồ vật gì. Chương 773, 1105 cái này có thể ăn. Chương 773, 1105 cái này có thể ăn. Bên ngoài có đồ vật gì? Lâm Thâm thấp giọng hỏi Tôn Tấn Trung. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có một cái tương đối minh xác phương hướng, nhưng đối phương tại Mạc Gia Đại Môn mở ra trước đó, liền đã hướng phía thôn trấn một đầu khác đi. Đứng tại trong sân nhỏ bất cứ người nào, mặc kệ là từ cái gì góc độ, đều khó có khả năng nhìn thấy cái kia đã rời đi nam nhân trẻ tuổi. Tôn Tấn Trung bị hỏi đến sững sờ, mới giống như là đột nhiên trong đầu ý thức được cái gì bình thường, a một chút triệt để lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi buông ra Lâm Thâm ống tay áo, lấy tay lau mặt một cái, tựa hồ là đang hồi ức chính mình vừa mới nhất cử nhất động đầu nguồn là từ chỗ nào tới, nhưng giống như suy nghĩ cả buổi, cũng không có thể nghĩ ra đến. Thế là hắn chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Lâm Thâm, cuối cùng có một chút ngu ngơ lắc lắc đầu, ta không biết, nói không ra. Nhưng là Tôn Tấn Trung dừng lại một chút, hắn gãi gãi cái hốc, giống như là không có tìm được cái gì đặc biệt hợp lý có thể tin giải thích, nhưng là Lâm Thâm ngươi tin tưởng ta thật cảm thấy, vừa rồi bên ngoài có cái thứ gì, liền cùng ta đêm qua giống nhau như lúc, ta cũng không biết loại cảm giác này từ đâu tới, hắn nói, giống như chính mình cũng hỗn loạn đứng lên, mấy lần há mồm lại đem nói nuốt trở vào, chỉ là lật qua lật lại tái diễn để Lâm Thâm tin tưởng hắn lời nói. Cặp mắt kia vượt qua Mạc Gia mãi mãi cùng Vĩnh Thành, còn tại hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng mà lúc này đã người nào cũng không có. Lúc nói chuyện, đầu kia Nguyên Bách bọn hắn cùng Mạc Gia mãi mãi hàn huyên đã kết thúc, giữa lẫn nhau bầu không khí cũng không có bởi vì những cái kia không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế đối thoại trở nên hòa hoãn, mọi người chỉ là đứng ở trong sân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không hề động. Kỳ thật bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều đứng tại trong viện này, dù sao đầu trên đỉnh treo lấy chính là quan tài, ai trong lòng đều sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng muốn nói để bọn hắn đi vào trong phòng khách đi, vừa quay đầu lại nhìn thấy chính là người chết tấm hình, còn có trong tấm ảnh cô nương trống rông cặp mắt vô thần, đã cảm thấy trong phòng cũng không có so bên ngoài tốt hơn bao nhiêu. Địa phương khác thì càng không cần nói, ai biết trong nhà này trên lầu có phải hay không ẩn giấu thứ gì. Loại không khí ngột ngạt này một mực tiếp tục đến Mạc Thúc mua đồ ăn trở về, mấy người dọc theo hành lang bên cạnh hoặc ngồi xổm hoặc đứng, Mạc Gia mãi mãi thì là từ trong phòng khách chuyển đến một cái đệm lên bọt biển phủ lấy túi nhựa đầu gô ghế đầu, ngồi tại cửa ra vào phụ cận vị trí. Vĩnh Thành thì là núp ở một bên trong phòng bếp, yên lặng quan sát đến bên ngoài bọn này hắn không chào đón người. Lâm Thâm luôn cảm thấy cái này Vĩnh Thành cùng những người khác không giống nhau lắm, có lẽ có thể từ trong miệng của hắn đạt được chút từ trên thân người khác không có được đáp án, nhưng liền cùng hắn trước đó quan sát được một dạng, trừ lầu ba cuối cùng trong căn phòng nhỏ cái kia tinh thần nhìn qua không quá bình thường nữ nhân, nơi này những người khác tựa hồ không có cảm giác được hắn tồn tại. Liền ngay cả lúc trước từ dưới cửa đi qua nam nhân trẻ tuổi, nếu như cùng tối hôm qua Hải Nhi kia một dạng quái vật có liên hệ gì lời nói, khả năng một chút cũng cảm giác không thấy sao. Hắn có chuyện muốn hỏi Vĩnh Thành, nhưng lại cảm thấy nếu quả như thật làm cho đối phương ý thức được chính mình tồn tại, có lẽ liền sẽ triệt để bại lộ chính mình, hiện tại cũng chỉ có thể coi như thôi. Lâm Thâm hai tay chống nạnh, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, lầu ba cửa gỗ màu đỏ hay là đóng chặt. Nữ nhân kia gọi hắn đi lên, chẳng lẽ vì chính là nhìn lúc đó cùng Mạc Gia mãi mãi cùng đi tới tuổi trẻ nam nhân sao? Cho nên cái này kỳ thật chính là một loại nhắc nhở. Có thể nàng tại sao muốn làm như vậy, mà lại nếu như nàng có thể có ý thức làm như vậy, nàng đến tuột cùng là thật thần trí mơ hồ, hay là giả vờ? Nếu như chỉ là trang, ở trước mặt hắn còn muốn tiếp tục giả vờ, lại là vì cái gì? Đồ ăn hương khí hỗn hợp có khói dầu hương vị chậm rãi từ trong phòng bếp bay ra, Mạc Thúc một người phối hợp ở bên trong bận rộn, ngược lại nổi bật lên phía ngoài bầu không khí trở nên càng thêm kỳ quái. Không ai chủ động đi lại cùng Mạc Gia mãi mãi bắt chuyện, tất cả mọi người ăn ý cùng vẫn duy trì một khoảng cách. Tống Linh Phàm thì là giống tản bộ một dạng, làm bộ như không có việc gì lắc đến Nguyên Bách cùng Lâm Thâm ở giữa, tiếng nói chuyện trà trộn vào xào rau trong thanh âm, một bên liếc qua Mạc Gia mãi mãi thần sắc, một bên mồm mép tận lực bất động nói, trên người nàng cái kia côn đến hương vị, các ngươi phía trước người thấy sao? Nguyên Bách nghe vậy, hai tay chống ở đầu gối từ dưới đất đứng lên, không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Tống Linh Phàm khẽ chau mày, dùng một tay bám lấy cái cằm sờ lên, có chuyện gì trọng yếu như vậy, sáng sớm trời còn chưa sáng liền chạy tới bên ngoài đi, sau đó mang theo một thân nến hương vị trở về. Nàng khẳng định tại cái kia có nến hương thiêu đốt địa phương chờ đợi thật lâu, không phải vậy đi về tới thời điểm trên thân sẽ không còn giữ rõ ràng như vậy mùi, Vĩnh Thành trên thân liền không có người được. Chiếu ngươi nói như vậy kề sát tại Nguyên Bách bên người Dương Nhân thật bu lại, vậy liền rất không có khả năng là sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm ra cửa, chúng ta đã tỉnh rất sớm, mở mắt ra thiên tài vừa tảng sáng, nếu như thuận thời gian này lại ngược, chẳng nói nàng lúc rạng sáng liền đi một nơi nào đó, đem quần áo đều cho xuyên vào bụi. Ngươi nói có đạo lý. Tống Linh Phàm gật gật đầu. Nàng nguyên bản còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng trong phòng bếp xào rau âm thanh yếu bớt, thế là chỉ có thể ngậm miệng, cho những người khác đưa một ánh mắt. Thâm ca, sẽ không phải là Điền Tùng Kiệt nói, giơ lên tay phải của mình cổ tay nhẹ nhàng chuyển động một chút. Lâm Thâm biết hắn nói chính là cái gì, hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua, lại đem ánh mắt chuyển hướng nút ở một bên Tôn Tấn Trung trên thân, có khả năng. Tốt tốt, để cho các ngươi đợi lâu, có thể ăn cơm đi. Mặc thuốc gầm thanh vang dội phá vỡ trong viện yên lặng bầu không khí, hắn một bên kêu gọi Vĩnh Thành hướng phòng bếp bàn vuông nhỏ nhấc lên đồ ăn, một bên đem cổ từ cửa ra vào bên ra, mang nụ cười nói, mặc dù về thời gian khả năng không đúng lắm, nhưng ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng không ăn nhập tâm, cái này không tiến không sau, coi như sớm cơm trưa cùng một chỗ ăn đi. Nói xong, hắn liền quay người tiến vào phòng bếp chỗ sâu, từ một cái màu nâu nhạt bình gốm bên trong đổ ra một bát thứ gì, hướng Vĩnh Thành trong tay bịt lại. Không hề nói gì, chính là dương dương cái cầm đi lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy Vĩnh Thành mặt mũi tràn đầy không nguyện ý tiếp nhận chén kia canh giống như đồ chơi. Mặc thuốc vỗ một cái phía sau lưng của hắn, biểu lộ mang theo lấy oán trách, Vĩnh Thành lắc lư một chút, kém chút cầm chén bên trong chất lỏng giải ra hơn phân nửa, cuối cùng cũng chỉ có thể bĩu môi, dơ lên đi ra. Ăn cơm, ăn cơm. Mặc ra mãi mãi từ trên ghế đứng lên, bộ bộ hướng Lê Sở phía sau lưng, đem hắn dọa đến mặt đều xanh. Nhìn xem trong phòng bếp trên bàn bông dần dần mang lên tới món ăn, sắc mặt của những người khác cũng không có so hướng Lê Sở tốt đến địa phương nào đi. Ăn sao? Bất kể thế nào nhìn cái này cũng không quá khả năng tiến miệng. Trong cái nhà này khắp nơi lộ ra quái dị địa phương, vậy cái này địa phương ăn có thể bình thường đến địa phương nào đi? Thế nhưng là nếu như không ăn lời nói, lại dùng lý do gì mới có thể cự tuyệt đâu? Liên Liên Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên ai cũng không muốn gây nên người Mạc gia hoài nghi, cần phải tại tiền đề này bên dưới tìm tới một cái đầy đủ lý do không đi ăn, thấy thế nào đều có chút khó khăn huống chi đối phương còn biểu hiện được thân thiện như vậy. Thất thần làm cái gì đây? Mạc Thuốc dùng sức vây vây tay, tìm ghế tọa hạ a. Chương 774, 1105 mảnh vụn chương 774, 1105 mảnh vụn Mạc Thuốc ánh mắt lướt qua Lâm Thâm, mà rất hiển nhiên, vây quanh bàn vuông nhỏ trưng bày ghế, cũng thiếu khuyết Lâm Thâm một cái kia. Trước kia mặc dù cũng từng có loại này bởi vì thêm ra hắn một cái, dẫn đến chuẩn bị đồ vật số lượng không đủ tình huống, nhưng lúc kia bất kể nói thế nào, hắn là có thể bị quan sát được, phát giác được sẽ không giống như bây giờ triệt để bị xem như một cái người trong suốt đối đãi, thậm chí ngay cả hơn một cái dư ghế đều không có an bài bên trên. Cái này nếu là ngồi xuống, những người khác khẳng định lập tức liền phát hiện vấn đề. Lần này không chỉ có là những người khác xấu ăn cùng không ăn lựa chọn, Lâm Thâm cũng không khỏi nhíu mày, tay phải không tự giác nắm chặt lại quyền. Hắn cũng không thể giống trước đó trống rỗng trong lòng bàn tay toát ra một cái phong thư đến một dạng, ở chỗ này đột nhiên làm ảo thuật giống như cho chính hắn biến ra cái ghế tới đi. Đây không phải là lộ ra càng thêm khả nghi sao? Một bên suy tư, Lâm Thâm một bên vô ý thức đi quan sát Tống Linh Phạm cùng Nguyên Bách. Hai người kia là trong những người này tương đối bén mẹ người, nếu như bọn hắn phát hiện ra trước ghế số lượng không đúng vấn đề, vậy phiền phức rất có thể trước rơi xuống Lâm Thâm lên trên người. Thất thần làm cái gì? Đừng không có ý tứ, ngồi a đều ngồi a. Mạc Thúc lớn tiếng kêu gọi, các ngươi đều là tiểu hào đồng học cùng bằng hữu, cũng không thể để cho các ngươi đói bụng đi. Nếu để cho nàng biết khẳng định lại phải đoán chúng ta chiêu đãi không xong. Giống như là đột nhiên bắt được một cái có thể kéo dài thời gian để, Nguyên Bách lông mày dương lên, lập tức nói, đưa tang là hôm nay sao? Mạc Thúc nháy mắt, động tác trên tay dừng lại, trên mặt nguyên bản dáng tươi cười cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng rất nhanh hắn liền từ loại này quái dị trong trạng thái kéo ra đi ra, nhẹ gật đầu, đúng vậy à, coi là tốt thời gian cũng không thể trì hoãn, chỉ bất quá chúng ta bên này tập tục có thể có chút không giống với. Tập tục không giống với, là chỉ cái gì? Nguyên Bách xoay người kéo một cái ghế đến cái mông dưới đáy, lại ngay sau đó hỏi. Ban ngày không đưa tang, phải đợi đến hoàng hôn sau. Mạc Thúc nói xong câu đó, trong phòng bếp liền an tĩnh, chỉ để lại trên lò còn có rất nhỏ tiếng vang. Hoàng hôn sau. Trình Kiệt hiển nhiên thật bất ngờ, hắn có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua ngoài cửa, vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy quan tài, trên tay lên một lớp da gà. Đúng vậy, a Mạc Thúc tại cái bàn khác một bên ngồi xuống, ngày đêm giao thế thời điểm, đưa đến trong thôn Phật đường để lên một đêm, khu trừ rơi giữa trần thế nhiễm tất cả ô trọc cùng suối quẩy, sau đó trước khi trời sáng đưa ra thôn. Trước kia là trực tiếp đặt lên núi liền chôn, hiện tại không có cách nào, đều được đốt thành một bụi bụi. Cái kia đúng là, cùng chúng ta biết đến tập tục có chút khác biệt. Tống Linh Phàm gạt ra câu nói này, biểu lộ có chút kỳ quái. Lâm Thâm nghe được Phật đường hai chữ, khoe miệng lại là nhịn không được còn một chút. Mạc Thúc trong miệng Phật đường chắc chắn sẽ không là thông thường trên ý nghĩa thật Phật đường, cái kia vô cùng có khả năng chính là Mạc gia mãi mãi trước đó mang về một thân đến hương vị địa phương. Cho dù có Phật, vậy sẽ là thật Phật sao? Hay là giống lúc trước hắn nhìn thấy như thế, từ nhân loại ý chí cùng khao khát bên trong mọc ra đồ chơi kỳ quái? Các ngươi nếu là có hứng thú lời nói, một hồi cơm nước xong xuôi, có thể cho tiểu hào bà nội nàng mang các ngươi đi xem một chút. Mạc Thúc nói, quay đầu nhìn về Mạc gia mãi mãi ánh mắt ra hiệu. Mạc gia mãi mãi nghe vậy cười, che kín nếp nhăn tay vỗ bắp đùi của mình, sát bên Mạc Thúc ngồi xuống. Người trẻ tuổi ai sẽ đối với những vật kia cảm thấy hứng thú, ngươi cũng đừng dạy vào người ta. Đang khi nói chuyện, Vĩnh Thành giúp cụp lấy đầu từ ánh mắt góc chết chuyển tiến vào phòng bếp. Nhìn xem trong phòng bếp người cả phòng này, hắn vô ý thức dừng một chút bước chân, mới lại dẫn mắt hứng tiến đến Mạc Thúc bên cạnh nói ra, không để ý tới ta, ta đặt ở cửa. Mạc Thúc nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là đưa tay để Vĩnh Thành vào hạ. Điệu bộ này nhìn bữa cơm này hiển nhiên là không phải ăn không thể. Nguyên Bách trước hết nhất ngồi xuống, hắn thật dài thở ra một hơi, dùng một loại không thể làm gì ánh mắt hướng Tống Linh Phạm phương hướng nhìn thoáng qua. Đối phương tựa hồ còn không có quyết định tòa hạng, một tay chống nạnh đầu đổi tới đổi lui, cũng không biết đến tuột cùng đang nhìn cái gì. Dương Nhân thật sát bên Nguyên Bách bên cạnh ngồi xuống, khác một bên chính là Vĩnh Thành, hai người lẫn nhau ghét bỏ nhìn đối phương một chút, liền quay đầu đi. Tôn Tấn Trung gian chặt lấy cạnh cửa đứng đấy, hắn đang quan sát Lâm Thâm, tựa hồ Lâm Thâm bất động, hắn cũng không muốn động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. nương theo lấy một tiếng không lớn kẹt kẹt vang động, một cái vật cứng từ chỗ nào rơi xuống, đông một chút nện ở trên nắp quan tài, tóe lên nhỏ bé mảnh vỡ hướng bốn phía bay vụt, tiếp lấy lớn nhất cái kia chỉnh thể gậy một cái đằng sau hướng phía cửa phòng bếp liền bay tiến đến. Nó siêu từ Tống Linh Phàm bên thai trượt đi qua, vang lang trực tiếp rơi xuống ăn cơm bàn vuông nhỏ bên trên, đem đồ trên bàn nện đến văng tứ phía, chính mình cũng vỡ thành lớn nhỏ không đều khối vụn. Dương Nhân thật kinh hô một tiếng trực tiếp từ trên ghế bắn lên, bên cạnh Vĩnh Thành cùng Nguyên Bách cũng nhanh chóng đứng dậy cùng cái bàn kéo dài khoảng cách, chỉ có Mạc Thúc cùng Mạc Gia mãi mãi bởi vì tuổi tác quan hệ động tác chậm hơn, món ăn nước trong nháy mắt tại y phục của bọn hắn bên trên lưu lại lấm ta lấm tấm ân ký. Đám người tản ra đằng sau hướng trên mặt bàn tập trung nhìn vào, mới phát hiện đó là một cái bị ngã đến nát bấy bát sứ trắng. Nó hoặc lớn hoặc nhỏ mảnh vỡ giờ phút này toàn rớt xuống vẫn chưa có người nào động đậy trong thức ăn, bát trên vách lưu lại một chút màu nâu nhạt chất lỏng. Vĩnh Thành chỉ nhìn một chút liền biến sắc, ngậm miệng lặng lẽ quay đầu đi quan sát Mạc Thúc sắc mặt. Mà Lâm Thâm thì là quay đầu lại, cửa trước bên ngoài trong viện nhìn lại. Nặng nghề quan tài lại bị cái này nho nhỏ bát sứ một đập, nắm kéo xích sắt bắt đầu ở giữa không trung rất nhỏ lắc lư, mà nguyên bản trong bát tuyệt đại đa số chất lỏng, tại bát trước hết nhất nện vào trên nắp quan tài thời điểm liền đã đều đổ ra ngoài. Bọn chúng thuận nắp quan tài hướng xuống nhỏ xuống, tích tắc trên mặt đất hình thành từng cái mang theo một vạch nhỏ như sợi lông đốm nhỏ. Tôn Tấn Trung trong cổ họng không bị khống chế phát ra kỳ quái tiếng vang, hắn đem cả người đều nhét vào Lâm Thâm phía sau dưới bóng ma, chỉ lộ ra một con mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài lấy. Chuyện như vậy nếu là phát sinh ở trong hiện thực, bất kể thế nào nhìn đều thật sự là rất xin lỗi người chết, huống chi giờ này khắc này đối với cầu nguyện người mà nói thế giới ác ngộng. Trên mặt mỗi người thần sắc đều không có so Mạc Thúc cùng Mạc Gia mãi mãi tốt đến địa phương nào đi, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, cũng không có ai biết lúc này phải nói chút gì tốt. Một đám người cứ như vậy đứng đấy, nhìn xem quan tài tại sân nhỏ lay động cho đến hoàn toàn dừng lại, lưu lại ở phía trên chất lỏng phản xạ bầu trời quang mang chói mắt. Ngay sau đó, liền từ bên trên nghe được tiếng cười, cùng loạn tiếng cười, giống như là tại cố ý cười nhạo cái gì một dạng. Bang một tiếng, cái thứ hai bắt tại trước mặt tất cả mọi người, đập vào trên nắp quan tài, mảnh vỡ hướng phía trong phòng bếp bay tới. Chương 775, 1105 tinh thần có vấn đề. Chương 775, 1105 tinh thần có vấn đề. Đám người trong nháy mắt tan tác như chim ong, tất cả đều vô ý thức hướng phòng bếp chỗ sâu lui mấy bước. Vĩnh Thành hai cánh tay bưng bít lấy mặt mình, giống như là đang bảo vệ lấy khuôn mặt của chính mình không bị khắp nơi bay loạn bát sứ mảnh vỡ làm bị thương, trong khe hở ở giữa cẩn thận từng ly từng tí lộ ra ngoài con mắt, mang theo một loại luống cuống nhìn về phía Mạc Thúc. Mạc Gia mãi mãi sắc mặt tâm trầm, nàng tựa ở bếp lò bên cạnh, túi đầu nhìn thoáng qua trên quần áo tung tóe đến dầu điểm, hai mảnh đôi môi thật mỏng mím chặt, giống như là đang cố gắng đem một loại cảm xúc nào đó nén xuống dưới giống như. Chỉ có Mạc Thúc đang lui về phía sau một bước, nhìn thấy cái thứ hai bát sứ nện xuống tới thời điểm, né tránh rơi xuống đất bát, một cái bước xa liền liền xông ra ngoài. Nguyên Bách thấy thế, hoàn toàn không do dự cùng suy nghĩ thời gian, trực tiếp đẩy ra tới gần cửa ra vào Tống Linh Phàm cùng Lâm Thâm, nhưng người cũng từ phòng bếp cửa phương hướng chen ra ngoài. Giống như là bị động tác của hắn nhắc nhở một dạng, Tống Linh Phàm sờ soạn một chút gò má của chính mình cùng lỗ tai, xác nhận không có sau khi bị thương, cũng hướng trong viện chạy tới. Còn lại mấy người tại bối rối ở giữa nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng quyết định muốn đi theo ra ngoài. Lâm Thâm đứng tại cửa phòng bếp phụ cận, nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến cuồng loạn tiếng cười, đang quan sát Vĩnh Thành cùng Mạc Gia mãi mãi thần sắc đằng sau, mới chậm rãi thối lui đến trong sân nhỏ. Bên hai là trên nắp quan tài nhỏ giọt xuống chất lỏng rất nhỏ vận động, ngẩng đầu nhìn thấy chính là trước đó tại cái kia trong căn phòng nhỏ nhìn thấy nữ nhân, chính hai tay khoác lên hành lang hàng rào bên cạnh, không ngừng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới cười. Nàng hai cánh tay vừa đi vừa về loạn xạ đập hàng rào cạnh ngoài, khi nhìn đến người trong viện tụ tập lại đằng sau, cảm xúc lộ ra càng là phấn khởi, trong tiếng cười ngẫu nhiên mang lên vài tiếng không biết đại biểu ý nghĩa gì kêu to. Khang Khang cũng họng phối hợp hoàn toàn không có khống chế âm lượng, nghe vào giống như là tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ loại kia dọa người gào thét, đến mức Nguyên Bách mặc dù trước hết nhất đuổi theo Mạc Thúc chạy ra, cũng không có đi lên lầu xem xét đến tuột cùng ý đồ. Bọn hắn chỉ thấy Mạc Thúc kéo lấy chính mình đã có tuổi, hơi có chút thân thể của kịch, ba chân bốn cẳng nhanh chóng hướng lầu ba phương hướng bò, ở giữa một mực yên lặng không lên tiếng, thẳng đến hắn vọt tới lầu ba, một phát bắt được tay của nữ nhân cổ tay, đem đối phương từ trên hàng rào cho lôi kéo xuống ôm vào trong lồng ngực của mình. Nữ nhân giãy giụa động tác cũng không lợi hại, nàng ngược lại là giống có khác cái gì càng đáng giá chú ý đồ vật, lại cười lại hàm địa nhìn chằm chằm vào trong viện nhìn, đối với bên cạnh Mạc Thúc đơn giản có thể nói là nhìn như không thấy. "Tốt, tốt, đừng làm loạn, chúng ta trở về phòng đi." Mạc Thúc tiếng nói không tính lớn, chỉ là bởi vì ngôi nhà này tiểu viện thật sự là có chút quá chật nhỏ, tiếng nói chuyện cứ như vậy rõ ràng tại trong thai mỗi người quen quần. Hắn ôm lấy nữ nhân bà bay, một tay khác bắt lấy nữ nhân tinh tế hai cái cổ tay, rõ ràng giữa hai bên thân hình khác biệt hay là không nhỏ, thế nhưng là nhìn qua hắn tựa hồ dùng khí lực rất lớn, mới thoáng đem nữ nhân hướng cửa gian phòng phương hướng đẩy hai bước. Nữ nhân chỉ là cười, căn bản không để ý Mạc Thúc, không có đối với hắn lời nói làm ra bất kỳ phản ứng nào, còn tại trong nháy mắt một bàn tay tránh thoát trói buộc, lại đang không trung bắt đầu lung tung vung đẩy. Mạc Thúc nhìn qua giống như là không có biện pháp, thử mấy lần không thể hoàn toàn khống chế lại nữ nhân động tác, chỉ có thể ngay cả đẩy mang đẩy mà đem hướng trong phòng đẩy. Trong mồm không ngừng lặp lại lấy trấn an lời nói, khuyên lân ngữ, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có lên. Cứ như vậy tới tới lui lui dậy vào đại khái 3-4 phút đồng hồ, hắn rốt cục đem nữ nhân đẩy vào phòng ở mở rộng ra trong cửa nhỏ đèn kịt một màu, đứng ở trong sân đám người đã nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, thẳng đến Mạc Thúc lau trên trán mồ hôi từ bên trong đi tới, tối đầu nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình phương hướng, sững sốt một chút đằng sau, có chút ngượng ngùng cười cười, tiếp lấy quay người đem cửa gỗ màu đỏ một lần nữa đóng lại. Đến lúc này, Vĩnh Thành mới cất bước từ trong phòng bếp rời đi ra, giương cổ lên hướng trên lầu xem xét, nhẹ nhàng thở ra. Hắn vô vô ngực, lại đột nhiên ý thức được hôm nay trong nhà nhiều rất nhiều người xa lạ, thế là lập tức đứng thẳng lên thân thể, làm bộ vô sự phát sinh. Ngược lại là Mạc Gia nãi mãi, một mực tại trong phòng bếp chưa hề đi ra, chỉ là rời cái ghế đầu ngồi tại bếp lò bên cạnh, biểu hiện trên mặt không vui, không biết suy nghĩ cái gì. Thật là làm cho mọi người chê cười. Mạc Thúc đi xuống lầu một thời điểm, hai tóc mai ở giữa còn khó nhìn thấy mấy giọt không có lau sạch sẽ mồ hôi. Hắn ngượng ngùng hướng mọi người cười cười, quay đầu liền thấy đứng tại cửa phòng bếp bên ngoài Vĩnh Thành, hơi nhướng mày, con mắt hướng trong phòng bếp lướt qua, dương lên cái cằm. Tiếp theo liền thấy Vĩnh Thành nhíu môi, rụt cổ lại từ thang lầu bên cạnh cầm qua cái chổi cùng ki hút rác, có chút xám xịt một lần nữa trở lại trong phòng bếp bắt đầu thanh lý trên mặt đất mảnh vỡ. Đó là Nguyên Bách còn ngẩng đầu, vượt qua quan tài lưu lại khe hở, nhìn xem đóng chặt lên cửa gỗ màu đỏ. Mọi người đều biết hắn muốn hỏi là cái gì, thế là vô ý thức hướng Mạc Thúc phương hướng nhìn sang. Đối phương nháy mắt mấy cái, cười đến hơi có chút bất đắc dĩ, hướng bọn họ phương hướng dựa vào hai bước, mới hồi đáp, "Tiểu Hào mụ mụ, vợ ta là đã xảy ra chuyện gì sao?" Tống Linh Phàm hỏi được hơi có chút hàm xúc. Mạc Thúc lại lau mặt một cái, hai cánh tay cắm ở trên lưng, thật dài than ra một hơi, biên độ nhỏ đong đưa đầu của mình, mẹ của nàng bản thân thân thể vẫn không tốt lắm, thường thường sinh cái bệnh đều là bình thường như ăn cơm, kết quả Tiểu Hào xảy ra chuyện. Cả người đột nhiên sụp đổ, liền biến thành các vị nhìn thấy cái dạng này, thật sự là chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ đến cái gì mở dạng, đột nhiên hít một hơi, lại nói, nhưng là mọi người yên tâm à, nàng chính là thỉnh thoảng sẽ dạng này không kiềm chế được nỗi lòng một chút, không có làm qua tổn thương gì người cử động, cho nên đều không cần lo lắng, vừa mới nàng đem bát sứ bước xuống đến, cũng vẫn là bởi vì chúng ta cân nhắc không chu toàn, mỗi lần đều hẳn là cầm chén thu hồi lại, nhưng là Vĩnh Thành tiểu tử này chính là ưa thích lười biếng. Kết quả nàng có thể là cảm giác trong nhà tới người xa lạ, hơi có chút sợ sệt mà thôi, không có ý tứ gì khác. Nguyên bản ở một bên quét dọn Vĩnh Thành, nghe được câu nói này, cầm cái chổi tay rất rõ ràng dừng một chút. Trên mặt của hắn có một cái chớp mắt không quá cao hứng biểu lộ, nhưng rất nhanh liền thu về, có chút quay đầu nhìn Mạc Thúc một chút, giống như là tại xác nhận đối phương có chú ý đến hay không chính mình. Lâm Thâm có thể minh xác cảm nhận được Vĩnh Thành đối với Mạc Thúc cùng Mạc Gia mãi mãi sinh ra một loại bất mãn, lại hoặc là nói là có ý kiến cảm giác, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là tại thân thể cùng trên nét mặt có một chút biểu hiện, cũng không có nói ra đến. Cái này tại dạng này một cái thôn trấn trong gia đình là có chút kỳ quái, nói thế nào Vĩnh Thành cũng coi là trong nhà nam hải tử, hiện tại làm việc nói chuyện lại đều giống như là muốn nhìn sắc mặt người, sợ hãi rụt rè, còn muốn không ngừng mà tiếp nhận loại kia rõ ràng xem nhẹ cũng không thèm để ý thái độ. Rất kỳ quái, cái nhà này không khí, mỗi người đều quá kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở giữa không trung quan tài. Trước mắt thứ này bên trong, thật sự có đồ vật sao? Nếu có đồ vật lời nói, lại thật là nằm cho bọn hắn gửi thư Mạc Hào sao? Chương 776, 1105 mất mặt chương 776, 1105 mất mặt muốn cậy mở nắp quan tài nhìn một chút ý nghĩ, tại Lâm Thâm trong lòng chợt lóe lên, hắn có như vậy trong nháy mắt thậm chí cảm thấy đến, quan tài này bị treo ở không trung, có phải hay không chính là vì không nhường ai tay nhàn mở ra bên trong nhìn một chút. Nhưng loại này buồn cười ý nghĩ rất nhanh liền bị hắn chi chi sau bóc, cái này thật sự là lộ ra thật không có cần phải. Thế nhưng là gõ mở quan tài tài đóng vẫn còn là có cần phải, dù sao hắn Hòa Điển Tùng Kiệt đều không thể xuyên thấu qua trước mắt cái này thường thường không có gì lạ đầu gỗ chế phẩm, cảm nhận được trong đó đến tột cùng là cái gì. Thậm chí trước kia đều có thể nhạy cảm phát giác được tử khí Điển Tùng Kiệt, lần này lại đối với quan tài một câu khẳng định phán đoán đều không có, vậy xem ra cái này nút ở bên trong đồ vật có lẽ đối với bọn hắn rời đi nơi này cực kỳ trọng yếu. Lâm Thâm trước mắt, nhìn một chút Mạc Thúc cùng Mạc Gia nãi nãi. Nếu như trước mắt người Mạc Gia có vấn đề, bọn hắn lại không biết trong quan tài là cái gì sao? Nếu như biết, có lẽ cũng không nên dùng dạng này dễ thấy phương thức đem quan tài để ở chỗ này. Nhưng nếu như không biết mà nói, quan tài này cùng bọn hắn ở giữa, lại nên tính là cái gì dạng quan hệ đâu? Ai chuẩn bị quan tài, là ai đem nó treo ở sân nhỏ giữa không trung, cuối cùng lại do ai che lại nắp quan tài? Lâm Thâm cảm thấy Vĩnh Thành có lẽ có thể trở thành một cái tương đối tùy tiện đột phá khẩu, chỉ bất quá bây giờ vấn đề ở chỗ muốn thế nào có thể chế tạo ra tới một chỗ cơ hội, thì như thế nào để Vĩnh Thành nguyện ý mở miệng đi nói cái gì. Nhìn ra được hắn còn tại cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy hắn cùng người Mạc Gia ở giữa liên hệ, như vậy tại hắn một loại nào đó lo lắng không có đạt được bảo hộ tình huống dưới, Lâm Thâm không cảm thấy người này sẽ tùy tiện cùng bọn hắn hợp tác, nói cho bọn hắn những cái kia bọn hắn muốn biết sự tình. Các ngươi không có mang nàng đi xem một chút sao? Dương Nhân Chân ở thời điểm này mở miệng, nhíu chặt lông mày nhìn thoáng qua cửa gỗ lim phương hướng, gặp bác sĩ, đi bệnh viện cái gì? Ngữ khí của nàng nghe vào không phải rất vui vẻ, thậm chí lại nhiều mấy phần nghiêm túc cùng trầm thấp, chuyển mắt nhìn về phía Mạc Thúc trong cặp mắt kia lại nhiều chút khác ý vị. Mà Mạc Thúc đang nghe Dương Nhân Chân hỏi như vậy trong nháy mắt, chố mắt một chút, tiếp lấy có chút không được tự nhiên gãi gãi đầu, giống như là không biết trả lời thế nào mở dạng. Động tác như vậy cùng phản ứng giống như càng làm cho Dương Nhân Chân không thoải mái, nàng vô ý thức tiến lên một bước, liền bị Nguyên Bách khoát tay cho trực tiếp ngăn cản. Cái này có gì đáng xem? Mạc Gia mãi mãi từ trong phòng bếp đi ra, có lẽ là vấn đề này cũng xúc động nàng nào đó dây thần kinh, cặp kia hơi có chút đục ngầu trong hai mắt lộ ra không quá hữu hảo cảm xúc, người điên, liền nên hảo hảo ở tại trong nhà, không cần tùy tiện ra ngoài mất mặt xấu hổ. Chính mình xấu mặt không nói, cũng sẽ cho người trong nhà mất mặt, có thể giống chúng ta dạng này chiếu cố nàng đã coi như là vô cùng ít thấy đâu còn có tiền nhàn rỗi đi cái gì bệnh viện a. Mạc Gia mãi mãi nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu lộ cơ hồ là không có biến hóa, thật giống như chuyện như vậy là hoàn toàn đương nhiên, ở trong thôn mất mặt không nói, còn muốn đến người càng nhiều địa phương mất mặt đi sao? chúng ta có thể làm không đến, chỉ là còn sống, có nàng một miếng cơm ăn là đủ rồi.
Dương Nhân Chân bỗng nhiên mở to hai mắt, Lâm Thâm phảng phất đều thấy được nàng đỉnh đầu nhảy lên đi ra một luồng khí nóng, một giây sau gỡ ra Nguyên Bách tay liền muốn xông đi lên. Nàng cái phản ứng này tới quá mức đột nhiên, để Nguyên Bách đều có chút ngoài ý muốn, đưa tay muốn đi cản thời điểm Dương Nhân Chân đã vây quanh trước mặt của hắn đi. Lâm Thâm thấy thế tranh thủ thời gian hai bước tiến lên, hoàn toàn dùng thân thể của mình ngăn trở Dương Nhân Chân đường đi, sau đó trở tay gắt gao bắt lấy cổ tay của đối phương dùng sức đẩy về sau một chút. Dương Nhân Chân bị Lâm Thâm đột nhiên bước lên đến trước mắt mình phía sau lưng giật nảy mình, đột nhiên dừng bước ngẩng đầu lên, Tống Linh Phàm đã chạy tới trước mặt của nàng, đưa tay bắt lấy bờ vai của nàng hướng trong lồng ngực của mình bao quát, xung mạc nhàn mãi mãi ngượng ngùng cười cười, ngài nói lời chúng ta cũng không phải không có khả năng lý giải, dù sao các nhà đều có các nhà khó xử cùng lo lắng, cho nên ngài chớ trách ta, chúng ta cô nương này cũng không phải bụng mang cái gì ý đồ xấu. Mặc ra mãi mãi không có lập tức trở về nói, nàng cứ như vậy thẳng vào hướng phía trước nhìn xem, nhưng cũng không hoàn toàn giống như là đang nhìn Dương Nhân Chân. Có lẽ là vừa rồi Lâm Thâm xung khi đi tới đợi, ở trước mặt nàng thổi lên một trận vô danh gió, chỉ gặp nàng trên trán tán toái vài cọng tóc còn tại nhẹ nhàng đông đưa, cái kia hai đầu xám trắng giao nhau lông mày có chút xoắn lại một chỗ. Lâm Thâm thấy thế, chậm rãi từ giữa hai người rời đi. Cũng may không ai chú ý tới đối phương là bởi vì không phát hiện được Lâm Thâm tồn tại, mới có ngắn ngủi chỗ mắt, Trình Kiệt cũng do dự tiến lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hai lần Dương Nhân Chân cánh tay, giống như là tại trấn an nàng, lại như là tại để nàng không nên cùng loại này lão nhân chấp nhận. Có thể Dương Nhân Chân cũng giống như là bị kích thích đến cây nào thần kinh, chính là không ngừng mà nhìn chằm chằm vào Mạc Gia Nãi Nãi nhìn, tư thế kia giống như đối phương không ngờ cái này xin lỗi, vấn đề này liền làm khó dễ một dạng. Không có việc gì, ta thanh này tuổi rồi, cũng sẽ không cùng các ngươi tiểu hài chấp nhận. Mạc Gia Nãi Nãi ở thời điểm này trở về nói, lấy tay vỡ một chút mặt bên cạnh vai phát. Dương Nhân Chân nghe vậy, tức giận đến từ trong lỗ mũi hung hăng phun ra hai cái, tay cùng miệng đồng loạt đống lúc đích, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí để nàng nhịn được. Mẹ, đi Mạc Thúc đưa tay túm một chút Mạc Gia Nãi Nãi, ngươi nhìn ngươi nói gì vậy? Người ta đều là tiểu hào đồng học, ngàn dặm xa xôi tới chỗ này cũng không phải tìm đến không cao hứng mà lại hôm nay lại là, Mạc Thúc nói, ánh mắt hướng quan tài phương hướng lướt qua, mới lại tiếp tục nói, tiểu hào muốn đưa tang thời gian, lúc đầu mọi người liền đều thật không dễ chịu đừng nói là loại lời này, ngài trở về nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, còn lại ta để Vĩnh Thành thu thập là được chưa? Mạc Gia Nãi Nãi trầm mặc một hồi, hai cánh tay tại trên y phục của mình vỗ, nói biết ta liền tùy tiện nói hai câu mà thôi, tiểu cô nương này chính mình đột nhiên tức giận lên, ta nào biết được là thế nào, vậy cái này liền để Vĩnh Thành thu thập sạch sẽ. Ta cũng phải đi đem quần áo cho đổi đi, ngươi nhìn cái này giàu ý tưởng, cũng không biết còn tẩy không tắm đến sạch sẽ. Lao nhân nói liên miên lại nhại xoay người lên lầu, Mạc Thúc lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười đằng sau. Dắt lấy một bên Vĩnh Thành đi trong phòng bếp thu thập tàn cuộc. Chỉ để lại mấy người bọn hắn còn đứng ở trong viện. Dương Nhân Chân trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm Mạc Gia Nãi Nãi lên tới lầu hai thân ảnh, thẳng đến đối phương vào phòng, đều nhìn không thấy nàng còn chăm chú địa tỏa định tại cái kia đạo trên cửa gỗ, ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu cửa gỗ thẳng đâm thân thể của lão nhân một dạng. Tống Linh Phàm một chút vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng nói, vẫn giận, chớ cùng bọn hắn chấp nhận, cũng đừng xúc động, suy nghĩ thật kỹ chúng ta bây giờ là ở nơi nào, nơi này không phải hiện thực. Nơi này không phải hiện thực sao? Ta thế nào cảm giác hiện thực vô cùng? Dương Nhân Chân thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng là chính mình dùng sức hít một hơi, đem cảm xúc đè ép trở về. Chương 777, 1105 đừng làm khó dễ ta. Chương 777, 1105 đừng làm khó dễ ta. Không ai tiếp Dương Nhân thực sự, nhưng ai cũng nghe được trong lời nói của nàng ẩn hàm rất nhiều không chỉ thuộc về nơi này cảm xúc, nhưng mà mỗi người có lẽ đều có mỗi người không nguyện ý ra bên ngoài nói lời bí mật, cho nên bọn hắn cũng chỉ là hai mặt nhìn nhau, không có người thật mở miệng đến hỏi nàng cái nguyên cớ. Mà Dương Nhân thật cũng tại loại này không người trả lời trong an tĩnh, dần dần lại tìm về chính mình bình tĩnh. Nàng đẩy ra Tống Linh Phàm tay, ở phòng khách cửa ra vào ngồi xuống, sau lưng chính là tấm kia hai mắt vô thần dị ảnh, đang lặng lặng nhìn qua phía sau lưng nàng. Bị trộn lẫn bát sứ mảnh vỡ đồ ăn khẳng định là không thể ăn, Mạc Thúc Xoa làm lấy bất đắc dĩ Vĩnh Thành đi chợ bán thức ăn, mua vài lồng bánh bao. Mà đám người lần này rất an ý đều chưa từng có nhiều do dự, đều ý tứ ăn mấy cái, cũng nói không lên là đối với Vĩnh Thành hoàn toàn tín nhiệm, nhưng tựa hồ bọn hắn cũng cảm thấy, cái mới nhìn qua này thái độ cùng cảm xúc không tốt nhất người, là trước mắt nơi này còn hơi có vẻ bình thường một chút. Mạc Gia Nãi Nãi đi thay quần áo liền không có xuống lầu, bánh bao đều là Mạc Thúc để Vĩnh Thành cho đưa lên. Cái này ngoài miệng nói sẽ không theo tiểu hài tử bình thường so đo lão nhân, tựa hồ cũng không có chính nàng nói như vậy lòng dạ rộng lớn. Cuối cùng ngay từ đầu đáp ứng tốt dẫn bọn hắn đi Phật đường đi dạo sự tình, liền thuận lý thành chương rơi vào Vĩnh Thành trên bờ bay. Hắn đang nghe Mạc Thúc nói như vậy thời điểm, trên mặt biểu lộ có thể nói là biến hóa khó lường, loại kia không tình nguyện cảm xúc có thể nói là đạt đến cực hạn, nhưng mà đối mặt Mạc Thúc hỏi thăm, Vĩnh Thành cũng chỉ có thể cắn thật chặt bánh bao, không nói một lời gật gật đầu. Lâm Thâm cảm thấy Vĩnh Thành loại thái độ này chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thế nhưng là Mạc Thúc tựa như đối với cái này nhìn như không thấy bình thường, từ nội tâm liền ngay từ đầu nhận định, mặc kệ an bài hắn sự tình gì, hắn đều sẽ làm theo, cho nên chưa từng có một khắc để ý đối phương nguyện ý hay không. Vì cái gì đây? Cái này hoàn toàn không giống như là người một nhà, mà giống như là người Mạc gia cùng một cái ăn nhờ ở đậu hạ nhân. Đi thôi, Vĩnh Thành đẩy ra Mạc gia cửa lớn đi đến bên ngoài, tấm kia vốn cũng không tính thêm ra chúng trên khuôn mặt chỉ có cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, lại thêm hắn mặc cùng thế đứng, nổi bật lên hắn càng giống là một cái ở trong thôn cả ngày du đãng không có việc gì quần quật bình thường. Chỉ gặp hắn đưa tay hướng phía trước một chỉ chính là trước đó cùng Mạc Gia Nãi Nãi cùng cái kia nam nhân trẻ tuổi tới phương hướng, thuận bên này một mực đi lên phía trước, không đến 10 phút đồng hồ liền có thể đến, bất quá bây giờ đi cũng không có tác dụng gì là được. Hắn nửa câu nói sau nói đến rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Dương Nhân thật một chút liền nghe đến không có tác dụng gì là có ý gì. Vĩnh Thành bước chân dừng lại, hai con mắt dùng sức chớp chớp, đối với Dương Nhân thật trầm mặc một hồi lâu. Thế nào, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Hướng Lê Sở phun ra câu này, cũng không khỏi tự chủ đi theo dừng bước. Hôm nay muốn đưa Tang Vĩnh Thành hít một hơi, lại quay người bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước, cái kia tại quan tài được đưa đến Phật đường trước đó, là ai đều không cho phép lại hướng trong Phật đường tiến, nếu là ở nơi đó lưu lại nhân khí cùng hoạt động qua vết tích, quan tài ban đêm đặt ở chỗ ấy, là rất có thể lại sát chết bùng dậy. Nghe được hắn mấy câu nói đó, sau lưng mọi người đều là sững sờ. Vậy coi như có ý tứ, Dương Nhân thật cười một tiếng, các ngươi đem quan tài giống như thế treo ở giữa không trung, người ở phía dưới tới tới lui lui qua, thế nào liền không lo lắng ra chút gì vấn đề, không lo lắng trong lúc bất chợt sát chết bùng dậy. Làm sao trong Phật đường dính nhân khí, liền sẽ trả thi. Vĩnh Thành manh quay đầu nhìn nàng, miệng nu chiếc mấy lần, trong ánh mắt của hắn có chút bối rối cùng mở mịt, thật giống như hắn cũng không có biện pháp giải thích một dạng, ta làm sao biết, ta nói không rõ ràng, dù sao từ nhỏ đến lớn đều là như thế nghe, cũng không có ai đối với loại chuyện này truy vấn mọn mọn, tính toán chi ly. Vậy nếu như nói Phật đường hôm nay ai cũng không cho vào, Mạc Hào bà nội nàng trên người nến hương vị lại là làm sao tới? Cách Mạc gia tiểu lâu xa, Nguyên Bách thanh âm nói chuyện thoáng phóng đại một chút. Đối với, đúng a, hướng Lê Sở đi theo nhẹ gật đầu, ta cũng ngửi thấy, thật dày đặc hương vị, cái kia không giống như là tùy tiện dính vào thấy thế nào đều hẳn là tại con nến hương hoàn cảnh bên trong chờ đợi thật lâu, mới có thể hương vị đều thấm đến trong quần áo đi. Vĩnh Thành không có trả lời ngay, chỉ bất quá bước chân rõ ràng chậm lại không ít. Hắn lại đi về trước mấy bước, mới cuối cùng dừng lại, tiếp lấy vô ý thức nhìn nói hai bên đường lầu nhỏ, xác nhận không có người nào mới mở miệng hỏi, các ngươi thật sự là Mạc Hào đồng học? Bạn học thời đại học? Vấn đề này hỏi được có chút kỳ quặc, còn lại mấy người đều hướng phía Nguyên Bách cùng Tống Linh Phạm nhìn bên này đi qua. Nguyên Bách hai tay ôm ngực, tiến lên một bước tới gần Vĩnh Thành, nói đúng vậy à, chúng ta đúng là bạn học của nàng, thu đến cái kia phong không hiểu tin cũng là thật cầm loại chuyện này đặt người, chúng ta có thể từ các ngươi chỗ này được cái gì chỗ tốt sao? Ta không phải nói cái này, Vĩnh Thành lắc đầu, ta kỳ thật không quan tâm các ngươi là thật hay giả, là quả thật đến đưa Mạc Hào đoạn đường lại hoặc là có mưu đồ khác, nhưng chuyện này, nếu có thể các ngươi cũng đừng nhúng vào, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó liền tốt. Cố ý không muốn trả lời ta vừa rồi vấn đề sao? Nguyên Bách hé mắt, nhưng mà Vĩnh Thành chỉ là rủ xuống đôi mắt, chỉ giữ trầm mặc. Ngươi biết Mạc Hào mãi mãi muốn đi Phật đường làm cái gì? Tống Linh Phàm thấy thế, lại đuổi sát hỏi, cho nên ngươi mới khuyên chúng ta từ chỗ này rời đi. Vĩnh Thành ở thời điểm này dương mắt, nhìn chằm chằm trước mặt sắp đem hắn vây mấy người nhìn một vòng, lúc này mới lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là để một cái đối với ngươi ta song phương đều tốt đề nghị mà thôi. Ngươi không biết? Nguyên Bách cười, giống như là nghe được cái gì buồn cười trò cười một dạng. Vĩnh Thành cùng Nguyên Bách lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng là người trước nặng nề mà thở dài một hơi, xoay người tiếp tục mang theo bọn hắn hướng phía trước đi, ta chỉ muốn ăn một miếng cơm, đủ thỏa thích cảm giác, có thể hảo hảo sống trên một ngày chính là một ngày, ta không muốn làm khó dễ các ngươi, cũng không muốn lừa gạt các ngươi cái gì, từ các ngươi chỗ này ta không chiếm được bất cứ thứ gì, các ngươi cũng đừng khó xử ta được không? Câu nói này vừa ra tới, Lâm Thâm cảm giác Vĩnh Thành trên thân loại kia ăn nhờ ở đậu cảm giác nặng hơn, mà lúc trước loại kia hắn cùng người Mạc gia không hợp nhau bầu không khí, phản phất cũng đi theo trở nên hợp lý. Mạc Hào ba ba của nàng nói ngươi là anh của nàng, ngươi có đúng không? Tống Linh Phàm đột nhiên mở miệng, một vấn đề hỏi được Vĩnh Thành ổn định ở nguyên địa. Ngẩng đầu lên, Phật đường ngay tại không có xa mấy bước địa phương, bị cao cao tường vây bị che lại hơn phân nửa, xuyên thấu qua cửa lớn có thể nhìn thấy treo các loại kinh mạn Phật đường cửa chính. Những cái kia kinh mạn tầng tầng lớp lớp, đem Phật đường bên trong Phật tượng che đến cực kỳ chặt chẽ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy xếp bằng ở hoa sen chỗ ngồi hai chân, cùng một cái khoác lên trên đùi tay phải kia bên trong giống như bưng một cái thứ gì, đen xỉ phân biệt không rõ lắm, nồng đậm đến hương mùi từ bên trong mãnh liệt đập ra đến, để cho người ta có chút khó mà hô hấp. Lúc này, Vĩnh Thành mới xoay người, nhìn về phía đặt câu hỏi Tống Linh Phàm, dùng một loại cô đơn lại kỳ quái biểu lộ trả lời, bọn hắn nói ta là, ta chính là, ta cũng phải là, đừng làm khó dễ ta được không? Chương 778, 1105 tên kỳ cục chương 778, 1105 tên kỳ cục Lâm Thâm con mắt không tự giác híp lại, Vĩnh Thành lúc nói những lời này trong lúc biểu lộ mang theo một loại bất đắc dĩ cùng vô lực, đây không phải là giả vờ mà lại lấy lúc trước hắn cảm xúc biểu hiện đến xem, hắn cũng không giống ở thời điểm này có thể đột nhiên diễn kỳ bộc phát, giả bộ giống như lúc dáng vẻ. Như vậy hắn câu này không nên làm khó hắn, nhìn chính là phát ra từ thật lòng. Thâm ca, muốn vào xem một chút sao? Điền Tùng Kiệt thì là nhìn chằm chằm trong Phật đường, tại cửa chính ngồi xổm người xuống, ý đồ thông qua điều chỉnh vị trí của mình thấy rõ ràng bên trong Phật tượng đến tuột cùng là cái dạng gì. Lâm Thâm lại là biên độ nhỏ lắc đầu, ra hiệu Điền Tùng Kiệt không nên tới gần. Nồng đậm đến hương vị bên trong quả thật sen lẫn quen thuộc nào đó khí tức, đây cũng là Điền Tùng Kiệt vì cái gì mở miệng hỏi cái vấn đề này nguyên do, nhưng mà Lâm Thâm vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đó chính là cố khí tức này so sánh với trước đó tiếp xúc qua những mảnh vỡ kia, đều muốn mỏng manh bên trên không ít, cái này tuyệt sẽ không là bởi vì nến hương bị quá nhiều, mà là thật chính là thiếu đi thứ gì mở dạng. Dưới loại tình huống này tùy tiện kinh động đồ vật bên trong, không phải một cái lựa chọn rất tốt. Vậy là ngươi cảm thấy, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, ngươi liền sẽ không bị khó xử, sự tình gì đều có thể dựa theo các ngươi thói quen thường ngày phát triển tiếp sau. Nguyên Bách không có để ý Vĩnh Thành cảm xúc, trực tiếp hỏi lên. Không đợi Vĩnh Thành mở miệng trả lời, Tôn Tấn bên trong liền đột nhiên lên tiếng, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi sao? Chúng ta cũng đi không được a?" Lời này đem Vĩnh Thành nói đến có chút không giải thích được, hắn khẽ cho mày, trên dưới dò xét Tôn Tấn bên trong, nói làm sao lại đi không được. Hai cái chân liền sinh trưởng ở chính các ngươi trên thân, các ngươi từ chỗ nào tới từ chỗ nào trở về, không phải rất đơn giản sự tình sao? Tại sao muốn xuất hiện ở đây, mà lại hết lần này tới lần khác là lúc này? Lá thư này như vậy kỳ quặc, ký tên bên trên viết như vậy tên kỳ cục, các ngươi dựa vào cái gì sẽ tin tưởng phía trên đồ vật là thật, sau đó chạy đến nơi đây đến? Liền không có nghĩ tới là bẫy dập, là cái gì gạt người trò xiết sao? Vĩnh Thành nói đến có chút cảm xúc kích động, tay cũng đi theo khoa tay đứng lên, chờ hắn ý thức được thanh âm của mình phóng đại lại bỗng nhiên an tĩnh lại thời điểm, lời nói âm cuối đã tại trên đường phố quanh quẩn. Hắn dương mắt, ánh mắt thuận nhà dân đảo qua đi, liền cùng ban đầu Nguyên Bách cùng Lâm Thâm một dạng, nhìn chằm chằm những cửa sổ kia nhìn một vòng, không có phát hiện có người đằng sau mới thoáng yên tâm lại. Tên kỳ cục. Lâm Thâm trước hết nhất bắt được Vĩnh Thành trong lời nói quái dị địa phương, sau đó hắn cũng cảm giác Nguyên Bách hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Lúc trước Vĩnh Thành mở ra thư tín bộ kia hoang mang cùng lúng túng bộ dáng hay là tại trong đầu của bọn họ kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này có vẻ hơi mâu thuẫn. Nếu như Vĩnh Thành thật sự là Mạc gia một phân tử, thật sự là Mạc Hảo ca ca, cái kia là một cái trước hết nhất ra đời nam hải tử, trong nhà một chút cũng không cho hắn đến trường cung cấp duy trì sao? Ngược lại là bây giờ đã chết còn bị dùng kỳ quái phương thức treo ngược lên muội muội Mạc Hảo, thu được lên tới đại học cơ hội. Nghĩ như vậy, Vĩnh Thành cũng không phải là người Mạc gia khả năng liền phi thường cao, thật tựa như Lâm Thâm cảm thấy như thế chẳng qua là lấy một loại nào đó điều kiện sống nhờ tại Mạc gia. Cũng mặc kệ thế nào, nếu như hắn từ nhỏ đã cùng Mạc Hảo có chỗ tiếp xúc, dù là biết chữ không nhiều thế nào cũng hẳn là đối với Mạc Hảo danh tự dù sao cũng hơi đại khái ấn tượng, như thế nào lại dùng tên kỳ cục để hình dung đâu. Nguyên Bách hai bước tới gần Vĩnh Thành, cùng đối phương ở giữa cơ hồ cũng chỉ có một hai quyền khoảng cách. Giống như là lo lắng đối phương đột nhiên từ chỗ nào chạy trốn một dạng, Nguyên Bách dùng sức bắt lấy cánh tay của hắn, thấp giọng hỏi, tên kỳ cục là có ý gì? Ký tên bên trên cái tên đó có cái gì kỳ quái sao? Nghe được câu này, Vĩnh Thành sắc mặt thay đổi. Hắn đột nhiên mím chặt bờ môi, ý thức được chính mình có thể là nói sai cái gì, sau đó bắt đầu lắc đầu liên tục. Mà bây giờ làm ra dạng này phủ định động tác thì đã trễ, Nguyên Bách cặp kia giống như là muốn đem hắn đâm cái xuyên thấu hai mắt nhìn chăm chằm hắn, cho dù hắn thử nghiệm dịch chuyển khỏi ánh mắt, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố cực kỳ mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác. Đừng làm khó dễ ta, kết quả hắn cũng chỉ có thể lại từ trong cổ họng gạt ra nói đúng lắm đến, vặn mẹo cánh tay ý đồ tránh thoát Nguyên Bách khống chế. Chúng ta đương nhiên cũng không muốn làm khó dễ ngươi, Tống Linh Phàm đi lên trước, dùng ôn hòa ngữ khí nói, thế nhưng là tựa như ngươi nói, chân dài tại chính chúng ta trên thân, nếu như chúng ta có thể đi, chỉ cần từ chỗ nào lui tới đi đâu liền tốt, vậy ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi rời nơi này, rời đi Mạc gia, như thế một người sống sờ sờ liền sẽ sống không nổi, liền không có chỗ dung thân sao? Ta nhìn ngươi tại cái nhà kia bên trong cũng không có trải qua cỡ nào hài lòng thuận ý, nhìn không tình nguyện sự tình nhưng chưa từng có cự tuyệt qua, hoặc là nói, càng giống là không thể cự tuyệt một dạng, ngươi khó chịu như vậy lời nói, chân ngay tại trên thân vì cái gì không đi đâu? Vĩnh Thành miệng vô ý thức liền mở ra, giống như bản năng cảm xúc muốn để hắn trực tiếp phản bác vài câu, nhưng những cái kia nói lại phản phất bị thứ gì gắt gao kẹt tại trong cổ họng, không để cho nó từ trong miệng xuất hiện. Loại mâu thuẫn này phản ứng cũng không giống là một ngày hai ngày hình thành, hắn dùng sức nuốt một miếng nước bọt, ngước mắt đi xem Tống Linh Phàm. Không có trả lời, nhưng Tống Linh Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi có đi không được lý do, vậy chúng ta cũng tương tự có không thể đi nguyên nhân, ai không muốn rời đi đâu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết gặp nguy hiểm sao? Nhưng có một số việc, thật là chúng ta mình có thể tùy ý lựa chọn sao? Tống Linh Phàm đang nói chính mình, cũng là đang nói cầu nguyện người. Bất quá tại Vĩnh Thành nghe tới, tựa hồ cũng giống đang nói hắn đồng đạo. Không đầy một lát hắn liền tháo bỏ xuống ý đồ tránh thoát Nguyên Bách lực lượng, cả người bả vai đều gục xuống, sau đó quay đầu nhìn về trong Phật đường nhìn thoáng qua, nói ta thật không biết, rất nhiều chuyện ta cũng không biết, ta không có tư cách biết, nhưng cũng chính là bởi vì ta không rõ ràng, ta không đi truy vấn ngọn nguồn cho nên ta còn có thể bộ dạng này đem thời gian qua xuống dưới. Hắn hơi dừng lại một chút mà, mới lại liếc mắt nhìn Nguyên Bách, nói ta có thể hỏi một chuyện. Không. Nguyên Bách gật gật đầu, nói ra, ngươi hỏi. Các ngươi cho ta trên lá thư này, ký tên cái tên đó làm sao niệm? Nguyên Bách cau mũi một cái, hồi đáp, ngươi không phải đã nghe qua sao? Chúng ta không phải cũng nhắc qua mấy lần sao? Vĩnh Thành liếm lấy một chút bờ môi của mình, tựa hồ còn có chút không xác định, ý của các ngươi nói là, cái kia hai cái gạch chéo một dạng chồng lên nhau chữ, là niệm ý ao. Chính là trong nháy mắt như vậy, Lâm Thâm mở to hai mắt, hắn bỗng nhiên hít một hơi, có nhiều thứ trong đầu lập tức liền rõ ràng đứng lên. Thâm ca, chú ý tới Lâm Thâm biểu lộ, Điền Tùng Kiệt vô ý thức hô hắn một tiếng. Mà Tống Linh Phàm cũng chú ý tới Lâm Thâm đột nhiên hít sâu, động tác này phản phất cũng kích thích nàng trong suy nghĩ nào đó căn rất trọng yếu dây. Nàng lập tức đưa tay bắt lấy Vĩnh Thành bả vai, hỏi: "Mạc Hảo danh tự viết như thế nào? Ngươi biết Mạc Hảo danh tự là thế nào viết?" Vĩnh Thành bị bắt đến bị đau, vũ quan lập tức nhíu lại. Hắn biên độ nhỏ lắc đầu, dùng rất nhỏ thanh âm trả lời: "Ta có chút biết không đến, nhưng bút họa so cái kia hai cái gạch chéo nhiều hơn chí ít ta biết ở trong tên của nàng, khẳng định không phải ký tên bên trên cái chữ kia, cho nên ta mới phát giác được danh tự kia kỳ quái a." Chương 779, 1105 không có gian phòng của nàng. Chương 779, 1105 không có gian phòng của nàng. Lâm Thâm trong đầu ban sơ điểm này nghi hoặc cùng không hài hòa cảm giác, ở thời điểm này rốt cục đạt được giải đáp. Những người này thu đến Mạc Hảo thư tín, không hề do dự lựa chọn đi vào nơi này người, cực lớn khả năng chính là nhìn thấy ký tên bên trên cái tên này. Cùng bọn hắn chỗ quen biết cái tên đó không quá giống nhau, có lẽ mang theo một loại nào đó ám chỉ, lại hoặc là chính là giữa bọn hắn bí mật truyền lại tin tức tiêu chí cái này Mạc Hảo danh tự, ẩn chứa chỉ có bọn hắn mới biết đồ vật. Cho nên dù cho ký tên nhật ký cũng không đến, cho dù viết thư người nói là mời bọn họ tới tham gia tang lễ của mình, đối mặt dạng này hết thảy không hợp lý, bọn hắn cũng đúng hẹn mà tới. Tống Linh Phạm buông lỏng ra Vĩnh Thành cánh tay, nàng lui về sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Bách cùng Lâm Thâm. Nguyên Bách thấy thế, cũng chậm rãi buông lỏng ra Vĩnh Thành tay, lại mở miệng hỏi, "Ngươi cam đoan ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái tên này sao?" "Trên thư ký tên cái tên đó." Vĩnh Thành thoát khỏi hai người khống chế, tranh thủ thời gian vuốt vuốt cánh tay của mình, nghe được Nguyên Bách vấn đề mới chậm rãi dừng lại động tác, hồi đáp, "Ta thật chưa từng gặp qua, nếu như ta nhận biết lời nói, vừa mới hỏi như vậy các ngươi còn có ý nghĩa gì sao?" Nhưng là Mạc Thúc nhìn thấy ký tên bên trên danh tự, cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn gì đi. Trình Kiệt lặng lẽ tiến lên, hỏi đầy miệng. Vĩnh Thành đốn một chút, trong mắt của hắn tại trong hốc mắt vòng vo hai vòng, giống như là đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Ngay sau đó chỉ thấy hắn có chút nhăn đầu lông mày, lắc lắc đầu, "Cái kia, ta cũng không biết, ta nói qua ta không phải sự tình gì đều biết, ta không dám cũng không muốn đến hỏi, biết nhiều đối với chính ta không có một chút chỗ tốt, cho nên ta trả lời không được ngươi vấn đề này." Đám người ngay tại Phật đường ngoài cửa lớn trầm mặc, từ bên trong phiêu tán đi dàn đến hương hương vị có chút sợ người, thời gian lâu dài cũng cảm giác con mắt bị hun muốn chảy nước mắt. Bất quá nơi này cũng xác thực giống Vĩnh Thành lúc trước nói như vậy, hoàn toàn không có người ra bảo, trống rỗng. Lâm Thâm chiều cửa chính phương hướng lại tới gần một bước, sau đó giống Điền Tùng Kiệt trước đó như thế ngồi xổm người xuống, thuận Phật đường cái kia đặt ở trên đùi tay chậm rãi đi lên nhìn, đáng tiếc những cái kia kinh mạn vây thật sự là có chút rắn chắc, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái khác có chút nâng lên cánh tay, không có cách nào nhìn thấy Phật đường khuôn mặt. Cái kia trong thư viết đồ đâu? Nguyên Bách mở miệng, "Trong thư viết, Mạc Hào muốn để chúng ta mang về hoạt động dùng đạo cụ, ngươi biết để ở nơi đâu sao? Hoặc là nói, gian phòng của nàng là cái nào mở gian, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi tìm kiếm, đôi kia chúng ta rất trọng yếu." Vĩnh Thành nghe vậy, giống như là đang nghe cái gì nghe không hiểu lời nói một dạng, một đôi mắt nhìn xem Nguyên Bách phương hướng, trầm mặc một hồi lâu, mới liếc qua vừa mới lúc đến đường, giảm thấp xuống tiếng nói, "Cái này, ta có thể nói với các ngươi lời nói thật, nhưng là các ngươi không cần cùng người trong nhà giảng, có thể chứ?" Đương nhiên Tống Linh Phàm đáp ứng rất nhanh, "Ta đã nói rồi chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, mọi người lẫn nhau đều không cần khó xử đối phương." Vĩnh Thành nháy mắt mấy cái, nuốt một miếng nước bọt, giơ tay lên chào hỏi đám người hướng phương hướng của hắn tới gần, sau đó dùng chỉ có mấy người bọn hắn mới có thể nghe được âm lượng nói ra, "Trong nhà." "Trong nhà không có gian phòng của nàng, lấy, trước tiên là có nhưng là về sau liền không có." "Vậy nàng trở về ở nơi nào?" Hướng Lê Sở vấn đề này hỏi ra, tựa hồ để Vĩnh Thành lập tức không biết hẳn là trả lời thế nào, mà lại trên mặt biểu lộ cũng đi theo trở nên có chút vi diệu, "Nàng về sau không có từng trở về, cho nên cũng liền không tồn tại, nàng ở nơi nào vấn đề?" Lâm Thâm nghe được câu này, từ Phật đường cửa chính đứng lên. Mà vây quanh ở Vĩnh Thành mấy người bên cạnh, đều từ trong những lời này phẩm ra chút không giống với ý tứ, do xét ánh mắt của hắn cũng đi theo trở nên kỳ quái đứng lên. Tôn Tấn Trung gãi đầu một cái, vẫn còn có chút không hiểu, "Ý của ngươi là, Mạc Hào bây giờ tại trong nhà căn bản không có chỗ ở, bởi vì nàng xưa nay không trở về, vậy nàng lần này trở về đến qua đời ở giữa thời gian đâu? Nàng ngủ ở chỗ nào, dù sao cũng phải có cái đặt chân điểm đi." Vĩnh Thành chậm rãi mở to ánh mắt của mình, cứ như vậy một hồi, sau đó hai đầu cơ hồ không có tu chỉnh qua lông mày liền từ từ xoắn lại một chỗ. Ánh mắt của hắn trực lăng lăng vượt qua trước người Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm, phảng phất nhìn chằm chằm một cái nào đó cũng không có thực tế tồn tại đốt, đồng thời đang nhớ lại cái gì mở dạng, cuối cùng một bên lắc đầu, một bên trả lời, "Ta không biết, cái này ta thật không biết, ta thậm chí cũng không biết nàng trở về thẳng đến ta ngủ một giấc tỉnh thấy được trong viện treo quan tài, ta mới biết được." Hắn không có tiếp tục nói hết, hai mắt mất đi tiêu cự, giống như là trở lại đến. Ngày đó sáng sớm, hắn từ trong phòng của mình đi ra, liền thấy trong viện trống rỗng xuất hiện quan tài một dạng. Tiếp lấy Vĩnh Thành mím chặt bờ môi, tựa hồ từ nơi này hướng xuống chủ đề, chính là hắn không biết, cũng không nguyện ý là chủ động chạm đến bộ phận. "Ngươi là thật không có chút nào biết không?" Nguyên Bách rõ ràng không tin. Bị câu nói này gọi về thần, Vĩnh Thành hít một hơi, "Có lỗi với, cái này ta thật không thể nói. Cái kia Mạc Hào trước kia gian phòng đâu?" Lâm Thâm hỏi vấn đề này. Cứ việc Vĩnh Thành nghe không được, Tống Linh Phạm lại là lông mày dương lên, hai tay vỗ nhẹ, "À, đối với, nàng hiện tại là không có gian phòng, vậy trước kia đây này, nàng lưu cho đồ đạc của chúng ta, có lẽ đặt ở trước kia trong phòng. Ta không biết các ngươi tìm đạo cụ là cái gì." Vĩnh Thành lai hồi xoa xoa cánh tay của mình, "Nàng có phải là thật hay không cho các ngươi lưu lại cái gì, nhưng nàng trước kia gian phòng." Vĩnh Thành đốn một chút, mới lại tiếp tục nói, "Là lầu ba đỉnh đầu gian kia cửa gỗ màu đỏ phòng ở, nhưng là bây giờ ở trong đó hẳn là không có cái gì." Hắn nói dứt lời trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người lập tức liền nâng lên, rơi xuống Lâm Thâm trên thân. Bọn hắn động tác này thật sự là quá mức đều nhịp, đem Vĩnh Thành giật nảy mình. Hắn bỗng nhiên đi theo những người khác cùng một chỗ quay đầu lại, nhưng nhìn thấy lại là Phật đường bên trong bị kinh mạn vây xung quanh Phật tượng, cùng phiêu tán đi ra màu xám trắng sương mù. Loại không khí này tựa hồ cho hắn truyền lại ra một loại nào đó tâm tình bất an. Lâm Thâm nhìn thấy Vĩnh Thành mở to hai mắt, nhanh chóng đảo qua trong tầm mắt hết thảy đồ vật, nhưng lại cố ý tránh đi Phật tượng vị trí, cổ đi đến co rụt lại, biểu hiện ra rất rõ ràng cảnh giác cùng sợ sệt. "Các ngươi tại Vĩnh Thành vô ý thức muốn hỏi gì, kết quả lại bị Nguyên Bách bắt lại cánh tay, Mạc Hào trong quan tài bộ dáng, ngươi thấy qua sao? Hay là ngươi trông thấy quan tài treo lơ lửng lúc thức dậy, nắp quan tài cũng đã là mở không ra trạng thái?" Suy nghĩ bị Nguyên Bách đánh gãy, Vĩnh Thành trố mắt một chút, trên mặt mới lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, "Đây chính là quan tài, mặc dù đứng tại lầu 2 nắp quan tài sát thực gần trong gang tấc, thật là có người lại đưa tay đi lên nhìn quan tài có hay không che lại sao? Ta không dám, cũng không nghĩ tới làm chuyện như vậy, đây không phải là chính mình gây phiền toái thân trên sao?" Đang nói xong câu nói này trong nháy mắt, hắn tựa hồ là đầu góc quay lại ý thức được Nguyên Bách hỏi cái này câu nói muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Một đôi mắt đột nhiên trợ to, trở tay trực tiếp bắt lấy Nguyên Bách một tay khác, dùng sức giật một chút. Vĩnh Thành nhìn chằm chằm Nguyên Bách mặt, chính mình bộ mặt cơ bắp bởi vì khẩn trương mà có chút rung động, hắn tới gần Nguyên Bách, nhẹ nhàng rung hai lần đầu, đừng làm chuyện nguy hiểm, đừng đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm, nàng đã chết, ta không biết các ngươi tới đây mà đến cùng là tìm đến nàng thứ gì, nhưng cái gì cũng đừng làm, hảo hảo còn sống trở về liền tốt.